Chương 728, lại tấn cấp, ngàn năm quỷ vương mệnh hồn. Chương 728, lại tấn cấp, ngàn năm quỷ vương mệnh hồn. Nó vốn thuộc về trận đại chiến kia bên trong một tên cường giả, người xưng Huyền Dương đại đế. Vì thật lâu tiểu thuyết vút 99XS vút info trấn áp bạo động oan hồn, Huyền Dương đại đế liền đem chiếc đỉnh này lưu ở chỗ này, đem tất cả oan hồn toàn bộ trấn áp tại này. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, khó bình trong lòng khiếp sợ, nói ra, một chiếc đỉnh trấn áp muôn vàn oan hồn mấy ngàn năm. Không hổ là Huyền Dương đại đế, quả nhiên cường hãn. Nữ tử áo đen nhẹ khẽ cười nói, "Tiểu gia hỏa, nếu là ngươi có thể luyện hóa trong đỉnh oan hồn, liền có thể thực lực tăng nhiều, nghĩ đánh bại phía ngoài sát thủ, dễ như trở bàn tay." Diệp Tinh Hà nhìn xem thôn thiên trấn hồn đỉnh, dù cho cách nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được trong đỉnh cái kia cổ lực lượng cường đại. Chỉ sợ hắn đến gần trong nháy mắt, liền sẽ bị những cái kia oan hồn sinh sinh xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, khoảng cách xa một chút, cũng là có thể thôn vệ một chút nhỏ yếu oan hồn, làm bản thân lớn mạnh. Nhưng, linh thảo thánh địa thí luyện, chỉ có thời gian 10 ngày, chỉ có thể thôn vệ nhỏ yếu oan hồn. Diệp Tinh Hà thật sự là thấy tiếc hận. Nữ tử áo đen tựa hồ xem thấu Diệp Tinh Hà ý nghĩ, mỉm cười, "Ngươi có biết nơi này cùng thế giới bên ngoài có khác biệt gì?" Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, chắp tay nói, "Xin tiền bối chỉ bảo." Nữ tử áo đen hơi nhíu mày, nói khẽ, "Phương thiên địa này cực kỳ đặc thù, chính là tại thời gian cùng không gian chỗ giao hội. Bởi vì cái này nguyên nhân, nơi này thời gian là đình trệ. Mặc dù ngươi tại đây bên trong nghỉ ngơi cái mấy trăm năm, cũng sẽ không có bất luận cái gì cải biến." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ. Sau đó, trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía những cái kia oan hồn. Nếu nơi này thời gian sẽ không trôi qua, hắn liền có đầy đủ thời gian thôn vệ nơi này oan hồn. Mệnh hồn của ngươi có chút đặc thù, thôn vệ này oan hồn, tất nhiên sẽ có to lớn tăng lên. Nữ tử áo đen chỉ, hẳn là Diệp Tinh Hà quỷ vương mệnh hồn. Diệp Tinh Hà có chút kinh ngạc, nhìn xem nữ tử áo đen trong ánh mắt, càng là nhiều hơn mấy phần cảnh giác, hỏi, tiền bối như thế nào biết được, văn bối mệnh hồn đặc thù. Nữ tử áo đen thấy Diệp Tinh Hà phản ứng, vừa cười vừa nói, người ta ở giữa trên lệch cảnh giới, như là thiên địa. Ngươi hết thảy, ta đều có thể dễ dàng hiểu rõ. Diệp Tinh Hà nghe vậy, thật dài nổ một ngụm trọc khí, thu hồi tầm mắt. Nữ tử áo đen thực lực dị thường mạnh mẽ, nếu thật muốn giết hắn, không cần phiền toái như vậy. Tại Diệp Tinh Hà trầm tư thời khắc, nữ tử áo đen vừa trầm vừa nói, ngươi mau sớm nắm chặt thời gian tu luyện. Một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, lại muốn tiến vào chỉ có thể ở 5 ngày sau đó. Cho nên, ngươi nhất định phải làm ra quyết định kỹ càng, lại rời đi nơi đây. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, trong lòng có chút vui mừng. Nếu không phải hắn vận khí tốt, tiến vào táng hồn cương vị bên trong, chỉ sợ hắn đã bị sở dục giết chết, biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt hiện hiện một vẻ lạnh lẽo, thầm nghĩ trong lòng, sở dục, ngươi chờ. Đối đãi ta ra ngoài thời điểm, chính là tử kỳ của ngươi. Thấy thế, nữ tử áo đen lộ ra tán thưởng nụ cười, nói ra, ngươi ở chỗ này thật tốt tu luyện, ta còn có một số việc, mấy ngày nữa lại tới tìm ngươi. Đa tạ tiền bối chỉ bảo. Diệp Tinh Hà vừa mới chắp tay, nữ tử áo đen liền không thấy bóng dáng. Áo đen nữ nhân vô ảnh đi vô tung, thậm chí ngay cả nửa điểm khí tức đều không có để lại. Sau đó, Diệp Tinh Hà nhìn xem táng hồn cương vị trung ương, bước chân hướng về kia tôn trí dương chấn hồn đỉnh đi đến, đợi cho Diệp Tinh Hà đi vào thôn thiên chấn hồn đỉnh 100 mét khoảng cách thời điểm, đống nhiên vang lên chói tai tiếng rít. Vô số oan hồn theo những cái kia thi cốt phía trên bay ra, vờn quanh tại Diệp Tinh Hà bên cạnh, gầm thét kêu rên khiến cho người dùng mình. Vào thời khắc này, Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong, quỷ vương mệnh hồn chuyển đến hương phấn chi ý, khoe miệng của hắn câu lên một vệt nụ cười, nói ra, đã ngươi như thế ưa thích, hôm nay liền để ngươi thôn vệ cái đủ. Dứt lời, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, thiên thư mệnh hồn phủ không mà lên. Trang sách lật qua lật lại, đứng ở đệ tứ trang, chỉ thấy hắc quang lóe lên, quỷ vương mệnh hồn bay ra, cao 10 mét thân thể, ngạo nghễ mà đứng, ngửa mặt lên trời thét dài. Làm quỷ vương mệnh hồn xuất hiện lúc, thét lên oan hồn, giống như là gặp được thiên địch, chạy từ phía. Quỷ vương mệnh hồn truyền đến trận trận hương phấn chi ý, thân thể khổng lồ, bay nào ra đi. Chỉ thấy nó lợi chảo rũ ra, gào thét bắt lấy một đạo oan hồn, một ngụm đem hắn thôn vệ. Quỷ vương mệnh hồn trên người khí tức, trong nháy mắt tăng vọt. Thiên thư mệnh hồn đệ tứ trang bên trên, chậm rãi hiện hiện một đạo đen kỳ oan hồn, đang là quỷ vương mệnh hồn mới vừa thôn phệ một con kia. Quỷ vương mệnh hồn hưng phấn chi ý càng sâu, nó quay đầu sọ, lập tức nhìn chằm chằm mục tiêu kế tiếp, lại lần nữa nhào tới. Điên cuồng chạy trốn oan hồn, khó mà tránh thoát quỷ vương mệnh hồn thôn phệ. Sau một nén nhang, Diệp Tinh Hà bên cạnh oan hồn đều bị quỷ vương mệnh hồn thôn phệ hầu như không còn. Trang sách bên trên xuất hiện 4 cái oan hồn. Diệp Tinh Hà nhìn về phía trước, thôn thiên trấn hồn đỉnh ngay tại cách đó không xa. Hắn lần nữa bước ra một bước, đi thẳng về phía trước. Đi ra 50 mét về sau, Diệp Tinh Hà bước chân bỗng nhiên dừng lại. To lớn mà yêu thú thi cốt bên trên, nảy lên ra mười mấy con oan hồn. Bọn chúng cái đầu, xa so với vừa nãy gặp phải càng lớn. Mơ hồ ngưng tụ thành yêu thú bộ dáng, lộ ra u mịch răng nanh, dữ tợn đáng sợ. Diệp Tinh Hà cũng có thể cảm giác được, mỗi tới gần thôn thiên trấn hồn đỉnh 50 mét, trên vùng đất này mà khí, liền sẽ càng mạnh mấy phần. Nhưng mà, quỷ vương mệnh hồn lại là bố cục, ngược lại trong mắt còn lóe lên một vẻ vẻ tham lam. Nuốt bọn hắn. Diệp Tinh Hà ra lệnh một tiếng, quỷ vương mệnh hồn trong nháy mắt nào tới. 12 con oan hồn, cũng không tránh né, ngược lại hướng quỷ vương mệnh hồn lao đến. Quỷ vương mệnh hồn trên thân bay lên một đạo màu lam nhạt vòng sáng, kỳ hình hình như là ác quỷ răng nanh miệng lớn, trong nháy mắt cắn 3 cái oan hồn. Bằng chúng nó dễ dỗi như thế nào, cũng khó có thể đào thoát. Quỷ vương mệnh hồn gào thét một tiếng, tiếng giống hóa thành từng vòng gợn sóng, khuyết tán ra, xuyên thấu những cái kia oan hồn thân thể. Chỉ gặp những cái kia oan hồn run rẩy dữ dội dâng lên. Quỷ vương mệnh hồn kéo ra huyết buồn đại khẩu, điên cuồng thôn phệ những cái kia oan hồn. Trước sau bất quá mấy tức thời gian, 12 con oan hồn đều bị quỷ vương mệnh hồn thôn phệ. Thiên thư mệnh hồn đệ tứ trang bên trên hiện ra 16 con oan hồn. Ngay tại Diệp Tinh Hà chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc, quỷ vương mệnh hồn đột nhiên phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Sau đó, thiên thư mệnh hồn đệ tứ trang bên trên nguyên bản bị thôn phệ oan linh, vậy mà tránh thoát trói buộc. Tại hắn đạo cung bên trong hóa thành một đầu dữ tợn cự thú. Cái kia cự thú trong mắt hung quang lóe lên, lộ ra bén nhọn răng nanh, thân trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu đen, oan khí trùng thiên. Cái kia cố oan khí lập tức quấy đến đạo cung chấn động. Diệp Tinh Hà sắc mặt đông nhiên nhất biến, đột nhiên xuất hiện tình huống khiến cho hắn lâm vào trong nguy hiểm. Một khi cái này giữ tận cự thú tại hắn đạo cung trong bừa bãi tàn phá, hắn cổ tâm xây dựng lên tới đạo cung sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Tinh Hà lập tức gọi hồi trở lại quỷ vương mệnh hồn, tiến vào đạo cung bên trong. Chương 729 tái chiến sử dụng. Chương 729 tái chiến sử dụng. Quỷ vương mệnh hồn mới vừa xuất hiện, giữ tận cự thú thiêu đốt lên màu xanh lá quỷ hỏa trong hai mắt, tràn đầy vẻ tham lam. Chúng nó vốn là đồng loại, lẫn nhau thôn vệ, đã là có thể trong linh hồn bản năng. Chỉ có người thắng mới có thể sống sót, thôn vệ hết kẻ bại, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Bất quá, đạo cung bên trong có thể là Diệp Tinh Hà sân nhà. Hắn tâm niệm vừa động, thiên thư mệnh hồn lật ra trang sách, số đạo quang hoa thoáng hiện. Diệp Tinh Hà có mệnh hồn đều hội tụ ở này. Trong nháy mắt, đem giữ tận cự thú bao vây. Giữ tận cự thú cảm nhận được nguy hiểm, lòng sinh phải ý, hướng tới chạy. Nhưng khó có đơn giản như vậy. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, lạnh giọng cười nói, nếu tiến đến, cũng đừng nghĩ sống sót ra ngoài. Vừa dứt lời, quỷ vương kêu to một tiếng, trong nháy mắt nào tới. Giữ tận cự thú kéo ra huyết buồn đại khẩu, cắn một cái hướng quỷ vương mệnh hồn cổ. U mịch quỷ khí từ quỷ vương trên thân bay lên, to lớn quỷ thủ gắt gao bóp lấy giữ tận cự thú cổ. Chỉ một thoáng, đạo cung bên trong quỷ khí xông nhiên, oan khí trùng thiên. Diệp Tinh Hà thôi động cái khác mệnh hồn, sáng lên mấy đạo hào quang. Tiếp theo, hội tụ thành một vệt ánh sáng, hung hăng đặt ở giữ tận cự thú trên thân, không thể động đậy. Quỷ vương bén nhọn răng nanh, trong nháy mắt đâm xuyên giữ tận cự thú thân thể. Một cỗ khổng lồ hấp lực đống nhiên bắn ra, giữ tận cự thú không ngừng tiêu thảm, cố gắng thoát khỏi rất nhiều mệnh hồn trói buộc. Bất quá, Diệp Tinh Hà quyết tâm muốn đem giữ tận cự thú thôn phệ. Như thế nào lại để nó tùy tiện đào thoát? Quỷ vương miệng lớn, phản phất hấp động, đem giữ tận cự thú từng điểm thôn phệ đi vào. Thiên thư mệnh hồn đệ tứ trang bên trên, trong nháy mắt xuất hiện giữ tận cự thú đồ án. Quỷ vương mệnh hồn trên thân tuôn ra bàng bạc quỷ khí, như đầy trời khói đen. Không chỉ như thế, quỷ vương mệnh hồn khí tức liên tục tăng lên. Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, quỷ vương mệnh hồn, đây là muốn đột phá. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà lập tức khống chế quỷ vương mệnh hồn, thôn phệ lấy bàng bạc quỷ khí. Đến lúc cuối cùng một tia quỷ khí bị quỷ vương mệnh hồn sau khi thôn phệ, xung quanh thân thể của hắn bất ngờ lóe lên ba đạo ánh sáng màu đen. Diệp Tinh Hà mừng rỡ, trăm năm quỷ vương mệnh hồn cuối cùng đột phá. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn thân thể trong nháy mắt cao lớn 2 mét. Trong tay của hắn đen quang đại tác, loáng thoáng xuất hiện một vệt bóng đen. Bóng đen kia không ngừng ngưng kết, biến thành một thanh đen kịt trường đao, tản ra xâm nhiên quỷ khí. Trên người hắn màu lam vòng sáng đột nhiên làm lớn ra mấy phần, hạo đãng khí thế như bốc lên giang hà. Đúng là theo trăm năm quỷ vương tấn cấp đến ngàn năm quỷ vương. Không chỉ như thế, ngàn năm quỷ vương có khả năng điều động nơi này hoàn khí hóa thành oan hồn để cho hắn sử dụng. Diệp Tinh Hà trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới tiến vào vạn hồn cốc về sau sẽ có như thế thu hoạch khổng lồ. Hiện tại hắn có chu đáo nắm bắt, sau khi rời đi giết sử dụng. Đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà cảm giác được bên người đột nhiên thổi qua một trận gió. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nữ tử áo đen chẳng biết lúc nào đến, liền đứng tại trước người hắn 3 mét chỗ, khẽ cười nói, thôn phệ nơi này oan hồn về sau thực lực của ngươi tăng lên không ít. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, cười nói, tiền bối quá khen rồi. Không biết như thế nào mới có thể rời đi nơi này. Nữ tử áo đen nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi giơ bàn tay lên, chỉ hướng cái kia mảnh xương mù phương hướng. Theo nơi này đi thẳng, là có thể ra. Bất quá, người sau khi rời khỏi đây, vạn hồn cốc liền sẽ đóng cửa, cần sau 5 ngày mới có thể lại lần nữa mở ra. Diệp Tinh Hà nghe vậy, chắp tay nói ra, đa tạ tiền bối, văn bối cáo tử. Cáo biệt về sau, Diệp Tinh Hà theo lúc đến con đường, xuyên qua mịt mở xương mù. Khi đi đến phần cuối lúc, đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Hắn đột nhiên phát hiện, đã về tới linh thảo trong thánh địa. Trong rừng rậm rất là an tĩnh, một mảnh sinh cơ giạt rào chi sắc. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Vạn hồn trong cốc nồng đậm đến cực điểm tử khí, để cho người ta không thở nổi. Vẫn là phía ngoài hoàn cảnh tương đối tốt, chim hót hoa nở, trong núi đều là bùn đất mùi thơm ngát. Lúc này, trong núi rừng, Sở Dục bước chân bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà vị trí. Hắn rõ ràng cảm nhận được Diệp Tinh Hà khí tức xuất hiện lần nữa. Ngay sau đó, dưới chân hắn gật liên tục, thân hình lóe lên lại lóe lên, bất quá một lát, liền lại lần nữa xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Sở Dục gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, lạnh giọng cười nói, "Danh con, cuối cùng chịu lộ diện. Ta cho ngươi biết, đừng có lại uổng phí sức lực. Vô luận ngươi trốn ở đâu, đều khó thoát khỏi cái chết." Nhưng, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên nghiền ngẫm nụ cười, cũng không có chạy trốn ý tứ. Hắn hơi nhíu mày, ngoạn bị đạo, "Ta vì sao muốn trốn?" Sở Dục nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra dữ tợn ý cười, cười lạnh nói, danh con, biết mình trốn không thoát, lựa chọn nhận mệnh sao? Ta cái này lấy ngươi mạng chó. Diệp Tinh Hà đột nhiên bước về phía trước một bước, trong mắt sát ý tăng vọt, quát khẽ nói, đáng chết chính là ngươi. Giống. Chỉ nghe một tiếng hét lên, đột nhiên băng lên, chấn động đến sở dục màng nhĩ đau nhức. Ngàn năm quỷ vương mệnh hồn đột nhiên xuất hiện, cao tới 12 mét to lớn quỷ vương, như một tòa núi cao. Trong tay trường đao màu đen bên trên, quỷ khí xâm nhiên, bước lên không ngừng. Quỷ vương trong hai mắt hàn mang lấp lánh, nhìn xuống trước mắt sở dục, sát ý nghiêm nghị. Sở dục đột nhiên ngẩng đầu, ngưng tụ ngàn năm quỷ vương mệnh hồn một lát. Sau đó, trên mặt của hắn cũng lộ ra nụ cười khinh thường, hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng bằng ngươi loại thủ đoạn này là có thể đánh bại ta sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Sở dục không hề sợ hãi đồng dạng gọi ra mệnh hồn của mình. Sau một khắc, to lớn màu đen hư ảnh đột nhiên xuất hiện, sương mù màu đen phóng lên tận trời, hóa thành một đầu quái vật khổng lồ. Thân ảnh kia đầu có hai sừng, giống như long giống như rắn, khí thế kinh khủng như hạo đãng giang hà tuôn trào ra. Diệp Tinh Hà hơi hơi nheo cặp mắt lại, trong mi tâm thiên nhãn mệnh hồn lóe lên liền biến mất. Dù cho khói đen ngưng trọng, Diệp Tinh Hà cũng có thể xuyên thấu tầng tầng ngăn trở, thấy rõ con cự mãng này chân thân. Đợi thấy rõ về sau, khoe miệng của hắn lại là câu lên một tia cười lạnh, nói ra, mệnh hồn của ngươi bất quá là một đạo ngàn năm oan hồn thôi, lại muốn ngụy trang thành long, nay loại lừa mình dối người cho xiếc, thật sự là hài hước. Sở Dung sắc mặt đột biến, trong mắt hiện hiện sắc mặt giận dữ. Không nghĩ tới Diệp Tinh Hà vậy mà có thể liếc mắt xem thấu mệnh hồn của hắn. Bất quá thì tính sao? Sở Dung cười lạnh thành tiếng, coi như xem thấu lại có thể thế nào? Chờ bắt ngươi mang về đỏ lửa đường, ta sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiếp theo, Sở Dung hét lớn một tiếng, thôi động mệnh hồn phát động công kích. Cái kia trong hắc vụ cự mang thổ tín gào thét, thân thể bản co lại thành một vòng. Sau một khắc, bay nào mà ra, kéo ra huyết bùn đại khẩu, cắn về phía ngàn năm quỷ vương cổ. Ngàn năm quỷ vương cao ngất bất động, trong mắt tràn đầy khinh miệt chi ý. Diệp Tinh Hà sau lưng, thiên thư mệnh hồn đống nhiên xuất hiện. Trang sách tốc độ cao lật qua lật lại, đứng tại đệ tứ trang. Chương 730. Hiện tại, ngươi có thể chết. Chương 730. Hiện tại, ngươi có thể chết. Phía trên này, vẽ lấy một đầu toàn thân bốc lên hắc khí dữ tận cự thú, bên cạnh bờn quanh mấy chục cái oan hồn. Chỉ thấy trang sách nhẹ nhàng khẽ động, phía trên dữ tận cự thú hóa thành một đạo hắc quang, đột phá trang sách trói buộc, phóng tới cự mãng. Cự thú sau lưng còn đi theo mười mấy con oan hồn, thê lương kêu khóc đồng dạng nhào về phía cự mãng. Sau một khắc, dữ tận cự thú đâm vào cự mãng trên thân. Chỉ thấy nó cái kia móng vuốt sắc bén, kéo xuống cự mãng trên người khói đen, chính mình cũng bị cự mãng cắn rất một cái móng vuốt. Nhưng mà, khói đen phun trào thời khắc, hai cái quái vật khổng lồ trong nháy mắt khôi phục, lại lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Lúc này, Sở Dục trên mặt khinh miệt, hóa thành nụ cười âm lãnh, thầm nghĩ, thằng danh con này, vậy mà lại có mạnh mẽ như thế quỷ hồn mệnh hồn. Quỷ hồn mệnh hồn cực kỳ đặc thù, có thể lẫn nhau thôn phệ. Ta nếu là có thể đem mệnh hồn của hắn thôn phệ, tất nhiên sẽ có to lớn tăng lên. Nghĩ tới đây, Sở Dục nụ cười trên mặt càng lộ vẻ giữ tận thái độ. Bất quá, hắn không biết là Diệp Tinh Hà trong lòng cũng đang có ý nghĩ này. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng phất tay, quát lệnh nói, "Quỷ Vương, ra tay." Từ đầu đến cuối không có động tác, Quỷ Vương nghe lệnh, đột nhiên lộ ra bén nhọn răng nanh, phát ra một tiếng gào thét. "Lệ Quỷ chi gào." Tiếng giống ngưng tụ thành vòng vòng gợn sóng, khuyết tán ra, trong nháy mắt xuyên thấu Sở Dục thân thể. Sở Dục kêu thảm một tiếng, đầu đau muốn nước, ôm đầu một đối quỳ xuống. Mệnh hồn của hắn mất đi khống chế, trong nháy mắt dừng động tác lại. Giữ tận cự thú nhân cơ hội này, nhào tới, gắt gao cắn cự mãng, để nó không thể động đậy. Ngàn năm quỷ vương nâng lên trường đao trong tay, hạo đạn quỷ khí tràn vào trong đó. Đem trường đao giơ cao khỏi đỉnh đầu, một đao đánh xuống. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, đen như mực ánh đao, trong nháy mắt chặt đứt cự mãng thân thể, hóa thành đầy trời khói đen, che khuất bầu trời. Ngàn năm quỷ vương kéo ra huyết bùn đại khẩu, truyền đến hấp lực cường đại. Đầy trời khói đen phản phất nhận lấy dẫn dắt, toàn bộ tràn vào ngàn năm quỷ vương trong miệng. Sau ba hơi thở, khói đen tan đi. Cự mãng bị ngàn năm quỷ vương triệt để thôn phệ. Mệnh hồn bị thôn phệ, Sở Dục đang thừa nhận thống khổ to lớn, thất khiếu chảy máu, cực kỳ thê thảm. Hắn lắc lắc người, đứng lên, một đôi nhiễm máu con mắt lộ ra như dã thú hung ác hào quang, nổi giận gầm lên một tiếng, "Danh con, ta muốn ngươi chết." Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, khẽ cười nói, "Chết lại là ngươi." Dứt lời, trên người hắn sáng lên xám hào quang màu xanh, đã thôi động bất diệt càn khôn thể. Khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt, hùng hậu bằng bạc. Chủ động thôi động bất diệt càn khôn thể, đem Diệp Tinh Hà thực lực tăng lên trên diện rộng. Tiếp theo, hắn bước ra một bước, phát động thần tượng đạp thiên quyết, thân hình bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện tại Sở Dục trước mặt. Thanh đế trường sinh thần cương điên cuồng tràn vào quyền bên trong, hào quang màu xanh phóng đại, hung hăng oanh ra một quyền. Chín đạo pháp ấn tại trên cánh tay hắn lấp lánh hiện hiện, hóa thành chín tòa núi lớn tại đỉnh đầu của hắn không ngừng trùng điệp. Sau một khắc, biến thành một tòa cao 20 mét sơn nhạc nguy nga. Diệp Tinh Hà tượng đá tọa lạc tại sơn nhạc đỉnh, há mồm giống to một chữ cha. Tiếng giống ngưng tụ thành từng vòng ẩn nấp, trong nháy mắt xuyên thấu Sở Dục thân thể. Sở Dục quá sợ hãi, mặc cho hắn dây rủa như thế nào đều khó mà động đậy một chút. Sơn nhạc nguy nga điên cuồng chấn động. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, mang theo sơn nhạc nguy nga ép hướng Sở Dục. Như Thái Sơn áp đỉnh, một quyền đánh vào Sở Dục lồng ngực. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Sở Dục lồng ngực trong nháy mắt nổ tung. Bạch cốt có thể thấy rõ ràng, máu thịt tung bay. Sở Dục thân thể bay rất ra ngoài, trên không trung nôn như điên máu tươi. Ngay sau đó, thân thể của hắn hung hăng đập xuống đất, ném ra một cái hố sâu. Kịch liệt đau đớn khiến cho hắn phát ra như dã thú gào thét. Diệp Tinh Hà, ngươi cái hèn hạ đồ vật, đến cùng dùng cái gì võ kỹ? Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, lạnh giọng nói, tại ngươi giết chết người khác trước đó, liền muốn làm tốt bị giết chết chuẩn bị. Hiện tại, ngươi có thể chết. Dứt lời, hắn giơ chân lên, hung hăng đạp tại Sở Dục trên mặt. Sở Dục đầu như rơi xuống đất dưa hấu, trong nháy mắt phá toái, máu tươi văng khắp nơi. Sở Dục bên người người kia sớm đã bị sợ vỡ mật, run rẩy lui về sau đi. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy sát ý. Thân thể của người kia đột nhiên chấn động, lưng đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chỉ nghe phù phù một tiếng, hắn đúng là trực tiếp quỳ xuống, dùng sức dập đầu cầu xin tha thứ. Người kia hô lớn, Diệp công tử, không, Diệp đại gia, ta sai rồi, ta không có ra tay với ngươi, cầu ngươi tha cho ta đi, ta thật không muốn chết. Diệp Tinh Hà trong mắt hơi hiếp, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, cười lạnh nói, nhưng ta muốn cho ngươi chết. Người kia nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, một quyền đánh vào đỉnh đầu của hắn. Diệp Tinh Hà tốc độ cực nhanh, người kia liền phản ánh cũng không kịp, trong nháy mắt bị đánh phát nổ đầu. Vang một tiếng, máu bắn tung tóe. Người kia biến thành một cỗ thi thể không đầu, chậm rãi ngã xuống đất. Đến tận đây, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng có chút vui mừng. Nếu không phải sử dụng mệnh hồn đồng dạng là quỷ hồn, vừa vặn bị hắn ngàn năm quỷ vương khắc chế. Quỷ vương lại tại vạn hồn cốc bên trong thôn vệ hàng loạt oan hồn, tấn cấp thành công. Chỉ sợ này một trận chiến, giữ nhiều lành ít. Sau đó, Diệp Tinh Hà vơ vét hai người thân thể, tìm một khối bí ẩn hang núi, tạm làm nghỉ ngơi. Hắn ăn vào mấy viên thuốc, bắt đầu điều tức. Nay một trận chiến, Diệp Tinh Hà tiêu hao rất nhiều, thần cương càng là tiêu hao sạch sẽ. Nhất định phải mau sớm khôi phục thực lực, để tránh thêm chuyện. Bất chi bất giác, đã là một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, ngoài động chiều dương từ từ bay lên. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thấp giọng nói, ta bây giờ đã khôi phục thực lực, hẳn là đi tìm chút thảo dược. Linh thảo thánh địa tiến đến không dễ, không thể lãng phí thời gian. Dứt lời, hắn đứng dậy rời đi hang núi. Diệp Tinh Hà một đường hướng về phía trước, tiếp tục tìm kiếm phẩm chất cao linh thảo. Tại con đường sơn cốc thời điểm, thân hình hắn có chút dừng lại, nghe thấy trong sơn cốc truyền đến kim qua giao kích tiếng, có người đang đánh nhau. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bước nhanh chạy tới, xem xét một phiên. Chỉ thấy cửa vào sơn cốc chỗ, có mấy đạo thanh âm hiện lên bao vây chi thế. Nhìn kỹ, nguyên lai là bốn vị thanh niên vây quanh một tên 17-18 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ kia trên thân mặc một bộ màu tím váy dài, môi hồng răng trắng, tướng mạo luôn vui vẻ. Nhưng nàng cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần gian xảo khí. Dù cho bị bao vây, cũng không thấy cái kia váy tím trên mặt thiếu nữ có nửa điểm hốt hoảng vẻ mặt. Nàng khí định thần nhàn, ánh mắt bốn phía phiêu động, tìm kiếm lấy cơ hội chạy trốn. Trong đó một tên thanh niên áo bào đen lạnh lùng nhìn chằm chằm váy tím thiếu nữ, quát, tiểu tiện nhân, mau đưa tứ phẩm linh thảo giao ra. Nói xong, cái kia thanh niên trong mắt lộ ra mấy phần dâm hế chi sắc, cười nói, bằng không, đừng trách mấy ca không khách khí. Chương 731, hãm hại ta. Chương 731, hãm hại ta. Ngươi nếu dám không giao, ta liền đem y phục của ngươi lột sạch, nhường ngươi tốt nhất hầu hạ mấy người chúng ta. Mọi người nghe vậy, cười lên ha ha. Phản phất thiếu nữ áo tím đã là dương trên bảng thịt cá, mặc cho bọn hắn xẻ thịt. Thiếu nữ áo tím nét miệng lên nụ cười, trong mắt gian xảo lóe lên liền biến mất, ôn nhu nói, chỉ muốn các ngươi cam đoan không ra tay với ta, ta liền đem linh thảo giao ra. Nghe vậy, thanh niên áo bào đen hai mắt tỏa sáng, bố bộ ngực, cao giọng nói, yên tâm, chúng ta đều là nói lời giữ lời người, làm sao lại lừa ngươi. Thiếu nữ áo tím ra vẻ dáng vẻ đắn đo, suy nghĩ một lát, vẫn là lấy ra tứ phẩm linh thảo. Trong tay nàng, bưng lấy một đóa màu xanh nhạt hoa sen, tản mát ra mùi thơm mê người. Mọi người thấy đóa này hoa sen, trong mắt đều là lộ ra một vẻ vẻ tham lam. Đây là tứ phẩm linh hoa, thanh dương nhuận ngọc sen. Đây chính là cực kỳ hiếm hoi tứ phẩm linh hoa. Mặc dù Diệp Tinh Hà nhìn, cũng hơi hơi nhíu mày, có chút tâm động. Bất quá, thiếu nữ áo tím trong mắt hiện hiện vẻ nghi hoặc, nói ra, này thanh dương nhuận ngọc sen chỉ có một đóa, ta nên giao cho ai đây? Lời vừa nói ra, thanh niên áo bào đen mấy người trong mắt lập tức lộ ra một vẻ vẻ cảnh giác. Bốn người riêng phần mình kéo ra một khoảng cách, cảnh giác nhìn xem người bên cạnh. Này tiểu tiện nhân là cố ý châm ngòi ly gián, chớ bị nàng lừa. Thanh niên áo bào đen trong mắt tinh quang lấp lánh, gầm thét một tiếng, đã khám phá thiếu nữ áo tím quỷ kế. Mọi người đều là kịp phản ứng, dồn dập quay đầu căm tức nhìn tên kia thiếu nữ áo tím. Tốt ngươi cái tiểu tiện nhân, vẫn rất có tâm cơ. Còn cùng với nàng nói nhảm làm cái gì, trực tiếp cướp đi nàng bút thú các vê đút vê đút vê đút. Vượt so. Yến phổ linh hoa. Như thế vẫn chưa đủ, ta muốn chơi chết cái này tiểu tiện nhân. Mọi người dâm hế tầm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tên này thiếu nữ áo tím. Lúc này, thiếu nữ áo tím dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên nhìn về phía Diệp Tinh Hà vị trí. Người nào ở nơi đó? Thanh niên áo bào đen thấy thế, đột nhiên quay đầu, một kiếm đâm hướng Diệp Tinh Hà chỗ đại thụ. Diệp Tinh Hà nhướng mày, thầm nghĩ không ổn. Chỉ thấy kiếm nhận phía trên, một đạo màu vàng thần cương đánh thẳng tới, vang một tiếng, đánh vào trên đại thụ. Trong nháy mắt đem trọn viên đại thụ nổ đảo. Diệp Tinh Hà thân hình bị ép hiện lộ ra. Thiếu nữ áo tím nhìn thấy Diệp Tinh Hà, lập tức chạy đến bên cạnh hắn, trên mặt tươi cười, hô lớn, "Ca, ngươi cuối cùng tới cứu ta." "Ca?" Diệp Tinh Hà chợt gấp lông mày, chưa nói ra cái gì. Bốn người thấy Diệp Tinh Hà xuất hiện, nghe được thiếu nữ áo tím xưng hô về sau, đột nhiên giận dữ. "Tốt ngươi cái tiểu tiện nhân, còn có thể cứu binh trốn ở chỗ này. Bất quá ngươi thật đúng là ngu xuẩn, như hắn tiếp tục cất giấu, có lẽ còn có thể đánh lén đắc thủ. Hiện tại bại lộ thân hình, xem lão tử làm sao làm thịt hắn. Thanh niên áo bào đen mặt lộ vẻ cười lạnh, vung tay lên, quắc, giết hắn. Vừa dứt lời, bốn người tựa như dã thú, cùng nhau nhào tới. Bất quá lúc này, thiếu nữ áo tím đã chạy ra rất xa, quay đầu nhìn xem Diệp Tinh Hà hô to một tiếng, "Ca, ta đi trước, ngươi nhất định phải giúp ta cản bọn họ lại." Thiếu nữ áo tím trên mặt cái kia gian xảo nụ cười, cực kỳ đắc ý. Diệp Tinh Hà nhíu mày, khẽ cười một tiếng. Không nghĩ tới, cái này xú nha đầu, vậy mà để cho mình làm tấm mục. Nhưng, không khỏi Diệp Tinh Hà nghĩ lại, bốn người kia đã vọt tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Thấy thế, Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn bốn người, khẽ cười nói, "Lập tức cút cho ta." Thanh niên áo bào đen nghe vậy, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, quát to, "Tiểu tạp phái, ngươi muốn chết?" Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, đột nhiên vung ra một quyền. Nhìn như tùy ý một quyền, hung hăng đánh vào thanh niên áo bào đen trên lồng ngực. Chỉ nghe bành một tiếng, người kia liền bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên lại lóe lên, tùy ý xuyên qua trong đám người. Mỗi lần vung ra nắm đấm, liền sẽ đánh bay một tên thanh niên, thổ huyết bay rất ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Váy tím thiếu nữ nghe được thanh âm, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại. Nhưng nàng nhìn thấy trước mắt một màn này, không dám tin, mở to hai mắt nhìn, thấp giọng lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Trong những người này, thực lực mạnh nhất có thể là nửa bước thiên hạ cảnh, yếu nhất cũng có thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu. Diệp Tinh Hà cũng là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu, làm sao lại như thế nhẹ nhõm đánh bại những người này? Ngay tại nàng kinh ngạc thời điểm, Diệp Tinh Hà đã giải quyết bốn người kia. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại váy tím thiếu nữ trước mặt. Hắn câu lên một vệt nụ cười, khẽ cười nói, ngươi làm sao không chạy? Thiếu nữ áo tím sắc mặt kinh hãi, lúc này hướng Diệp Tinh Hà lồng ngực đánh ra một trường. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, không chút hoang mang, đưa tay cùng nàng chạm nhau một trường. Thanh đế trường sinh thần cương, trong nháy mắt tràn vào thiếu nữ áo tím trong cơ thể, phong bế nàng toàn thân kinh mạch. Thiếu nữ áo tím thân thể run lên, không thể động đậy. Nàng cặp kia ban đầu tràn ngập ánh mắt giảo hoạt, giờ phút này lại tràn đầy hoảng sợ. Diệp Tinh Hà lấy xuống trên tay nàng không gian giới chỉ, dễ dàng phá tan cấm chế. Từ bên trong lấy ra cái kia đóa hoa sen, tại thiếu nữ áo tím trước mắt lung lay, cười nói, cái này là ngươi hại kết quả của ta. Dứt lời, Diệp Tinh Hà đem hoa sen thu hồi, cười to rời đi. Có dám hay không nói cho ta biết tên của ngươi? Thiếu nữ áo tím thanh âm tức giận, sau lưng hắn văng lên. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, nét miệng lên nụ cười, cũng không quay đầu lại nói, Diệp Tinh Hà. Thiếu nữ áo tím khuôn mặt đỏ lên, quát lớn, Diệp Tinh Hà, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Nếu để cho ta gặp lại ngươi, ngươi nhất định phải để mắt. Tốt, ta chờ. Diệp Tinh Hà cười ha ha, tiêu sái rời đi. Sau đó, Diệp Tinh Hà tiếp tục hướng phía trước thăm dò, tìm kiếm phẩm chất cao linh thảo. Bất chi bất giác, đã là đi vào linh thảo thánh địa ngày thứ 6. Diệp Tinh Hà nắm lên bị hắn chế phục linh thảo, dán lên khốn linh phủ, ném vào trong không gian giới chỉ. Tính toán thời gian, vạn hồn cốc giãn nên mở ra. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, thấp giọng lẩm bẩm nói, lần trước quá mức vội vàng, không có có thể hấp thu ánh sáng hồn phách. Ta chi bằng cứ đi một lần. Hạ quyết tâm, Diệp Tinh Hà nhấc người, hướng vạn hồn cốc mà đi. Sau 6 canh giờ, Diệp Tinh Hà thân ảnh xuất hiện tại cái kia hai tòa cổ quái mỏm núi trước. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn về phía sơn cốc, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thấp giọng nói, cuối cùng trở về. Tiếp theo, hắn nhanh chân đi vào vạn hồn cốc. Vạn hồn trong cốc. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, mịt mờ sương mù lại lần nữa xuất hiện. Diệp Tinh Hà xe nhẹ đường quen, đi tới vạn hồn quật khu vực trung tâm, từng bước một hướng về Chí Dương Chấn Hồn đỉnh đi đến. 400m, 300m, 200m. Bước vào 200m phạm vi, thi cốt bên trong xuất hiện oan hồn, so trước kia ít đi rất nhiều. Tiếp tục đi về phía trước, tiến vào 100m phạm vi lúc, lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một đầu oan hồn xuất hiện. Diệp Tinh Hà đột nhiên dừng bước, chân mày hơi nhíu lại. Hắn cảm nhận được thiên thư mệnh hồn bên trong, Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn, chấn động một cái. Chương 732, Vạn Phá Thần Cương Đan. Chương 732, Vạn Phá Thần Cương Đan. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà trong mi tâm, thiên nhãn mệnh hồn lóe lên liền biến mất. Trước mắt Chí Dương Chấn Hồn đỉnh bên trong, hiện hiện một đạo kim sắc hào quang, như là giống như du long, tại Chí Dương Chấn Hồn đỉnh bên trong bốc lên. Long Văn Tử Kim đỉnh chấn động kịch liệt lấy, tựa hồ đối với này một vệt màu vàng kim ánh sáng, cực độ khát vọng. Diệp Tinh Hà toàn lực thôi động thiên nhãn mệnh hồn. Đạo kim quang kia bên trong, mơ hồ xuất hiện một chiếc đỉnh hình dạng. Vậy mà cùng Chí Dương Chấn Hồn đỉnh không có sai biệt. Chẳng lẽ, đây là Chí Dương Chấn Hồn đỉnh đỉnh hồn? Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ. Nếu như hắn Long Văn Tử Kim đỉnh có thể thôn vệ này đạo đỉnh hồn, chắc chắn có thể có tăng trưởng. Nói không chừng, còn có thể đột phá đến địa cấp tam phẩm. Nhưng mà, cái kia đạo đỉnh hồn tựa hồ cảm nhận được Diệp Tinh Hà ánh mắt nóng bỏng. Chỉ một thoáng, kim quang phóng đại, đã sớm bị bụi trần che giấu Chí Dương Chấn Hồn đỉnh, vụ vụ chật chật. Mấy đạo kim quang phóng lên tận trời. Vạn hồn quật bên trong oán khí, trong nháy mắt bị kim quang hòa tan. Trên trăm con oan hồn, đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái kia gào thét thảm thiết âm thanh, chấn động đến Diệp Tinh Hà đầu góc quay cuồng, thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Bất quá, đạo kim quang này rất nhanh liền ảm đạm xuống. Chí Dương Chấn Hồn đỉnh đã trải qua mấy ngàn năm tẩy lễ, càng đem nơi này mạnh mẽ oan hồn chấn áp luyện hóa, lực lượng sắp tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại đỉnh hồn cực kỳ suy yếu, chính là thôn phệ nó thời cơ tốt nhất. Diệp Tinh Hà đi đến Chí Dương Chấn Hồn đỉnh trước, thanh đế trường sinh thần cương tràn vào lòng bàn tay, một trường đánh vào trên vách đỉnh. Đi ra cho ta. Hắn khẽ quát một tiếng,
hạo đãng thanh đế trường sinh thần cương như quần quận giang hà liên tục không ngừng tràn vào trong đỉnh. Ông một tiếng khét đều, chí dương chấn hồn đỉnh rung mạnh, kim quang lóe lên, đỉnh hồn lao ra chí dương chấn hồn đỉnh, chói mắt kim quang thôi rực rỡ như liệt dương, chiếu sáng vạn hồn quận tất cả ngõ ngách. Diệp Tinh Hà hít mắt nhìn chằm chằm hào quang vạn trượng đỉnh hồn, trong lòng của hắn thôn vệ đỉnh hồn suy nghĩ càng thêm mãnh liệt. Thiên thư mệnh hồn sau lưng hắn hiện hiện, trang sách lật qua lật lại ở giữa xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, vòng xoáy sinh ra mạnh hấp lực, một mực hút lại đỉnh hồn. Đỉnh hồn quang mang lúc gần lúc hiện, điên cuồng dãy rủa, có thể hư nhược đỉnh hồn, khó thoát Diệp Tinh Hà lòng bàn tay. Cũng không lâu lắm, liền bị hút vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Lúc này, hắn đạo cung bên trong, Chí Dương chấn hồn đỉnh đỉnh hồn đột nhiên hiện hiện. Long văn tử kim đỉnh từ trên trời giáng xuống, chấn động đến đạo cung nổ vang rung động. Hai cái quái vật khổng lồ hội tụ tại đạo cung bên trong, không ai nhường ai. Nhưng mà, Long văn tử kim đỉnh bên trên, hào quang tăng vọt. Nắp đỉnh bay lên, từ miệng đỉnh ra, truyền đến kinh khủng lực hấp dẫn. Chí Dương chấn hồn đỉnh muốn chạy trốn, lại bị Diệp Tinh Hà sinh sinh áp chế, khó mà đào thoát. Chỉ có thể từng chút tới gần Long văn tử kim đỉnh. Ngay sau đó, Long văn tử kim đỉnh ánh sáng, trong nháy mắt thôn phệ Chí Dương chấn hồn đỉnh, nắp đỉnh cấu chặt. Long văn tử kim đỉnh nhẹ nhàng chấn động. Chói mắt kim sắc quang mang, như trong nước gợn sóng, vòng vòng khuyết tán ra. Long văn tử kim đỉnh khí tức cực tốc tăng lên, mãi đến rung động ngừng lại, gợn sóng tán đi. Một hồi hào quang màu tử kim, trong nháy mắt mãnh liệt. Long văn tử kim đỉnh thân thể lớn hơn một vòng, trên đó hoa văn cũng càng thêm phức tạp, lập lòe ánh vàng. Long văn tử kim đỉnh thành công tấn cấp, đã là địa cấp tam phẩm. Long văn tử kim đỉnh cuối cùng tấn cấp. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, không cầm được ý cười, theo khóe miệng toát ra tới. Hắn đã không kịp chờ đợi, mong muốn nếm thử sau khi tấn cấp Long văn tử kim đỉnh, đối luyện đang tăng lên lớn đến bao nhiêu. Chỉ gặp, hắn đưa tay trên không trung gạch một cái, huyết sát luyện ma đỉnh từ trên trời giáng xuống. Vang một tiếng, nện trên mặt đất. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn hiện tại khoảng cách ngũ giai luyện đan sư chỉ kém cách xa một bước. Bất quá, hắn còn cần luyện chế một loại ngũ phẩm đan dược mới có thể chính thức tấn thăng làm ngũ giai luyện đan sư. Luyện chế ngũ phẩm đan dược với hắn mà nói vẫn có chút khó khăn. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, nghĩ đến một loại tứ phẩm đan dược. Này đan tên là Vạn Phá Thần Cương Đan. Đối cảnh giới của hắn tăng lên, trợ giúp cực lớn. Vạn Phá Thần Cương Đan, thần cương cảnh bên trong cường đại nhất đan dược, có khả năng bỏ qua thần cương cảnh bên trong bất luận cái gì tiểu cảnh giới phân chia. Dùng Vạn Phá Thần Cương Đan về sau có thể trợ giúp thần cương cảnh bên trong võ giả thuận lợi đột phá đến người tiếp theo tiểu cảnh giới. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà theo trong không gian giới chỉ lấy ra mấy chục chủng linh thảo. Này chút đều là luyện chế Vạn Phá Thần Cương Đan cần dùng đến linh thảo, chọn vẹn 37 loại nhiều. Diệp Tinh Hà nín thở ngưng thần, tay cầm đặt tại huyết sát luyện ma trên đỉnh. Hồng liên nghiệp hỏa phun ra ngoài, từ trong đỉnh giấy lên hừng hực liệt hỏa, hóa thành hỏa diễm vòng xoáy, phi tốc xoay tròn. Hắn giơ tay lên, tại 37 chủng linh trên cỏ quét qua. Những linh thảo này phản phất thu đến dẫn dắt, đi theo bàn tay của hắn bay vào trong đỉnh. Chạm đến hồng liên nghiệp hỏa một khắc này, sáng lên hào quang sáng chói. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu, Long văn tử kim đỉnh hiện hiện. Hắn lòng yên tĩnh như mặt hồ, hào vô tạp niệm. Vạn Phá Thần Cương Đan phương pháp luyện chế, tại trong đầu của hắn, lặp đi lặp lại tái hiện. Gặp được vướng nhiễu chỗ, Long văn tử kim đỉnh bên trong, vọt tới một đạo huyền ảo lực lượng. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trong lòng một mảnh thư thái, động tác trên tay cũng là nhanh thêm mấy phần. Không bao lâu, trong đỉnh liền bay tới một hồi mùi thuốc, thấm vào ruột gan. Nhưng mà, ngay tại thành đan thời điểm, hồng liên nghiệp hỏa hơi hơi ba động một chút. Trong đỉnh phát ra một tiếng vang trầm, đen nhánh hơi khói từ từ bay lên, còn kèm theo trận trận hôi thối. Vậy mà thất bại. Diệp Tinh Hà nhướng mày, trong lòng thấy tức hận. Vạn Phá Thần Cương Đan thành đan thời điểm, đối với hỏa diễm trường khống cực kỳ hà khắc. Một khi khống chế không tốt hỏa diễm, nhẹ thì đan dược hóa thành cho bụi, thất bại trong gang tấc. Nặng thì đan đỉnh nổ tung, đan hủy người vong. Bất quá, Diệp Tinh Hà cũng không có nhu trí, mà là chạy không thần tâm, nhắm mắt ngưng thần, chuẩn bị tiếp tục luyện chế. Long văn tử kim đỉnh treo lên đỉnh đầu, tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Sau một nén nhang, Diệp Tinh Hà mở hai mắt ra, lóe lên một vệt sáng. Hắn đã đem Vạn Phá Thần Cương Đan triệt để lĩnh ngộ. Lần này, Diệp Tinh Hà thôi động Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đưa tay vung lên. Trong không gian giới chỉ thảo dược, theo thứ tự bay vào huyết sát luyện ma trong đỉnh. Cháy hừng hực hỏa diễm, tại Diệp Tinh Hà khống chế tinh chuẩn dưới, không ngừng biến đổi hình dáng. Rất nhanh, quen thuộc đan hương lại một lần nữa trôi hướng Diệp Tinh Hà chóp mũi. Nhưng, hắn không có chút nào thư giãn, nắm đối với hỏa diễm khống chế, tăng lên tới cực hạn. Đan thành. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, khẽ quát một tiếng. Hai cánh tay của hắn hung hăng vỗ huyết sát luyện ma đỉnh, nắp đỉnh anh một tiếng, trong nháy mắt bay lên, lập tức kim quang đại tác. Mấy tức về sau, kim quang thu lại thành một chùm, phóng lên tận trời. Trở lại cho ta. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, đưa tay khẽ bổ, bàng bạc thần cương lực lượng hóa thành vòng xoáy, màu vàng kim lưu quang vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay. Hắn nhìn xem viên đan dược này, trong mắt tràn đầy hưng phấn chi ý, ha ha cười nói, Vạn Phá Thần Cương Đan cuối cùng đã luyện thành. Chương 733, nửa bước thiên hà chỉ kém nhất tuyến. Chương 733, nửa bước thiên hà chỉ kém nhất tuyến. Sau đó, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, chậm rãi thở ra một hơi, đem đan dược nuốt vào, bắt đầu tu luyện. Đan dược vào bụng, lập tức hóa thành mênh mông dược lực, tràn vào trong kinh mạch của hắn. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác trong cơ thể sức mạnh vô cùng vô tận, điên cuồng phun trào. Cái kia cuồng bạo năng lượng, bốn phía va chạm, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn no bạo. trong thân thể không ngừng mang đến từng trận đau nhức, tựa hồ toàn thân xương cốt đều muốn bị nghiền nát. Sau một khắc, 329 cái thần khiếu đột nhiên sáng lên ánh xanh, sáng lạn như sao. Hạo đãng linh khí tràn vào thần khiếu bên trong, trong nháy mắt đem thần khiếu đổ đầy. Thứ 330 cái thần khiếu chuyển ra một cỗ hạo đãng khí, thanh quang đại tác. Diệp Tinh Hà thân thể run lên, khí thế trên người trong nháy mắt tăng lên. Đột phá, thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu. Nhưng mà, vạn phá thần cương đan dược hiệu còn chưa kết thúc. Hạo đãng linh khí bốc lên, tiếp tục hướng xuống cái thần khiếu phóng đi. Mấy hơi ở giữa liền đem cái này thần khiếu đổ đầy, trùng trùng điệp điệp, tuôn ra hướng về nơi tiếp theo. Một quả, hai quả, ba quả. Không bao lâu, Diệp Tinh Hà trong cơ thể thần khiếu lại đột phá tiếp 10 quả. Trọn vẹn 340 viên thần khiếu, như đầy trời sao sáng chói, vầng sáng vạn trượng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trầm giọng nói, còn chưa đủ, ta còn có thể tiếp tục trùng kích thần khiếu. Dứt lời, hắn điên cùng thôi động thanh đế trường sinh thần cương, vận chuyển mấy cái chu thiên. Trong trời đất linh khí đều bị cỗ này khổng lồ hấp lực hấp dẫn, mà Diệp Tinh Hà thân thể tham lam thôn vệ những linh đó khí, tựa như một đầu lao tham ăn. Lúc này, Diệp Tinh Hà cũng không biết, chỉnh trong sơn động linh khí đều bị hắn thôn vệ hết sạch. Theo bên ngoài vọt tới linh khí, hóa thành sông dài cuộn cuộn, toàn bộ tràn vào đến trong sơn động. Nhìn như bình thường cửa hang, hóa làm một cái to lớn vòng xoáy linh khí, phi tốc xoay tròn. Tất cả linh khí tràn vào đến Diệp Tinh Hà trong cơ thể, lại lần nữa xung đột một khóa thần thiếu. 341 viên. Kinh mạch trong cơ thể mơ hồ làm đau, tựa hồ khó có thể chịu đựng như thế bảng bạc linh khí. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cũng không dừng lại, trong mắt ngược lại lóe lên một vẻ vẻ kiên nghị. Điên cuồng thôi động thanh đế trường sinh thần cương, thôn vệ linh khí tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Hạo đãng linh khí ở trong kinh mạch tiếp tục vận chuyển. Trong kinh mạch linh khí, vận chuyển thứ 345 cái chu thiên. Vận chuyển đồng thời, đốt sáng lên thứ 345 viên thần thiếu. Trên người hắn vòng xoáy linh khí đã biến thành cao 5m, đường kính 5m, như một đạo như vòi rồng, thanh thế hạo đãng. Khi hắn trong cơ thể thứ 350 viên thần thiếu thắp sáng thời điểm, vòng xoáy linh khí hấp thu một điểm cuối cùng lực lượng, tựa hồ đạt đến cực hạn, vang một tiếng, trực tiếp phá toái. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, trong cơ thể 350 cái thần thiếu sáng lên hào quang lóe ánh. Cảnh giới của hắn nhảy lên tới thần cương cảnh đệ thập nhị trọng sau lầu kỳ, khoảng cách nửa bước tiên hạ cảnh cũng chỉ là kém nhất tuyến mà thôi. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông thanh đế trường sinh thần cương. Vui sướng qua đi, trên mặt của hắn lại lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng, lẩm bẩm nói, ta đã là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu đỉnh phong. Bất quá, vũ khí của ta đã theo không kịp ta cảnh giới bây giờ. Đến mức công pháp, Diệp Tinh Hà cúi đầu, nhìn xem trên tay không gian giới chỉ, trong mắt tinh quang lấp lánh. Thanh đế trường sinh sách cổ, chỉ có quyển thứ nhất, ta đã tu luyện không sai biệt lắm. Nhất định phải có được quyển thứ hai, ta mới có thể đi vào thiên hạ cảnh. Phải nhanh một chút tìm kiếm công pháp mới được. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong lòng có mục tiêu, phải nhanh một chút tìm kiếm quyển kế tiếp công pháp. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, đi ra sân đậu. Còn sót lại 4 ngày thời gian, Diệp Tinh Hà lại là thu hoạch không ít chân quý linh thảo. Bây giờ, đã là tinh đấu đầy trời, mắt thấy, thời gian không sai biệt lắm, Diệp Tinh Hà chạy về thánh địa cửa vào vị trí. Làm sau khi tới mới phát hiện, linh đan tinh minh đệ tử sớm đã tụ tập tại đây bên trong. Bất quá nhân số bên trên, thiếu đi gần nửa. Diệp Tinh Hà trong lòng rõ ràng, những cái kia không có trở về người, sớm đã hóa thành thi cốt, vĩnh viễn lưu tại trong thánh địa. Bắt đầu kiếm phái tranh đấu, liền là tàn khốc như vậy. Diệp sư đệ, người rốt cuộc đã đến. Đúng vào lúc này, Nô Nhược Hi mặt lộ vẻ nụ cười, hướng Diệp Tinh Hà đi tới. Diệp Tinh Hà ánh mắt lộ ra ý cười, bị cười, nhường Nô sư tỷ đợi lâu. Nô Nhược Hi nhẹ nhàng lắc đầu, đã ngươi tới, vậy chúng ta liền trở về đi. Diệp Tinh Hà cười lắc đầu, nói ra, còn có một việc. Dứt lời, hắn quay đầu đi, nhìn về phía đám kia linh đan tinh minh đệ tử, sắc mặt lạnh dần, trầm giọng nói, ta tiến vào thánh địa trước đã nói, các ngươi còn nhớ đến. Nhớ kỹ. Linh đan tinh minh mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, trọng trọng gật đầu. Sau đó, mọi người tranh thủ thời gian móc ra sưu tập đến linh thảo, đặt vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Đủ mọi màu sắc linh thảo, số lượng rất nhiều. Diệp Tinh Hà chẳng qua là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền phát hiện có 3 người không có hoàn thành yêu cầu. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, nghiêm nghị nói, các ngươi 3 cái, là muốn chết. 3 người nghe vậy, thân thể run lên bần bật, phù phù một tiếng quỳ xuống. 3 người dập đầu như băng tỏi, sợ xanh mặt lại, cao giọng hô, Diệp sư huynh tha mạng. Chúng ta thật tận lực. Cầu Diệp sư huynh, buông tha chúng ta đi. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nói ra, nếu làm không được, liền nên trả giá đắt. Vừa dứt lời, trên tay của hắn, thanh quang lóe lên liền biến mất. Chỉ nghe âm vang một tiếng, đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang bén nhọn, trong nháy mắt chém về phía cái kia 3 người tay chân. Trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi. 3 người kia một tay một chân, đều bị Diệp Tinh Hà chạm xuống dưới. Tà tay. A. Đau chết mất. 3 người toàn thân tắm máu, nằm trên mặt đất, không ngừng quay cuồng kêu rên. Thê lương tiếng kêu to, ở trên không quanh quẩn. Thấy thế, linh đan tinh minh mọi người đều là cúi đầu, run lẩy bẩy, không dám nhìn Diệp Tinh Hà con mắt. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, quay người đối Ngô Nhược Hi khẽ cười nói, "Ngô sư tỷ, hiện tại có thể đi về." Ngô Nhược Hi mặc dù không đành lòng, nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng, Diệp Tinh Hà cử động lần này là vì giúp nàng ngồi vững vàng vị trí minh chủ. Nàng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nói ra, "Trở về đi." Dứt lời, Ngô Nhược Hi mang theo mọi người, bước vào truyền tống môn bên trong. Một hồi hốt hoảng về sau, mọi người về tới trên quảng trường. Theo bọn hắn sau khi đi ra, truyền tống môn trong nháy mắt đóng cửa. Quảng trường bên trên, các đại đoàn thể đệ tử đang ở trò chuyện lên trong thánh địa thu hoạch. Diệp sư đệ. Đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng truyền đến một đạo nữ tử thanh âm. Diệp Tinh Hà nghe tiếng quay đầu nhìn lại, sau đó lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, nguyên lai là Bạch sư tỷ. Bạch Như Vân trên mặt vẻ sầu lo, đi lên phía trước, hỏi, Diệp sư đệ, không biết trị liệu Hạo Dương thương thế đang dược, khi nào có thể luyện tốt? Bạch Như Vân mặt lộ vẻ mấy phần ngượng nghịu, nàng xấu hổ tại mở miệng hỏi thăm. Nhưng đệ đệ tính mệnh thở hơi cuối cùng phía dưới, nàng không mở miệng cũng được. Chương 734, nhìn ta đánh mặt của ngươi. Chương 734, nhìn ta đánh mặt của ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói nói, Bạch sư tỷ yên tâm, luyện chế thông lạc đoạn tục đan thảo dược, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Chúng ta cái này hồi trở lại Bắc Thần Phong, làm Bạch sư đệ luyện chế đan dược. Lời này vừa nói ra, Bạch Như Vân ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ cảm kích, vội vàng chắp tay nói, đa tạ Diệp sư đệ. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Bạch sư tỷ nghiêm trọng, nếu là đồng môn, tự nhiên giúp đỡ tương trợ mới là. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nếu thời gian cấp bách, không bằng chúng ta cái này lên đường. Dứt lời, hắn bái biệt Ngô Nhược Hi, cùng Bạch Như Vân trở về Bắc Thần Phong. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định ngồi phi thuyền, đi tới Giao Quan Phong. Dù sao Bạch Hạo Dương còn đang chờ hắn luyện chế đan dược, nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đi vào đỗ phi thuyền địa phương. Phi thuyền bên cạnh, mấy tên người mặc tạp dịch đệ tử quần áo và trang sức người, thủ ở nơi đó. Trong đó một tên tạp dịch, nhìn xem thân mang một thân một mạc quần áo Diệp Tinh Hà, trong mắt lập tức lộ ra một vẻ vẻ khinh miệt. Hắn tiến lên một bước, ngăn lại Diệp Tinh Hà đường đi, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo mạn, nói ra, ở đâu ra quỷ nghèo, còn muốn ngồi phi thuyền. Cút nhanh lên, đừng ngăn cản mấy vị khác ra đường. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, ngồi một lần phi thuyền, cần bao nhiêu linh thạch? Tạp dịch cười nhạo một tiếng, hơi hơi nghiêng đầu, nói ra, ngươi là mù loà sao? Lớn như vậy chứ, ngươi nhìn không thấy. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tấm bảng gỗ trên viết, ngồi một lần phi thuyền, cần 1 vạn khối linh thạch trung phẩm. Nhưng ngươi xem, ngươi thật đúng là xem. Liên ngươi dạng này quỷ nghèo, cầm được ra nhiều linh thạch như vậy. Tạp dịch mặt mũi tràn đầy giễu cợt, không kiên nhẫn phất phất tay, quát lớn, cút nhanh lên xuống. Hai người bọn họ cãi lộn, đưa tới không ít người chú mục, mọi người đều là tràn đầy phấn khởi mà nhìn chằm chằm vào xem. Lúc này, Bạch Như Vân khuôn mặt nhất biến, đang muốn lên tiếng, lại bị Diệp Tinh Hà giữ chặt. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, giao cho ta giải quyết. Sau đó, hắn nhếch miệng lên một vệt nụ cười, quay đầu, nghiền ngẫm cười nói, ngươi cảm thấy ta không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy? Làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Cút nhanh lên. Tạp dịch mặt tràn đầy khinh thường, hơi hơi đưa tay, hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu là có thể xuất ra 1 vạn linh thạch, ta liền đem này mảnh hồ lớn nước đều uống sạch. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Diệp Tinh Hà đưa tay, trên không trung nhẹ nhàng đạch một cái. Trong nháy mắt, đến không hết linh hạch tại tạp dịch đỉnh đầu hiện hiện. Tại ánh trăng chiếu rọi đến, sáng lên ngũ thải ban lan hào quang, chiếu sáng toàn bộ bến tàu. Cái kia tạp dịch mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin vẻ mặt. Nhưng mà, sau một khắc, linh thạch như là thác nước, chiếu nghiêng xuống. Ào 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 tiếng vang không ngừng. Tạp dịch còn không có kịp phản ứng, liền bị vô số linh thạch đập trúng. Linh thạch trong nháy mắt chồng chất thành một tòa núi nhỏ, trực tiếp đem cái kia tạp dịch chôn ở bên trong. Mới vừa còn đang chờ Diệp Tinh Hà xấu mặt mọi người, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn ném ra tới linh thạch, nói ít cũng có mấy chục vạn. Người này, làm sao có tiền như vậy? Thật sự là thâm tàng bất lộ. Tự gây nghiệt, không thể sống, cái tốt không học, hết lần này tới lần khác học được mắt chó coi thường người khác, đáng đời. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến nơi này quản sự. Chỉ thấy mập mạp quản sự, lung la lung lay, theo lầu các bên trên chạy xuống dưới. Mập mạp kia quản sự cũng biết chạy đến Diệp Tinh Hà trước mặt, cười rặng rỡ, chê cười nói, công tử bất giận. Ngài như thế thân phận cao quý, không cần thiết cùng một tên tạp dịch chăm chỉ đúng không? Lúc này, bị vùi lấp tạp dịch mới vừa từ linh thạch trong đống leo ra. Hắn đột nhiên cảm giác thân thể chợt nhẹ, cả người bị quản sự nhấc lên. Người cái này cầu vật, thật sự là chẳng sống. Mập mạp kia quản sự mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, phẫn nộ quát, công tử là thân phận gì, ngươi cũng dám đắc tội? Tranh thủ thời gian cho công tử dập đầu bồi tội. Cái kia tạp dịch nghe vậy, thân thể đột nhiên run lên, cuống quýt quỳ ngã xuống trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Cái trán tầng tầng túi tại bong thuyền, thùng thùng rung động. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu, nhẹ hừ một tiếng, ngươi cho rằng dập đầu cầu xin tha thứ, ta liền sẽ tha ngươi. Nghe vậy, cái kia tạp dịch cứng đờ ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy định nọ nụ cười, nói ra, còn mời công tử chỉ bảo, như thế nào mới có thể thả tiểu nhân một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, giơ cánh tay lên, chỉ hướng mặt hồ, cười nói, mới vừa ngươi không phải nói, ta có thể xuất ra 1 vạn khối linh hạch, ngươi cứ uống làm dạng dỡ hồ nước. Ngươi uống ánh sáng nước hồ, ta liền thả ngươi một cái mạng chó. Tạp dịch sắc mặt trong nháy mắt hết sức khó coi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua mặt hồ, suýt nữa khóc ra thành tiếng. Lớn như vậy hồ, người nào có thể uống sạch? Nhưng hắn không dám cự tuyệt Diệp Tinh Hà yêu cầu, lập tức bổ nhào vào bến tàu một bên, từng ngụm uống lên nước hồ, uống vào mấy ngụm vẫn không quên cao giọng nói, đa tạ công tử ân không giết. Diệp Tinh Hà nhìn cũng không nhìn cái kia tạp dịch liếc mắt, đưa tay vung lên, những cái kia tản mát linh thạch thu hồi, đi thẳng về phía trước. Mập mạp kia quản sự cũng là nhân tình, thấy Diệp Tinh Hà nhấc chân, lập tức lộ ra tươi cười quyến rũ, nói ra, công tử, ngài mời tới bên này. Diệp Tinh Hà hai người đi theo quản sự lên phi thuyền. Phi thuyền cũng không lớn, chỉ có 6 cái vị trí, trong đó 4 cái đã bị người chiếm. Quản sự dẫn Diệp Tinh Hà đi vào cuối cùng 2 cái vị trí, cười nói, công tử, "Tiểu thư, ngài có thể ngồi xuống." Diệp Tinh Hà ra hiệu Bạch Như Vân ngồi xuống, chính mình cũng đang muốn ngồi xuống. Lúc này, phi thuyền bên trên lại đi tới một vị người mặc áo trắng, hơi lộ ra gầy yếu thanh niên. Khi hắn trông thấy, cái cuối cùng vị trí lập tức sẽ bị Diệp Tinh Hà chiếm, bước nhanh tới. Hắn sắc mặt hung hăng càng quái, trong miệng hô lớn, "Cái kia dân đen, không cho phép ngồi xuống. Cái kia cái cuối cùng chỗ ngồi là bản công tử." Mập mạp quản sự nghe vậy, vội vàng ngăn lại, cười làm lành nói, "Vị công tử này, phi thuyền đã đầy." "Đầy cái rắm, này còn không người ngồi." Thanh niên áo trắng một cước đem hắn đá văng, nhanh chân đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Hắn cao ngạo ngẩng đầu lên, nhàn nhạt lườm Diệp Tinh Hà hai mắt, cao giọng nói, "Dân đen, này chỗ ngồi bản công tử muốn." Diệp Tinh Hà nhướng mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cười nói, "Ngươi nói muốn liền muốn." Thanh niên áo trắng mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, hừ lạnh một tiếng, "Bản công tử nói muốn, cái kia chính là muốn. Liền ngươi tên quỷ nghèo này, còn dám chống đối ta? Tin hay không, lão tử cắt ngang tay chân của ngươi, ném đến trong hồ cho cá ăn." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh, "Chỉ bằng ngươi? Tốt ngươi cái đổ dê con mất dịch, còn dám tại lão tử trước mặt cuồng." Thanh niên áo trắng một cước đạp tại cái chỗ ngồi kia bên trên, dựng thẳng lên ba ngón tay, cao giọng quát, "Nghe cho kỹ, ngươi nếu là không lăn, lão tử không chỉ muốn đánh gãy tay chân của ngươi, còn muốn móc mắt ngươi." Hiện tại, lão tử đến ba tiếng thoáng qua một cái, lão tử liền độc thủ. Chương 735, Thanh mục hai đầu long, thượng cổ thần ma huyết mạch. Chương 735, Thanh mục hai đầu long, thượng cổ thần ma huyết mạch. 3, 2, 1. Ba ngón tay toàn bộ hạ xuống, Diệp Tinh Hà chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khẽ động cũng không động. "Ngươi cái này cuồng vọng dân đen, bản công tử đánh chết ngươi." Thanh niên áo trắng ánh mắt đột nhiên lạnh, gầm thét một tiếng, nâng lên nắm đấm, hướng Diệp Tinh Hà cánh tay đánh ra. Cái kia trên nắm tay tuôn ra màu tím thần cường, như là bùng cháy hỏa diễm. Một quyền đánh vào Diệp Tinh Hà trên cánh tay. Nhưng, sớm tại nắm đấm hạ xuống thời khắc, Diệp Tinh Hà trên thân liền sáng lên nhàn nhạt sáng hào quang màu xanh. Hắn đã là thúc dục bất diệt càn khôn thể, thân thể trong nháy mắt cứng rắn như kim cương thủy tinh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, lực phản chấn kéo tới, thanh niên áo trắng nắm đấm trong nháy mắt vỡ vụn. Sâm nhiên bạch cốt đâm xuyên qua da thịt, nổi bật tới. "A!" "Tà tay." Thanh niên áo trắng kêu thảm một tiếng, ngã lùi lại mấy bước, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. "Ngươi là Sơn Nhạc võ giả?" Diệp Tinh Hà câu lên một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, không trả lời mà hỏi lại, "Ngươi nói xem." Thanh niên áo trắng chấn động trong lòng, hắn đã hiểu rõ, Diệp Tinh Hà liền là Sơn Nhạc võ giả. Hắn vội vàng xoay người, liền muốn chạy trốn. "Muốn chạy trốn?" Diệp Tinh Hà cười lạnh, dưới chân xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Thân hình của hắn bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại thanh niên áo trắng trước mặt, ngăn lại đường đi của hắn. Thanh niên áo trắng bỗng nhiên dừng bước lại, ánh mắt lấp lánh một lát, sau đó lộ ra vẻ điên cuồng, giận dữ hét, "Bản công tử liều mạng với ngươi." Chỉ gặp hắn thôi động thần cương, dùng hết lực khí toàn thân, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà ngực. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, hạo đãng thanh đế trường sinh thần cương tràn vào nắm đấm bên trong, sáng lên hào quang màu xanh. Quyền đầu đeo thế như trẻ che khí thế, hướng về phía trước đánh ra. Mặt trời phiên thiên ấn, bên ngoài sư tử ấn, ba đạo phát ấn tại trên cánh tay của hắn lấp lánh hiện hiện, hóa thành ba đạo sơn nhạc uy nga, ép hướng thanh niên áo trắng. Sau một khắc, thần cương lực lượng bắn ra, thanh quang tăng vọt. Hai cái nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau, vang một tiếng vang thật lớn. Diệp Tinh Hà một quyền đánh nổ thanh niên áo trắng cánh tay phải. Thanh niên áo trắng hét thảm một tiếng, hai cánh tay đều bị phế. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng, nghiêm nghị quát, "Ngươi không có thể giết ta. Sư phụ ta có thể là Thiên Cổ Phong trưởng lão." Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh nói, "Ta nhớ được, ngươi muốn phế tứ chi của ta, ném vào trong hồ cho cá ăn." Nói xong, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, đột nhiên nhích người. Chỉ gặp hắn giơ chân lên, một cước đem thanh niên áo trắng đá té xuống đất. Sau đó, hung hăng đạp hướng thanh niên áo trắng hai chân. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng, thanh niên áo trắng hai chân ứng tiếng mà đứt. Thanh thúy tiếng xương nước về sau, chính là thanh niên áo trắng thống khổ gào thét. Phi thuyền bên trên người kinh ngạc há to miệng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, hướng về kia tên trợn mắt hốc mồm quản sự ngoắc ngoắc tay, âm thanh lạnh lùng nói, "Năm cái tên này ném đến trong hồ cho cá ăn." Quản sự thân thể run lên, nào dám ngỗ nghịch Diệp Tinh Hà ý tứ. "Vâng." Sau đó, quản sự đem thanh niên áo trắng trọng thương thân thể ném vào trong hồ, vẽ lên một mảnh gợn sóng. Ngưng trọng mùi máu tươi, đưa tới không ít mọc ra răng nanh loại cá, trong nháy mắt xé nát thanh niên áo trắng thân thể. Một màn này, thật sâu khắc ở lòng của mọi người bên trong. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi quét qua mọi người. Mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, tranh thủ thời gian túi lầu xuống, sợ bị Diệp Tinh Hà hiểu lầm. Mãi đến Diệp Tinh Hà ngồi trở lại vị trí bên trên, mọi người mới dồn dập thở ra một hơi dài. Tiếp theo, phi thuyền trong đó chậm rãi bay vào vài trăm mét không trung. Diệp Tinh Hà hơi hơi nghiêng đầu, nhìn phía xa bước lên biển mây, trong lòng không khỏi nghĩ lên hôm đó thấy song đầu cự long. Đột nhiên, trong mây xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ. Sau một khắc, một đôi to lớn màu xanh lá long đầu gió xét ra khỏi biển mây. Ngay sau đó, chính là dài đến vài trăm mét to lớn thân thể, kéo ra cặp kia như là con rơi hai cánh lúc che khuất bầu trời. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt nhíu mày, trong lòng nóng nảy động không ngừng. Bất diệt càn khôn thể rung mạnh, điên cuồng vận chuyển, sao động vô cùng. Màu vàng kim hoa văn tại áo quần hắn dưới trên da, lúc gần lúc hiện, vô cùng khát vọng. Song đầu cự long trong cơ thể thần ma huyết mạch, tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào song đầu cự long trên thân, chấn động vô cùng. Quản sự thấy thế, lập tức mở miệng vì mọi người giải thích nói, đầu này song đầu cự long tên là Thanh Mục Hai Đầu Long, chính là thập đại trấn phái yêu thú một trong, trong cơ thể mang theo một tia thượng cổ thần ma huyết mạch, thực lực phi thường mạnh mẽ. Thần ma huyết mạch bốn chữ, đâm vào Diệp Tinh Hà trong tai. Hắn nhìn xem song đầu cự long tầm mắt càng thêm nóng bỏng, thầm nghĩ trong lòng, ta nhất định phải nuốt ngươi. Máu của ngươi mạch, long hồn, ta đều sẽ không bỏ qua. Diệp Tinh Hà hai quả đấm nắm chặt, trong lòng gầm thét, xa so với lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Mục Hai Đầu Long, càng thêm mãnh liệt. Thanh Mục Hai Đầu Long, chẳng qua là xuất hiện một cái chớp mắt, liền biến mất ở trong mây. Cảm nhận được bất diệt càn khôn thể sao động, dần dần bình ổn lại. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, nhường tâm tình của mình bình phục lại. Sau một nén nhang, phi thuyền đến Bắc Thần Phong. Vừa rơi xuống phi thuyền, Diệp Tinh Hà liền thẳng đến một viện mà đi. Làm Diệp Tinh Hà đến gần sân nhỏ lúc, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến cuồng ngạo tiếng cười. Giống hắn loại phế vật này, còn giữ làm cái gì? Ngược lại cũng chỉ thừa nửa cái mạng, không bằng ta tới giúp ngươi kết hắn. Không muốn. Bạch Như Vân sắc mặt đổi biến, hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, tiến vào trong viện. Diệp Tinh Hà đột nhiên nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn, thân hình hắn lóe lên, theo sát phía sau. Hắn mới vừa gia nhập trong viện, liền thấy Bạch Như Vân ôm Bạch Hạo Dương, bay rất ra ngoài. Phanh một tiếng, tầng tầng đụng vào trên mặt đất, tiếp lấy hoa phun ra một ngụm máu tươi. Trong ngực nàng Bạch Hạo Dương càng là ngất đi. Trên người khí tức mỏng manh đến cực hạn, phản phất một người chết. Lúc này, Lục Lê thân hình lóe lên, ngăn tại hai người trước mặt. Hắn quần áo trên người sớm đã rách nướp, khóe miệng càng là tràn ra vết máu, nhưng hắn nhưng không có nửa phần lui bước chi ý. Cái kia trong hai mắt tràn đầy vẻ phẫn hận. Gắt gao nhìn chằm chằm mắt 20 người đứng đầu tạp dịch, gầm thét lên tiếng, các ngươi điên rồi phải không? Tự tiện xông vào một viện không nói, còn đối trọng thương người ra tay, thật sự là liền xuất sinh cũng không bằng. Thì tính sao? Cầm đầu tên kia tạp dịch, bước về phía trước một bước. Trên mặt của hắn đều là vẻ kiêu ngạo, lại nói, bây giờ, Bắc Thần Phong bên trong cường giả đều đã đi, còn có ai có thể ngăn được chúng ta? Bắt này một phế nhân, theo trong miệng của hắn tra hỏi ra chân quý võ kỹ cùng công pháp. Chúng ta cũng không cần vĩnh viễn làm bắt đầu kiếm phái tạp dịch. Bên cạnh hắn, lại đứng ra một tên tạp dịch, ánh mắt oán độc rơi vào Lục Lê trên thân. Còn có ngươi tên tiểu xuất sinh này, đừng cho là chúng ta không biết, ngươi làm cái gì? Cũng dám thiết kế hại chết đồng bạn, chỉ vì đổi lấy độc chiếm một viện quyền lợi. Chương 736. Dám đụng đến người của ta. Chương 736. Dám đụng đến người của ta. Ngươi mới là xuất sinh cũng không bằng đồ vật. Các ngươi. Lục Lê giận không kèm được, hắn mong muốn giải thích, lại không biết như thế nào mở miệng. Một đám tạp dịch gặp hắn yên lặng, tiếng cười càng thêm càn rỡ. Bị ta nói chúng, á khẩu không trả lời được. Thật là một cái xuất sinh, lão tử cái này làm thịt ngươi, làm chết đi tạp dịch báo thủ. Vừa dứt lời, cầm đầu tạp dịch thôi động thần cường, đột nhiên bước ra một bước. Thân hình hắn lóe lên, trên nắm tay sáng lên hào quang màu trắng, đánh phía Lục Lê ngực. Vào thời khắc này, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện, dùng chính mình thân thể chặn tạp dịch một quyền. Cầm đầu tên kia tạp dịch, trên mặt nhếch răng cười, hơi ngừng. Ngay sau đó, hét thảm một tiếng, thất tha thất thể, liền lùi mấy bước. Quả đấm của hắn, đúng là bị một quyền này lực phản chấn, làm vỡ nát chỉnh bàn tay. Máu tươi chảy ngang. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, trên thân mang theo bảng bạc sát khí. Trong mắt của hắn sát khí bay lên, ánh mắt lạnh như băng, quét qua một đám tạp dịch, thấp giọng quát, dám đụng đến người của ta. Các ngươi tốt lớn gan chó. Diệp Tinh Hà tiếng giống như quần quần sấm sét, tại một đám tạp dịch bên tai nổ vang. Cảm nhận được Diệp Tinh Hà lửa giận, một đám tạp dịch dọa đến rút lui mấy bước, rôn rập cúi đầu, không dám nhìn đụng vào hắn ánh mắt. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh như băng, rơi tại cầm đầu tạp dịch trên thân. Tên điêu tạp dịch thân thể đột nhiên run lên, còn chưa kịp chạy trốn. Diệp Tinh Hà thôi động Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương, bước ra một bước, muốn chạy. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại tạp dịch trước mặt, tức giật quát, ngươi chạy trốn nơi đâu? Diệp Tinh Hà đưa tay, oanh ra một quyền. Chỉ một thoáng, hào quang màu xanh tăng gọn, hạo đãng khí thế phun ra ngoài. Tên điêu tạp dịch muốn rách cả mí mắt, liều mạng trốn, lại trốn không thoát Diệp Tinh Hà nắm đấm. Hắn chỉ hận cha mẹ không cho hắn nhiều sinh hai cái chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn nằm đấm oanh ở trên người hắn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương đột nhiên phun trào. Một quyền này của hắn trong nháy mắt đánh xuyên tên kia tạp dịch lồng ngực, lưu lại một to lớn chỗ trống. Máu tươi bay bắn ra, ở tại mặt khác tạp dịch trên mặt, tiếng thét chói tai nổi lên một phía. Diệp Tinh Hà trong mắt sắc ý càng thịnh ba phần. Đánh giết tên này tạp dịch về sau, thân hình lại lóe lên, xông vào mọi người ở trong. Đều chết cho ta! Hắn điên cuồng thôi động Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương, quyền thượng hào quang màu xanh sáng chói như tinh. Mỗi oanh ra một quyền, liền sẽ tại trong mọi người nổ tung một đóa yêu dị huyết sắc chi hoa. Những cái kia tạp dịch kêu thảm cầu xin tha thứ, lại đến không đến Diệp Tinh Hà tha thứ. Trước sau bất quá 10 hơi, 20 tên tạp dịch toàn bộ chết tại Diệp Tinh Hà trong tay. Như sát thần, đứng ngạo nghễ vung máu bên trong. Diệp Tinh Hà đạm mạc quét qua thi thể đầy đất, thư lệnh một tiếng, quay người hướng đi Bạch Như Vân. Bạch Như Vân than thở khóc lóc, ôm trong ngực Bạch Hạo Dương, nghẹn ngào hô to, Diệp sư đệ, nhanh cứu đệ đệ ta. Diệp Tinh Hà đi vào Bạch Hạo Dương bên cạnh, nhìn xem hắn mang máu khỏe miệng, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn đem ngón tay khoác lên Bạch Hạo Dương trên cổ tay, thôi động Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương, tham dò vào Bạch Hạo Dương trong cơ thể. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình. Bạch Hạo Dương vốn là tâm mạch phá toái, chỉ có thể dựa vào đan dược kéo dài tính mạng, kéo dài hơi tàn thôi. Bây giờ, lại bị những cái kia không có mắt tạp dịch thương tới mệnh mạch. Chỉ sợ sau 3 canh giờ, Bạch Hạo Dương liền sẽ triệt để chết đi. Diệp Tinh Hà dư quang, thoáng nhìn một mặt vẻ lo âu Bạch Như Vân, trong lòng vật lộn một phen. Sau đó, hắn quyết định đem tin tức này tạm thời ẩn giấu đi. Bạch sư tỷ, chớ có lo lắng. sư đệ hắn chẳng qua là vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới thương, có chút suy yếu, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Đối đãi ta luyện chế tốt thông lạc đoạn độc đan, định có thể trị hết sư đệ nội thương. Nghe vậy, Bạch Như Vân trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Nàng phù phù một tiếng quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt hồ, "Diệp sư đệ, đại ân đại đức của ngươi, Bạch gia chúng ta vinh thế khó quên." "Bạch sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy?" Diệp Tinh Hà vội vàng đem Bạch Như Vân đỡ lên. Bạch Như Vân nhìn xem trên giường Bạch Hạo Dương, kích động nói, "Hạo Dương cuối cùng được cứu rồi." Diệp Tinh Hà trong lòng lo lắng, lại không tốt biểu hiện ra ngoài. "Bạch sư tỷ, ta cái này đi luyện chế thông lạc đoạn tục đan, để cho các ngươi tỷ đệ đoàn tụ. Bất quá, ta luyện chế đan dược lúc, không thể có người quấy rầy." Nghe vậy, Lục Lê đứng dậy. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên định, trầm giọng nói, "Diệp sư huynh yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi, tuyệt sẽ không nhường bất luận cái gì người quấy rầy sư huynh luyện đan." Mới vừa, Lục Lê không thể bảo hộ Bạch gia tỷ đệ, có thể hiện tại, hắn coi như là đánh bạc tính mệnh, cũng muốn ngăn lại cản trở Diệp Tinh Hà luyện đan người. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, hướng về Lục Lê trọng trọng gật đầu. Hắn lập tức trở về đến chỗ ở của mình, trong sân dừng bước lại. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, tự lẩm bẩm, "Chỉ có 3 canh giờ, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Thời gian cấp bách, một lát không thể trì hoãn." Diệp Tinh Hà lập tức lấy ra huyết sát luyện ma đỉnh, song trưởng đều xuất hiện, đánh vào trên vách đỉnh. Vang một thanh âm vang lên, nắp đỉnh bay vào trên không. Diệp Tinh Hà huy động cánh tay, đem thông lạc đoạn tục đan cần thiết thảo dược toàn bộ mất đi đi vào. Hồng liên đêm hỏa tại huyết sát luyện ma trong đỉnh cháy hừng hực, hóa thành phi tốc xoay tròn hỏa diễm vòng xoáy, đem tất cả dược liệu vây kín mít dâng lên. Diệp Tinh Hà cực kỳ cẩn thận, khống chế hồng liên đêm lửa nhiệt độ. Thông lạc đoạn tục đan cần thiết thảo dược chỉ có một phần, hơi không cẩn thận, Bạch Hạo Dương mệnh liền giữ không được. Sau đó, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, chuẩn bị luyện đan. Chỉ gặp hắn thân thể chấn động, Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn chậm rãi hiện hiện, trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn. Một cỗ huyền ảo khí theo Long Văn Tử Kim đỉnh bên trong rơi xuống, phản phất bay chạy thẳng xuống dưới thác nước, nhường Diệp Tinh Hà cảm giác được một cỗ thư thái chi ý thông lạc đoạn tục đan phương pháp luyện chế tại trong đầu của hắn lặp đi lặp lại tái hiện. Mỗi khi gặp được vướng nhiễu chỗ, cái kia cỗ thư thái chi ý hiện hiện, trong nháy mắt hiểu ra. Trong đỉnh hỏa diễm như chảy nhỏ giọt dòng suối, chậm rãi chạy xuôi theo, cho vẹn 15 chồng thảo dược hóa thành đủ mọi màu sắc dược dịch. Tại hồng liên đêm lửa chiếu rọi đến, tản mát ra hào quang sáng chói. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, trong đỉnh hỏa diễm tốc độ cao cất cao, xoay tròn dược dịch dần dần hội tụ đến vị trí trung ương. Diệp Tinh Hà dựa theo trình tự đem dược dịch dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp hoàn tất một khắc này, mãnh liệt hỏa diễm trong nháy mắt an tĩnh lại. Long Văn Tử Kim đỉnh bên trên khuyết tán ra vòng vòng gợn sóng. Diệp Tinh Hà chậm rãi hai mắt nhắm lại, dụng tâm cảm thụ được trong đỉnh mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Trên người hắn lực lượng gợn sóng nhìn như tối lui, kỳ thực hoàn mỹ không chế ở trong người, không có nửa điểm tiết ra ngoài. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, bất chi bất giác đã là 2 canh giờ đi qua. Tinh khiết trắng như ngọc đan dược ở trong đỉnh trên dưới nhấp nhô. Trên trán của hắn che kín mồ hôi mịn. Thông lạc đoạn tục đan có thể là thánh dược chữa thương bên trong cực phẩm. Chương 737, đan thành, cứu người, sát hạch bắt đầu. Chương 737, đan thành, cứu người, sát hạch bắt đầu. Chỉ cần có còn lại một hơi, cho dù là tâm mạch đứt đoạn người, cũng có thể trị tốt. Tinh luyện linh thảo quá trình, mặc dù khó khăn một chút, lại cũng không là khó khăn nhất. Hiện tại hâm nóng hỏa nuôi đan mới là trọng yếu nhất. Mong muốn đem thông lạc đoạn tục đan dược hiệu phát huy đến cực hạn, nhất định phải dùng cực kỳ ôn hòa đan hỏa, thối luyện dòng dã 2 canh giờ. Hiện tại, khoảng cách thành đan còn sót lại nửa canh giờ. Diệp Tinh Hà trong lòng quát khẽ nói, "Mau mau, nhanh một chút nữa, nhất định phải trị tốt Bạch Hạo Dương." Trong lòng của hắn tín niệm vô cùng kiên định, lập tức tăng nhanh tốc độ. Long Văn Tử Kim đỉnh ông ông tác hưởng. Diệp Tinh Hà trong mi tâm, thiên nhãn mệnh hồn lóe lên liền biến mất. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua huyết sát luyện ma đỉnh, xem đến tình huống bên trong. Hồng liên đêm lửa mỗi một lần mẻ lên, thông lạc đoạn tục đan mỗi một tơ biến hóa đều bị hắn xem rõ rõ ràng ràng. Diệp Tinh Hà đem thiên nhãn mệnh hồn gấp rút động đến cực hạn. Đồng thời, thôi động hồng liên đêm lửa thần cương, tăng lên mấy phần. Diệp Tinh Hà có thể thấy rõ ràng, hai tay bên trong thần cương tăng lên 100 đạo đường cong, rót vào huyết sát luyện ma trong đỉnh, hồng liên đêm lửa nhiệt độ hơi hơi nâng lên mấy phần. Tinh mịn màu lửa đỏ đường cong xoay tròn bay múa, dung nhập vào thông lạc đoạn tục đan bên trong. Đan dược thành hình tốc độ càng nhanh mấy phần. Nhưng, thông lạc đoạn tục đan phía trên, những cái kia thật nhỏ linh khí sợi tơ đột nhiên đứt gãy mấy cây. Diệp Tinh Hà trong lòng run lên bần bật. Những sợi tơ này liền đại biểu lấy thông lạc đoạn tục đan ổn định. Một khi hết thể sợi tơ, toàn bộ đứt gãy, thông lạc đoạn tục đan sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thảo dược chỉ có một phần, nhưng Bạch Hạo Dương tính mệnh còn sót lại không đến nửa canh giờ. Diệp Tinh Hà trong lòng xoắn xuýt vạn phần, mắt thấy thông lạc đoạn tục đan bên trên sợi tơ từng chiếc đứt gãy, hắn quyết định chắc chắn, làm ra một cái to gan quyết định. Mạng người quan trọng, chỉ cần có thể thành đan, dù cho dược hiệu yếu đi mấy phần cũng đáng. Diệp Tinh Hà phun ra một ngụm trọc khí, bài trừ tạp niệm, toàn lực luyện chế thông lạc đoạn tục đan. Bây giờ chỉ còn lại có thời gian một nén nhang. Thông lạc đoạn tục đan bên trên đã đứt gãy 170 sợi tơ đường. Diệp Tinh Hà không rảnh để ý, như một khỏa bản thạch đổ sổ bất động. Đột nhiên, cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra. Một cỗ đan hương theo huyết sát luyện ma trong đỉnh truyền ra. Xong rồi. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, hạo đãng thần cương đống nhiên phun trào. Hắn song trưởng chấn động, đánh vào huyết sát luyện ma trên đỉnh. Chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên, nắp đỉnh bay vào trên không, cao tới 10 mét. Thông lạc đoạn tục đan phóng lên tận trời, hóa thành một vệt màu trắng lưu quang, tại huyết sát luyện ma trên đỉnh xoay quanh. Diệp Tinh Hà thả người nhảy lên, đem thông lạc đoạn tục đan nắm trong tay. Giờ phút này, hắn không có nửa phần lưỡng lự, trực tiếp phát động thần tượng đạp thiên quyết, thân hình lóe lên, trước đi cứu trị Bạch Hạo Dương. Trong phòng Bạch Như Vân vừa đứng người lên, Diệp Tinh Hà đã đi tới trước mặt của nàng. Diệp Tinh Hà trên mặt, tinh mịn mồ hôi lạnh trải rộng, có thể khóe miệng của hắn như cũ câu lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn vươn tay ra, kéo ra năm ngón tay, lộ ra lòng bàn tay cái viên kia, tinh khiết trắng như ngọc thông lạc đoạn tục đan, nói ra, "Bạch sư tỷ, thông lạc đoạn tục đan đã luyện thành." Bạch Như Vân nghe vậy, tranh thủ thời gian hai tay run run, tiếp nhận thông lạc đoạn tục đan, cho ăn Bạch Hạo Dương ăn bảo. Đan dược vào trong bụng, Bạch Hạo Dương trên thân hiện ra bàng bạc linh khí. Thông lạc đoạn tục đan dược lực đang ở không ngừng chữa trị Bạch Hạo Dương trong cơ thể, kinh mạch bị tổn thương. Sắc mặt của hắn dần dần hồng nhuận, suy nhược khí tức cũng dần dần khôi phục như thường. Diệp Tinh Hà ngồi ở giường một bên, lần nữa vì hắn bắt mạch. Tinh tế cảm thụ một phiên về sau, Diệp Tinh Hà thật dài nổ một ngụm trọc khí, cười nói, "Bạch sư đệ, tạm thời đã không cần lo lắng cho tính mạng." Nghe vậy, Bạch Như Vân trong mắt tuôn ra lệ nóng, lời cảm tạ đến bên miệng, lại không biết như thế nào mở miệng, như nghẹn tại hầu. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, ánh mắt lấp lánh hai lần, trầm giọng nói, "Bất quá, Bạch sư đệ thương, cũng không khỏi hẳn. Ít nhất trong vòng nửa năm, tính mệnh vô ưu." "Cái gì?" Nghe Diệp Tinh Hà nói như vậy, Bạch Như Vân lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Bạch Như Vân không dám tin nói, không phải nói ăn vào thông lạc đoạn tục đan là có thể trị tốt Hạo Dương thương sao? Hiện tại làm sao? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt nổi lên một vẻ tức giận, thở dài nói, đều do đám kia đồ không có mắt, đã thương Bạch sư đệ. Đến mức lần này thương thế, xa so với trước đó càng thêm nghiêm trọng. "Bất quá, Bạch sư tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm chữa cho tốt Bạch sư đệ biện pháp." Bạch Như Vân gật đầu, ngồi ở giường một bên, nắm chặt Bạch Hạo Dương tay, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Diệp Tinh Hà nhìn xem bọn hắn tỷ đệ, thật sự là trong lòng không đành lòng. Hạ quyết tâm, nhất định phải trị tốt Bạch Hạo Dương thương. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tinh Hà liền thu vào, Giao Quang Phong đại trưởng lao gửi tới tin, muốn hắn đi Giao Quang Phong đưa tin. Diệp Tinh Hà cáo biệt Bạch gia tỷ đệ cùng Thôi Thái Nhiên về sau, ngồi phi thuyền, thẳng đến Giao Quang Phong mà đi. Phi thuyền trên, Diệp Tinh Hà trông thấy một tòa mây mù lượn lờ một núi. Này, liền là Giao Quang Phong. Thất tòa chủ phong bên trong, yếu nhất một tòa. Diệp Tinh Hà trong lòng càng tò mò, không biết Giao Quang Phong người thực lực như thế nào. Phi thuyền đứng tại dưới chân núi. Diệp Tinh Hà đạp vào Giao Quang Phong, ngửa đầu nhìn lại. Toàn bộ Giao Quang Phong bên trên, một mảnh trống không, không có một mảng cỏ. Như là một thanh ra khỏi vỏ lưới dao, tản ra phong duệ chi khí. Cảm nhận được cỗ này sát phạt chi khí, Diệp Tinh Hà đột nhiên cảm giác trong lòng hơi động, hơi có cảm ngộ. Rất lâu chưa từng tiến bộ thanh đế vẫn trường sinh, lại có mấy phần mới lĩnh ngộ. Bất quá, Diệp Tinh Hà nhìn rất lâu, cũng không có tìm được đường lên núi. Lúc này, đột nhiên lại một bóng người từ trên núi phiêu nhiên hạ xuống. Đó là một vị thân mang màu xám áo gai lão giả, quần áo rách dưới, như là lao khất cái. Diệp Tinh Hà hơi hơi nhướng mày, nhận ra thân phận của lão giả này. Chính là hôm đó điểm ngọn núi lúc xuất hiện tại quảng trường áo gai lão giả. Áo gai trưởng lão rơi vào trước người hắn, trong mắt tràn đầy ý cười, nói ra, "Diệp Tinh Hà, lão phu chờ ngươi rất lâu." Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, nói ra, "Xin ra mắt tiền bối." Áo gai trưởng lão nhẹ gật nhẹ đầu, nghiêm sắc mặt, nói ra, "Lão phu họ Dư, ngươi chính là này Giao Quang Phong đại trưởng lão. Tại ngươi vào phong trước đó, còn cần kinh nghiệm một khảo nghiệm." Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, hỏi, "Khảo nghiệm?" "Không sai." Dư trưởng lão quay đầu, chỉ cao vút trong mây vết đá, thản nhiên nói, "Giao Quang Phong, không có đường lên núi. Ngươi mong muốn đi lên, cần tay không leo núi." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hướng vách đá nhìn lại. Bất quá là thẳng đứng vách đá mà thôi, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Chuyện nào có đáng gì? Diệp Tinh Hà khoe miệng, câu lên một vệt nụ cười, lăng không nhảy lên, đi vào trên vách đá dựng đứng. Thế nhưng, sau một khắc, sắc mặt của hắn đột biến. Diệp Tinh Hà đột nhiên phát hiện, tới gần vách đá lúc về sau, trong cơ thể thanh đế trường sinh thần cương thôi động cực kỳ phí sức, căn bản là không có cách sử dụng. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể, bắt lấy nham thạch, tiến hành leo núi. Chương 738, kiếm ý lĩnh ngộ, tuyệt thế thiên tài. Chương 738, kiếm ý lĩnh ngộ, tuyệt thế thiên tài. Thấy Diệp Tinh Hà vẻ mặt đột biến, Dư trưởng lão cười nói, "Tiểu tử, hiện tại còn cảm thấy dễ dàng sao?" Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, khẽ cười nói, "Tay không leo núi mà thôi, lại có gì khó?" Dứt lời, Diệp Tinh Hà trực tiếp leo lên phía trên mà đi, tốc độ cực nhanh. Dư trưởng lão thấy thế, hài lòng gật đầu, lẩm bẩm nói, "Cửa ải này, không chỉ khảo nghiệm của ngươi nhục thân lực lượng, càng là khảo nghiệm ý chí của ngươi. Kiếm ý lăng lệ, thế như trẻ tre. Chỉ có thân thể cùng ý chí đều thập phần cường đại võ giả, mới có thể luyện thành mạnh mẽ kiếm pháp." Diệp Tinh Hà cũng không nghe được áo gai trưởng lão. Lúc này, hắn đang ở tốc độ cao leo lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặc dù không có thể động dụng thần cương, nhưng trước đó tu luyện bất diệt càn khôn thể, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bất diệt càn khôn thể điên cuồng vận chuyển. Mỗi khi hắn thấy ra rời lúc, liền sẽ tuôn ra một cô ấm áp lực lượng, hóa giải hắn hết thể ra rời. Kích thích trong thân thể của hắn, mỗi một khối máu thịt tuôn ra bàng bạc lực lượng, tràn đầy toàn thân. Khi hắn leo lên đến 1000 mét độ cao lúc, tốc độ không hàng phản tăng. Diệp Tinh Hà thậm chí cảm thấy đến, trong cơ thể mình lực lượng phản phất dùng không hết, quần quần không dứt. Mười ngón tay của hắn lõm vào thật sâu trong vách núi treo leo. Sau đó, hai chân bỗng nhiên phát lực, cả người hướng lên nhảy lên ra cao mười mấy mét. Bất chi bất giác, đã trèo bò tới 3000 mét vị trí. Thấy cảnh này, Dư trưởng lão mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Chẳng lẽ tiểu tử này là Sơn Nhạc võ giả? Đang khi nói chuyện, Diệp Tinh Hà tốc độ làm tiếp đột phá. Dư trưởng lão lan tràn mong đợi, nhìn xem không ngừng đi lên leo lên Diệp Tinh Hà. 5000m, 6000m, 7000m. Làm Diệp Tinh Hà trèo lên 10 km độ cao một khắc này, Dư trưởng lão đã trợn mắt hốt mồm. Lão phu vốn nghĩ, trèo lên 3000m độ cao, coi như hắn thông qua khảo nghiệm. Tiểu tử này ngược lại tốt, vậy mà leo tới 10 km. Không chỉ như vậy, tiểu tử này tốc độ lại còn nhanh như vậy. Thế này, Dư trưởng lão ánh mắt bên trong lóe lên một vệt nóng bỏng, trong lòng của hắn càng là sinh ra vô kỳ hàn đợi. Trong mắt của hắn dị sắc liên tục, tự lẩm bẩm, này Diệp Tinh Hà, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Chẳng qua là không biết, hắn biết đánh nhau hay không phá cao nhất ghi chép. Đang khi nói chuyện, Dư trưởng lão bóng người bên cạnh lóe lên, một tên nữ tử áo đen bỗng nhiên xuất hiện. Thấy được nàng lúc, Dư trưởng lão cung kính hành lễ, "Phong chủ." Nữ tử áo đen nhẹ gật nhẹ đầu, dương mắt mắt, nhìn về phía xa xa Diệp Tinh Hà. Một lúc sau, nàng nhếch miệng lên một vệt ý cười, khẽ cười nói, "Tiểu tử này, thật sự là thú vị. Ta ngược lại thật ra tò mò, hắn có thể cho chúng ta mang đến nhiều ít kinh hỉ." Áo gai trưởng lão kiên định gật đầu, nói ra, "Nhất định sẽ rất nhiều." Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà trên da hiện ra xích hồng chi sắc. Hắn cảm giác mình thân thể phảng phất đưa thân vào hỏa lô. Sao động lực lượng như hạo đãng giang hà, tuôn trào ra. Tốc độ của hắn còn đang không ngừng tăng lên. Cỗ nhiệt lưu này xuất hiện, nhường Diệp Tinh Hà sinh ra một loại ảo giác, hắn đang ở vận chuyển thần cương. Diệp Tinh Hà biết, đây chỉ là ảo giác. Hắn bất diệt càn khôn thể đang nhanh chóng tăng lên. Sám thanh sắc quang mang ở trên người hắn lấp lánh không ngừng. Bước lên phun trào huyết khí, rất nhanh liền đạt đến một cái đỉnh phong. Tại huyết khí thối luyện phía dưới, xương cốt của hắn càng kiên cố hơn. Tấn thăng đến tầng thứ 2 bất diệt càn khôn thể, đã tăng lên tới đỉnh phong. Thân thể của hắn càng thêm ngưng tụ, lực lượng cũng càng thêm cường đại. Toàn lực thôi động phía dưới, Diệp Tinh Hà tốc độ tăng lên tới cực hạn, đã đột phá 15000m độ cao. Bất quá, Diệp Tinh Hà thấy một chút mệt mỏi, dứt khoát tìm một khỏa, theo thẳng đứng trên vách đá hương ngạnh sinh trưởng thân cây, ngồi xuống. Thấy thế, dưới ngọn núi mặt áo gai trưởng lão cùng nữ tử áo đen, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Hai người đều là dùng ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Tiểu tử này, thật là một cái quái vật. Đối bên cạnh người mà nói, khó khăn tầng tầng khảo nghiệm, đến hắn bên này, ngược lại thành tu luyện. Xem ra, thật sự là kiếm về một thiên tài. Áo gai lão giả đối Diệp Tinh Hà khen không dứt miệng, mà nữ tử áo đen trên mặt tràn đầy ý cười. Diệp Tinh Hà chẳng qua là nghỉ ngơi một lát, tiếp tục kéo lên cao. Cho đến cuối cùng, Diệp Tinh Hà thả người bật lên, cuối cùng trông thấy một mảnh bằng phẳng chỗ. Hắn đứng bước gót chân, nhìn về phía trước. Trước mắt là cái to lớn quảng trường, có chút rộng lớn, đủ có mấy vạn mét vuông. Tại quảng trường đồ vật hai bên, phân biệt có hai tòa lớn biệt viện, liên miên chập trùng khu kiến trúc, hướng nơi xa lan tràn. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nơi này liền là Giao Quang Phong đỉnh núi. Sau đó, hắn lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, không nghĩ tới này vào phong khảo nghiệm, thật đúng là dễ dàng. Đứng tại mỏm núi đỉnh, Diệp Tinh Hà trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo ánh xanh. Nơi này kiểu ý, xa so với chân núi nồng nặc rất nhiều. Hắn lĩnh ngộ thanh đế vẫn trường sinh, biến hóa lại nổi lên. Từ nơi sâu xa, hắn giống như đã sở cái gì, rồi lại thoáng qua tức thì. Kiếm ý vô hình cũng không ảnh. Cô này phiêu miểu chi ý, quanh quẩn tại Diệp Tinh Hà trái tim. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, làm ra cầm kiếm tư thế. Thỉnh thoảng, hướng về phía trước đâm ra một kiếm. Xuất kiếm lúc, trên người hắn kiếm ý, trong nháy mắt tăng gọn. Trong chớp mắt, rồi lại bình thản trở lại. Trong đầu của hắn, hiện ra thôi thái nhiên một kiếm kia. Nhanh chóng như điện, hóa phức tạp thành đơn giản. Sau một khắc, liên quan tới thanh đế vấn trường sinh đệ lục trọng một kiếm kia. Tại Diệp Tinh Hà trong đầu, càng ngày càng rõ ràng. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia vòng trăng tròn. Ánh trăng lạnh lẽo, vậy trên đỉnh núi. Gió đêm hơi lạnh, lá cây vang xào xạc. Mơ hồ ở giữa, Diệp Tinh Hà bắt lấy cái gì, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, lẩm bẩm nói, "Thanh đế vấn trường sinh đệ lục trọng, ta đã mò tới cánh cửa. Bất quá, mong muốn triệt để lĩnh ngộ một kiếm này, còn cần một cơ hội." Nhưng hắn tin tưởng, chính mình khoảng cách triệt để lĩnh ngộ một kiếm này đã không xa. Lúc này, Dư trưởng lão cùng nữ tử áo đen cũng đi tới mỏm núi đỉnh. Cảm nhận được Diệp Tinh Hà trên thân, quanh quần kiếm ý nữ tử áo đen trên mặt, lộ ra một vẻ kinh ngạc đủ cười, không hổ là thiên tài, lần đầu tiên tới Giao Quang Phong, liền có thể lĩnh ngộ kiếm nhai bên trong ẩn dấu kiếm ý. Diệp Tinh Hà thiên phú, quả nhiên mạnh mẽ. Dư trưởng lão mặt mo bước lên đủ cười, nói ra, như vậy nhân vật thiên tài, lão hủ bình sinh ít thấy. Hai người nhìn cách Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, ý tán thưởng càng ngày càng nồng đậm. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà hồn nhiên không biết, đang đánh giá đỉnh núi. Hắn chậm rãi hướng cái kia hai tòa đại trạch viện đi đến. Hai tòa trạch viện đều cực lớn, trong viện có tới mấy trăm gian phòng, hẳn là đệ tử ở lại chỗ. Diệp Tinh Hà xem tả hữu đều không người, liền phía bên trái một bên trạch viện đi đến. Vừa đi đến cửa trước, còn chưa tiến vào thời điểm, môn bên trong đối diện đi ra một vị áo bào đỏ thanh niên. Cái kia thanh niên dáng người cao gầy, một đôi mắt tăm rác, dường như độc xà âm tàn, thấy khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Chương 739, bắt chẹt đến trên đầu ta. Chương 739, bắt chẹt đến trên đầu ta. Diệp Tinh Hà hơi nghiêng người, muốn từ bên cạnh hắn đi qua. Có thể cái kia cao gầy thanh niên thấy Diệp Tinh Hà về sau, hai mắt tỏa sáng, đưa tay ngăn cản Diệp Tinh Hà. "Tiểu tử, mới tới." Cái kia cao gầy thanh niên hơi ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nghiêng mắt dò xét Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, chắp tay, lạnh nhạt nói, "Người mới đệ tử Diệp Tinh Hà, gặp qua vị sư huynh này." xin hỏi sư minh đại danh. Cái kia cao gầy thanh niên nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi dương lên, ngạo nghễ nói, tiểu tử, nghe cho kỹ. Ta chính là này giao quan phòng, không ai không biết, không người không hay Chu Thiên Nhân. Về sau gặp ta, liền muốn gọi ta Chu sư minh, đã nghe chưa? Này người cực kỳ ngạo mạn, nói chuyện đều là mệnh lệnh ngữ khí. Diệp Tinh Hà nghe được mặc dù trong lòng có chút không vừa lòng, nhưng nhớ tới hắn là đồng môn sư minh, cũng không làm thêm so đo. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại chắp tay tiếng gọi, Chu sư minh tốt. Dứt lời, hắn quay đầu, mong muốn vào cửa đi. Chấm đã. Có thể Chu Thiên Nhân khẽ quát một tiếng, lại đưa tay đem Diệp Tinh Hà ngăn lại. Hắn nhíu mày, quát lạnh nói, tiểu tạp phái, ta nhường ngươi đi rồi sao? Lúc này, Diệp Tinh Hà chân mày nhíu chặt hơn, nhưng hắn vẫn là ngăn chặn lửa giận trong lòng, thấp giọng nói, xin hỏi Chu sư minh, còn có chuyện gì? Chuyện gì? Chu Thiên Nhân mặt mũi tràn đầy vẻ đăm chiêu, duỗi ra ngón tay tại Diệp Tinh Hà trước mặt chà sát, cười nói, nghĩ muốn đi vào, liền phải cho ta chỗ tốt. Giao linh thạch. Cái này là khi dễ người mới. Bắt chẹt linh thạch. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, nắm đấm nắm chặt, cũng định động thủ. Nhưng nghĩ lại, dư trưởng lão lên núi trước từng cố ý căn dặn chính mình, không được gây chuyện thị phi. Hắn hít sâu một hơi, vẫn là đem lửa giận ép xuống. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, lạnh giọng hỏi, không biết muốn cho nhiều ít linh thạch, ta mới có thể đi vào môn. Chu Thiên Nhân đầy mặt đắc ý, cười to nói, ngươi này đồ đần độn, làm sao lão hỏi chút nói nhảm? Đương nhiên là đem ngươi không gian giới chỉ giao ra đây cho ta. Một câu, triệt để chọc giận Diệp Tinh Hà. Này ngươi hết lần này đến lần khác đụng vào Diệp Tinh Hà danh giới cuối cùng, đã mất cần lại nhường nhịn. Ngươi mong muốn không gian của ta chấp nhận? Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nghiền ngẫm cười nói, cái kia ngươi qua đầy cầm a. Chu Thiên Nhân thấy Diệp Tinh Hà không phản kháng, còn tưởng rằng hắn là sợ. Hắn buông tay, cười ha ha, còn không tranh thủ thời gian cho ta. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà không núp đích, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cười nói, ta bảo ngươi tới, ngươi liền đến. Ta bảo ngươi đi chết, ngươi đi không. Lời này vừa nói ra, Chu Thiên Nhân vẻ mặt đổi biến. Sắc mặt của hắn mười phần khó xử, đã là nghe ra, Diệp Tinh Hà đang đùa hắn. Tiểu tạp phái, ngươi thật sự là chẳng sống. Chu Thiên Nhân trong mắt hàn mang lấp lánh, phẫn nộ quát, mẹ nó, liền lao tử cũng dám đuổi định. Nhìn ta không làm thì ngươi. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, trên thân khí thế bàng bạc tuôn ra. Thiên Hà cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong. Diệp Tinh Hà hơi hơi nhíu mày, cười lạnh nói, chết, nhất định sẽ là ngươi. Chu Thiên Nhân sắc mặt đổi biến, hừ lạnh một tiếng, thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu mà thôi, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Mẹ nó muốn chết. Dứt lời, trên người hắn khí thế phun trào, một quyền đánh về phía Diệp Tinh Hà. Chỉ thấy trên nắm tay, màu đỏ thần cương phun trào. Thần cương hóa thành một thanh lưỡi dao, đâm thẳng Diệp Tinh Hà ngực. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại đồng dạng đấm ra một quyền. Ba đạo pháp ấn đột nhiên sáng lên. Lớn Phiên Thiên ấn tầng thứ hai, bên ngoài sư tử ấn. Pháp ấn hóa thành ba ngọn núi cao, hướng Chu Thiên Nhân đỉnh đầu ép đi. Chỉ nghe vang một tiếng, ba ngọn núi cao đánh vào màu đỏ lưỡi dao phía trên. Màu đỏ lưỡi dao lập tức bị vỡ. Diệp Tinh Hà nắm đấm, lực đạo không giảm, tầng tầng đánh vào Chu Thiên Nhân trên lồng ngực. Lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt đem Chu Thiên Nhân đánh bay ra ngoài. Hắn oa một tiếng, nôn như điên máu tươi, như phá bao tải, bay rất ra ngoài, tầng tầng ngã rơi xuống đất. Chu Thiên người che ngực, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hô, làm sao có thể? Ngươi bất quá là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu, làm sao có thể mạnh mẽ như thế? Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói, hết ngồi đáy giếng, vô tri. Dứt lời, Diệp Tinh Hà cũng không muốn phản ứng đến hắn, trực tiếp hướng trong sân đi đến. Mà lúc này, Chu Thiên Nhân mặt tràn đầy vẻ phẫn động, hét lớn, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta, chờ lao tử chữa khỏi vết thương, nhất định sẽ lấy mạng chó của ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà thân hình dừng lại, đống nhiên quay đầu. Trong mắt của hắn lóe lên một vẻ sắc ý, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là tại muốn chết, ta vốn muốn thả ngươi một mạng, ngươi lại chính mình không chân quý, cái kia, ngươi liền đi chết tốt. Dứt lời, Diệp Tinh Hà tay mò về bên hông, sờ đến chuôi kiếm, âm vang một tiếng, đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà cầm trong tay lưới dao, từng bước một hướng Chu Thiên Nhân đi đến. Lúc này, Chu Thiên Nhân mới cảm giác được một câu nghiêm nghị sắc khí hướng hắn ép tới, sắc ý như đao, như muốn đưa hắn ngàn đao bầm thây. Một cỗ hoảng sợ theo đáy lòng của hắn bay lên. Bất quá một lát, thôn vệ nội tâm của hắn. Chu Thiên Nhân con ngươi chợt co lại, trong lòng cực kỳ rung động, thầm nghĩ, cái này tiểu tạp thoái, thật muốn giết ta. Sau một khắc, Chu Thiên Nhân thân thể bắt đầu run rẩy, hắn nói chuyện cũng bắt đầu run lên, cuống quýt hô to, Diệp sư đệ, ngươi cũng không thể giết ta, ngươi ta có thể là đồng môn sư huynh đệ, ngươi muốn? Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý mờ mịt, lạnh giọng cắt ngang, bây giờ nghĩ lên chúng ta là sư huynh đệ rồi, vừa rồi giết ta thời điểm, ngươi tại sao không nói? Hiện tại lại nói, đã chậm. Dứt lời, Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm hơi chấn động một chút, phát ra trận ngâm khẽ. Một kiếm này đâm ra, Chu Thiên Nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay. Đúng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng gầm thét. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc trường bào màu trắng đại hán, nhanh chân hướng bên này đi tới. Cái này người mày sao mắt kiếm, khí thế bất phàm. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt, càng là có một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị. Bạch bào đại hán nghiêm nghị hô, danh con, thả Chu Thiên Nhân. Thả hắn. Diệp Tinh Hà hơi hơi nhíu mày, cười lạnh nói, ngươi đang nằm mơ chứ? Dứt lời, trong tay hắn đoạn kiếm khẽ run lên, đâm thẳng mà ra. Thử một tiếng, đoạn kiếm đâm vào Chu Thiên Nhân trong đan điền. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi. A, đan điền của ta. Chu Thiên Nhân kêu thảm một tiếng, bưng bít lấy bụng dưới, đau đến lăn lộn đầy đất. Máu tươi từ hắn giữa ngón tay không ngừng chảy ra, bất quá một lát, liền nhuộm đỏ vạt áo. Tu vi của hắn càng là theo máu tươi trôi qua. Chu Thiên Nhân đã phế. Thấy một màn này, người tới cũng hơi sững sờ, sau đó tức giận xông lên khuôn mặt. Người kia mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, quát: "Danh con, ngươi làm sao dám? Ngươi cũng đã biết, Chu Thiên Nhân có thể là ta Giao Quang Phong Tam sư đệ." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lạnh lùng xem hướng người tới, khẽ cười nói: "Ta quản hắn là ai? Nghĩ người muốn giết ta, ta tất chu chi." Như thế nháo trò, trong viện nghe tiếng tuôn ra rất nhiều người. Chương 740. Ta hiểu. Thanh đế vấn trưởng sinh đệ lục trọng, vỡ càn khôn. Chương 740. Ta hiểu. Thanh đế vấn trưởng sinh đệ lục trọng, vỡ càn khôn. Mọi người đều là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nghị luận ở Mỹ này trẻ con miệng còn hôi sữa, liền làm mới tới đệ tử. Ta nghe nói, gọi Diệp Tinh Hà là năm nay đệ tử duy nhất. Dám can đảm đả thương Chu sư minh, đại sư minh khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Vương Lạc Thạch sư minh, có thể là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu cường giả. Chọc giận Vương sư minh, tiểu tử này chết chắc. Mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, phần lớn là vòng cánh tay mà đứng, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nghe vậy, Vương Lạc Thạch cao cao ngẩng đầu lên, thử lạnh một tiếng: "Danh con, nghe rõ ràng mà. Thân là Giao Quang Phong đại sư minh, ta liền là mệnh lệnh." Nói xong, thanh âm hắn càng ngày càng lạnh lẽo: "Dám chống lại mệnh lệnh của ta, sẽ chết." Mà Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Thật là cuồng vọng cầu khí. Theo ta được biết, này Giao Quang Phong bên trên còn có trưởng lão cùng phong chủ. Ngươi chưa hẳn có thể nói coi như a." Nghe vậy, Vương Lạc Thạch trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, yên lặng không nói. Mọi người càng là cười đùa tiếng không ngừng. Nay gọi Diệp Tinh Hà tiểu tử, thật sự là không biết sống chết. Vừa cùng Vương sư minh đối nghịch, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nay ngươi mới, hôm nay muốn cắm tới đây. Dứt lời, mọi người càng rỡ cười to, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Lúc này, Chu Thiên Nhân dãy rủa lấy leo đến Vương Lạc Thạch bên cạnh. Hắn cao giọng khóc kể lể: "Vương sư minh, ngươi muốn giúp ta báo thù a? Thằng danh con này, mới đến liền dám phế đan điền ta, về sau chẳng phải là vô pháp vô thiên?" Vương Lạc Thạch lạnh lùng liếc mắt hắn, một cước đem hắn đá văng ra. Hắn nổi giận mắng: "Ngươi cái phế vật này, một cái thần cương cảnh người mới, cũng có thể cho ngươi đánh thành dạng này, thật cho chúng ta Giao Quang Phong mất mặt." Chu Thiên Nhân dọa đến toàn thân run rẩy, nằm rạp trên mặt đất không dám nói lời nào. "Bất quá, nhưng..." Vương Lạc Thạch lời nói xoay chuyển, âm thanh lạnh lùng nói: "Thằng danh con này không biết sống chết, dám chống lại mệnh lệnh của ta, ta liền giúp qua ngươi giáo huấn một chút hắn. Hắn phế ngươi đan điền, ta cũng phế đi hắn." Dứt lời, Vương Lạc Thạch khí thế trên người chấn động, tuôn trào ra, tựa như núi cao khí thế hướng Diệp Tinh Hà ép tới. Khí thế mạnh mẽ, nhường mọi người dồn dập hít sâu một hơi. Đây chính là thiên hạ cảnh đệ tam trọng lâu cường giả. Diệp Tinh Hà cho mày, trong mắt tinh quang lấp lánh. Bây giờ, hắn dù cho vận dụng bất diệt càn khôn thể, cũng không cách nào đánh thắng thiên hạ cảnh đệ tam trọng lâu cường giả. Nhiều nhất có thể mạnh mẽ chống đỡ Vương Lạc Thạch mấy lần công kích. Như thật đánh lên đến, Diệp Tinh Hà muốn bại. Ý niệm tới đây, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách. Nhưng Vương Lạc Thạch lại chưa cho hắn suy tư thời gian, cười lạnh một tiếng: "Danh con, chết đi cho ta." Dứt lời, trên người hắn màu lam thần cương, hào quang mãnh liệt, phun trào thần cương, sau lưng hắn ngưng kết như thao thiên sóng lớn, trùng trùng điệp điệp dâng lên. Thấy một màn này, có người hoảng sợ nói: "Đây là Vương sư huynh tuyệt kỹ thành danh, kinh thiên nộ lãng trưởng." Vương sư huynh tức giận: "Tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ." Lời còn chưa dứt, Vương Lạc Thạch thân thể chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra nụ cười dữ tợn. Tiếp theo, dưới chân hắn một điểm, đạp không mà lên, một trường hướng Diệp Tinh Hà đỉnh đầu, hung hăng vung ra. Xuất trưởng trong nháy mắt, phía sau hắn thao thiên sóng lớn, kịch liệt cuộn cuộn. Thần cương điên cuồng phun trào, hướng về Diệp Tinh Hà nghiền ép mà đi. Lúc này, Diệp Tinh Hà cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ áp lực đập vào mặt. Cái kia lớn sóng áp lực, đưa hắn xương cốt đều ép tới kẹt kẹt rung động. Phế phủ ở giữa, càng là truyền đến một cỗ nóng rát cảm giác, liền hô hấp đều mười phần khó khăn. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà không chút kinh hoàng, hắn hít sâu một hơi, trong tay đoạn nhận khẽ run. Xem ra, chỉ có thể liều mạng một phen. Hắn ánh mắt lấp lánh, trong lòng đã có kế sách. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể thanh đế trường sinh thần cương, không ngừng tuôn ra vào trong tay lưỡi dao bên trong. Trên người hắn có một cỗ hạo nhiên kiếm ý bay lên, chỉ có thể dựa vào thanh đế vấn trường sinh liều chết đánh cược một lần. Mà lúc này, nơi xa đỉnh núi, Dư trưởng lão sắc mặt đổi biến, thấp giọng nói: "Phong chủ, ta muốn hay không ra mặt ngăn cản?" Nữ tử áo đen trong mắt tinh quang lấp lánh, nhìn nửa ngày mới lắc đầu. Nàng híp mắt lại, khẽ cười nói: "Ngươi không có cảm giác được, Diệp Tinh Hà kiếm ý đang ở tăng lên. Với hắn mà nói, khả năng này là một cơ hội." Nghe vậy, Dư trưởng lão trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Hắn cũng cúi đầu nhìn lại, sau đó cười ha ha: "Diệp Tinh Hà, quả nhiên là khối ngọc thô. Tình cảnh như thế, lại cũng có thể tìm được một tia lĩnh ngộ thời cơ." Lúc này, Vương Lạc Thạch một trường đã hung hăng đánh xuống. Thao thiên sóng lớn, đủ có vài chục mét cao, hướng về Diệp Tinh Hà đè xuống. Tựa hồ cái kia thần cương sóng lớn tùy ý đập, là có thể đem Diệp Tinh Hà đập đến thịt nát xương tan. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút rung động nào. Hắn thậm chí còn nhắm hai mắt lại, dường như đang suy tư điều gì. Thấy một màn này, Vương Lạc Thạch trên mặt sắc mặt giận dữ càng sâu, hét lớn: "Danh con, ta cho ngươi đập thành tạt bã." Dứt lời, cái kia thao thiên sóng lớn phun trào đến càng thêm kịch liệt, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà bổ xuống. Sóng lớn khoảng cách Diệp Tinh Hà chỉ còn lại có 3 thước khoảng cách. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt hào quang màu xanh. Hào quang màu xanh kia càng phát sáng rỡ. Tại đôi mắt của hắn đấy chỗ, mơ hồ có thể thấy một người đang luyện kiếm. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi câu lên, khẽ cười nói, "Thanh đế vấn trường sinh đệ lục trọng." "Ta hiểu." Dứt lời, trong tay hắn đoạn kiếm chấn động, ba thước kiếm mang tăng gọn. Ánh kiếm vừng phực ở giữa, phía sau hắn mơ hồ có một đạo màu xanh hư ảnh ngưng kết. Cái kia bóng người màu xanh, cầm trong tay trường kiếm, ngạo nghễ mà đứng, đỉnh thiên lập địa. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà tiến lên trước một bước, một kiếm đâm ra. Thanh đế vấn trường sinh đệ lục trọng, vỡ càn khôn. Sáng chói thanh quang đại tác, ba thước kiếm mang tăng gọn đến năm thước. Trung trung điệp điệp kiếm quang phô thiên cái địa tới, như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống. Oanh một tiếng, màu xanh kiếm quang cùng thao thiên sóng lớn đụng vào nhau. Kia kiếm quang cực kỳ sắc bén, chô đến, trong nháy mắt đem sóng lớn xoắn nát. Màu lam thần cương chẳng qua là trong chớp mắt, liền bị đều xoắn nát. Sáng chói kiếm quang không ngừng, hướng về Vương Lạc Thạch bao phủ xuống. Làm sao có thể? Vương Lạc Thạch con ngươi bỗng nhiên co bảo, trong lòng đột nhiên chấn động, La Thất Thanh, đây là cái gì kiếm pháp? Tại sao lại mạnh mẽ như thế? Thằng danh con này bất quá mới thần cương cảnh, vậy mà có thể xoắn nát hắn trường thế. Này quả thực là lời nói vô căn cứ. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, quát lạnh nói, người chết, không cần thiết biết. Vừa dứt lời, cái kia mênh mông kiếm quang, trong nháy mắt đem Vương Lạc Thạch bao phủ hoàn toàn. Không muốn. Vương Lạc Thạch mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, lớn tiếng gào thét. Nhưng thì đã trễ. Sáng chói màu xanh kiếm quang vô cùng sắc bén, đâm vào Vương Lạc Thạch trên thân, lập tức cắt một vết thương. Một lúc sau, mênh mông kiếm quang mới tán đi. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng, trường kiếm trong tay lắc một cái, phát ra tiếng ngâm khẽ. Mà Vương Lạc Thạch đã làm mình đầy thương tích, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lớn nhỏ vết thương, không dưới trăm nói. Máu chảy ồ ạt. Máu tươi đưa hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Chương 741. Ta nói, ngươi không có cơ hội. Chương 741. Ta nói, ngươi không có cơ hội. Chỉ nghe phù phù một tiếng, Vương Lạc Thạch ngã nhào xuống đất. Máu tươi tại dưới người hắn hội tụ thành vũng máu, hắn lại là liền không thể động đậy được. Diệp Tinh Hà đã đem toàn thân hắn gân mạch đều chặt đứt. Thấy một màn này, mới vừa rồi còn ồn ào đám người, lập tức lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, đám người như là vỡ tổ, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Bại, Vương sư huynh vậy mà bại. Toàn bộ giao quan phòng, nhưng chính là Vương sư huynh tu vi cao nhất. Thậm chí ngay cả Vương sư huynh đều bại vào tay hắn. Vừa rồi chiêu kiếm kỹ, đến cùng là cái chiêu số gì? Liên Vương sư huynh đều có thể đánh bại. Mạnh. Này Diệp Tinh Hà quá mạnh. Ngươi nhìn hắn khó năm thức kiếm mang, há lại người bình thường có thể luyện liền. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, vẻ khinh thường đều tan biến. Lúc này, trong mắt mọi người đều là thật sâu e ngại. Càng là không ai còn dám chửi bới Diệp Tinh Hà, sợ Diệp Tinh Hà sẽ một kiếm đem bọn hắn chém giết. Mà Diệp Tinh Hà lúc này lại là cúi đầu, ánh mắt lấp loé không yên. Mới vừa một kiếm kia, đã hiển thị rõ thanh đế vấn trường sinh đệ lục trọng uy lực. Có thể Diệp Tinh Hà thân thể lại tại run nhẹ nhẹ. Một kiếm này uy lực, thật sự là quá mạnh. Mặc dù hắn chẳng qua là sơ bộ lĩnh ngộ, nhưng đủ để hắn chém giết hết thảy thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu cường giả. Mà lại, Diệp Tinh Hà có thể cảm giác được, này đệ lục trọng uy lực, hắn cũng không toàn bộ lĩnh ngộ. Lại có lĩnh ngộ, thậm chí liền thiên hà cảnh đệ tứ trọng cường giả đều có thể chém giết. Nhưng này tiêu hao cũng quá lớn. Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lắc đầu cười khổ nói, chẳng qua là một kiếm, trong cơ thể ta thần cương đã tiêu hao hơn phân nửa. Thanh đế vẫn trường sinh tiêu hao, dùng mấy lần tốc độ tăng trưởng. Tiếp tục như vậy nữa, hắn đệ thất trọng kiếm ý dù cho lĩnh ngộ, đều không thể sử dụng. Diệp Tinh Hà ánh mắt thời gian lập lòe, thầm nghĩ trong lòng, xem ra phải nhanh một chút tìm kiếm thanh đế trường sinh sách cổ quyển thứ hai. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà chậm rãi hoàn hồn, hắn quay đầu quét nhìn lên mắt. Cái kia ánh mắt lạnh như băng, trong đám người quét qua. Mọi người đều là nín thở hơi thở âm thanh, liền đại tề đều không dám thở. Diệp Tinh Hà tầm mắt cuối cùng rơi vào Vương Lạc Thạch trên thân. Thân thể của hắn trong vũng máu hơi hơi run rẩy, thoạt nhìn mười phần thê thảm. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến Vương Lạc Thạch bên cạnh, nghiền ngẫm cười nói, "Vương Lạc Thạch, ngươi bây giờ là bại. Ta chẳng phải là giao quang phong tối cường người. Như vậy, lời nói của ta liền là ra lệnh a." Vương Lạc Thạch mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nghiến răng nghiến lợi nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi đừng tưởng rằng may mắn đánh thắng ta một lần, liền có thể để cho ta chịu phục. Chờ ta thương lành, nhất định sẽ tìm ngươi báo thù." Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, mỉm cười nói, "Ngươi không có cơ hội. Hôm nay, ngươi liền sẽ chết ở chỗ này." Dứt lời, Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm lắc một cái, sắc bén kiếm nhận, đâm thẳng Vương Lạc Thạch cổ. Đúng vào lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng hét to, "Diệp Tinh Hà, dừng tay!" Chỉ gặp một vệt bóng đen đứng tiếng mà tới, rơi xuống Diệp Tinh Hà trước mặt. Người tới chính là Dư trưởng lão. Dư trưởng lão giơ tay lên, ngăn lại Diệp Tinh Hà, chê cười nói, "Diệp Tinh Hà, Vương Lạc Thạch nói thế nào đều là ta giao Quang Phong đại đệ tử. Ngươi cứ như vậy giết đi, không tốt lắm." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, cười nói, "Nếu Dư trưởng lão mở miệng, ta đây tử là không thể ra tay." Nhưng lúc này, Vương Lạc Thạch lại là cực kỳ không biết thời thế. Hắn thấy Diệp Tinh Hà đáp ứng, còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà là sợ. Lại thêm trong ngày thường, Vương Lạc Thạch cực kỳ nhận chư vị trưởng lão coi trọng, ỷ lại sủng mà kiêu. Hắn nhìn thấy Dư trưởng lão đến, hung hăng càn quay khí diễm lại lần nữa tăng gọn, cao giọng hét lớn, "Dư trưởng lão, thằng danh con này lại dám đánh làm tổn thương ta. Ta có thể là chúng ta giao Quang Phong đại sư mình. Hắn cái này là mắt không sư trưởng. Xin ngài lập tức đem hắn tru diệt ở đây." Dư trưởng lão nghe vậy, mặt mo đổi biến, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang. "Ồn ào." Tiếp theo, Dư trưởng lão gầm thét một tiếng, phất ống tay áo một cái. Một vệt màu trắng thần cương hình thành tinh phong, hung hăng phiến tại Vương Lạc Thạch trên mặt. Ba một tiếng vang dọn, vang vọng tại chỗ, quanh quẩn rất lâu. Vương Lạc Thạch gương mặt trong nháy mắt cao sừng, đỏ tiếng một mảnh. Mọi người tràn đầy vẻ không thể tin, thấp giọng nghị luận. Dư trưởng lão, vậy mà vì Diệp Tinh Hà đánh Vương sư minh. Xem ra, Dư trưởng lão cực kỳ coi trọng Diệp Tinh Hà. Này giao quang phong sau này đại sư minh, sợ là muốn thay người. Diệp Tinh Hà rất có thể sẽ lên làm đại sư minh. Giao quang phong đại sư minh vị trí, luôn luôn là có năng giả cư chi. Người nào thực lực mạnh, người nào liền là đại sư minh. Vương Lạc Thạch cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hoàn hồn về sau, Vương Lạc Thạch diện mạo dữ tợn, giận dữ hét, "Dư trưởng lão, ngươi vậy mà vì thần cương cảnh phế vật đánh ta?" Dư trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, nghiêm nghị nói, "Câm miệng cho ta. Chính ngươi thua nhiều sao thảm, trong lòng không rõ ràng sao? Ngươi có tư cách gì gọi Diệp Tinh Hà phế vật? Ngươi mới là cái thực sự phế vật." Lời này vừa nói ra, Vương Lạc Thạch trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, hắn đúng là dễ dỗi lấy đứng lên. "Diệp Tinh Hà?" Vương Lạc Thạch tràn đầy oán hận ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, giận dữ hét, "Lão tử hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi." Dứt lời, hắn phi thân lên, nào về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong tay đoạn kiếm hơi chấn động một chút. Hàn quang chợt lóe lên. Thứ một tiếng, hàn quang tại Vương Lạc Thạch trên thân chém qua. "A!" "Tà tay." Hắn kêu thảm một tiếng, trên cánh tay máu tươi phun ra ngoài. Một cánh tay, đúng là bị Diệp Tinh Hà sinh sinh chặt đứt. Hắn nằm trên mặt đất, ống tay cụt không ngừng quay cuồng, kêu thảm không ngừng. Thế này, Dư trưởng lão đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, "Vương Lạc Thạch, đây đều là ngươi tự tìm. Thực lực không đủ thì cũng thôi đi, đúng là cùng thằng ngu, hung hăng cả gái. Diệp Tinh Hà chịu lưu ngươi một mạng, đều là đối ngươi ban ân." Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là lại tại Vương Lạc Thạch trên mặt, hung hăng quạt cái miệng rộng. Vương Lạc Thạch không chỉ bị đoạn một tay, mặt mũi cũng là mất hết. Dứt lời, Dư trưởng lão lắc đầu, quay người về sau đi đến. Đi đến một nửa, hắn giống như là nhớ tới cái gì, quay đầu nói với Diệp Tinh Hà, "Diệp Tinh Hà, ngươi đi theo ta." Ầm vang một tiếng, đoạn kiếm vào vỏ. Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Lạc Thạch liếc mắt, tiêu sái rời đi. Mà lúc này, Vương Lạc Thạch trên mặt lại cũng mất vẻ oán hận, còn lại chỉ có thật sâu vẻ sợ hãi. Diệp Tinh Hà quá mức đáng sợ. Giao quang phong bên trên, không người còn dám chọc hắn. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà bóng lưng, thấp giọng nghị luận. Nghe nói, Diệp Tinh Hà tại Bắc Thần Phong thời điểm, liền được người xưng làm Bắc Thần Diệp vô địch. Bây giờ này Bắc Thần Diệp vô địch sợ là phải sửa lại, đổi thành Giao Quang Diệp vô địch càng chuẩn xác. Diệp Tinh Hà, tiền đồ bất khả hạn lượng. Chúng ta cũng không thể cùng hắn đối địch. Lúc này, trong mắt mọi người vẻ tính sợ càng sâu. Diệp Tinh Hà chẳng qua là một trận chiến, liền tại Giao Quang Phong Dương danh lập vạn. Chương 742. Phong chủ biểu tạo. Thanh Đế Trường Sinh Sách cổ quyển thứ 2. Chương 742. Phong chủ biểu tạo. Thanh Đế Trường Sinh Sách cổ quyển thứ 2. Tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, Diệp Tinh Hà cùng Dư trưởng lão rời đi quảng trường. Một nén nhang về sau, hai người tới một tòa nguy nga trước đại điện. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt sáng ngời, nhìn về phía trước. Trước mắt tòa đại điện này có tới cao hơn 30 mét, do màu trắng cự thạch sửa chữa mà thành, bên ngoài trên vách đá điêu khắc ngôi sao Bắc Đầu Cầu, khí thế to lớn. Trong đại điện, treo cao màu vàng kim bảng hiệu, trên viết: Giao Quang Tinh Điện. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi: "Dư trưởng lão, đại điện này khí phái như thế, để làm gì?" "Giao Quang phong chủ vị trí." Dư trưởng lão cười mỉm giải thích nói: "Phong chủ liền ở trong đó, nàng muốn gặp ngươi." Nghe nói phong chủ muốn thấy mình, Diệp Tinh Hà trong lòng hơi hơi rung động, thầm nghĩ, xem ra Giao Quang Phong cực kỳ coi trọng ta. Bằng không thì cũng sẽ không mới đến ngày đầu tiên, phong chủ liền muốn gặp ta. Dư trưởng lão dường như nhìn thấu Diệp Tinh Hà tâm tư, cười nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi sau này tại Giao Quang Phong, không cần câu thúc. Này Giao Quang Phong, đệ tử bất quá hơn 10 vị, trưởng lão càng là chỉ có một mình ta. Bây giờ thực lực ngươi tại trong các đệ tử tối cường, lẽ ra nên kế thừa đại sư minh vị trí. Sau này, ngươi chính là Giao Quang Phong đại sư minh, trừ bỏ phong chủ cùng ta, đều muốn nghe theo ngươi điều khiển." Lời này vừa nói ra, Diệp Tinh Hà nhịn không được cười lên. Nguyên lai, mới vừa Vương Lạc Thạch nói đều là thật. Giao Quang Phong đại sư minh thực lực liền là to lớn như thế. Diệp Tinh Hà cũng không làm gì, chắp tay cười nói, "Tạ ơn Dư trưởng lão để bạn. Không cần cảm ơn ta, đều là ngươi nên được." Dư trưởng lão khoát khoát tay, cười tủm tỉm nói, "Ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi, phong chủ còn đang chờ ngươi." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà chắp tay bái biệt Dư trưởng lão, nhanh chân bước vào Giao Quang tinh điện. 99 tảng đá dai, hắn 10 bậc mà lên. Bước vào đại điện một khắc này, Diệp Tinh Hà hơi sửng sở. Bởi vì ở giữa tòa đại điện kia, đúng là đứng thẳng một tòa cao lớn pho tượng, nếu có cao 10 mét. Pho tượng kia có chút quỷ dị, trong tay cầm kiếm, ngạo nghễ mà đứng, dáng người càng là thẳng tắp. Có thể là, pho tượng khuôn mặt, chẳng biết tại sao, không có điều khác. Làm thấy pho tượng kia một khắc này, Diệp Tinh Hà trong lòng đột nhiên run lên. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương không bị khống chế điên cuồng phun trào. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một đạo ánh xanh, hô nhỏ một tiếng, pho tượng kia là Thanh Đế. Mặc dù không có khuôn mặt, Diệp Tinh Hà có thể mười phần khẳng định. Nay trong pho tượng, có một cỗ lực lượng, cùng Diệp Tinh Hà hô ứng lẫn nhau. Lực lượng kia cùng Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương có cùng nguồn gốc. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong ý nghĩ hoành một tiếng, trước mắt hiện hiện từng màn huyết tượng. Chỉ gặp một vị cầm trong tay trường kiếm bóng người màu xanh, ngạo nghễ mà đứng. Cái kia bóng người màu xanh, một kiếm đâm hướng vô tận không vũ. Kiếm khí màu xanh trong nháy mắt sáng choang. Thiên địa vạn vật cũng vì đó thất sắc, chỉ còn lại có cái kia một đạo màu xanh kiếm mang chói mắt nhất. Một kiếm này chính là Thanh Đế Vấn Trường Sinh áo nghĩa chỗ. Mạnh mẽ kiếm ý tràn vào Diệp Tinh Hà trong óc. Diệp Tinh Hà bị cái kia kiếm ý bén nhọn đâm vào toàn thân đau nhức, như vạn tiễn xuyên tâm. Cố kiếm ý này quá mạnh mẽ, Diệp Tinh Hà trong lúc nhất thời lại không cách nào lĩnh hội. Đang chờ Diệp Tinh Hà muốn mê thất tại cố kiếm ý này bên trong lúc, có một đạo nhu nhược thanh âm quát, "Diệp Tinh Hà." Thanh âm nghe giống như ôn nhu, lại lực lượng mười phần. Như chuông lớn khẽ kêu, tại Diệp Tinh Hà bên tai nổ vang. Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn. Lúc này, trên đầu của hắn thấm ra to như hạt đậu mồ hôi, sau lưng càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vừa rồi cái kia cố kiếm ý nghiêm nghị chi thế, hắn vẫn lòng còn sợ hãi. Một kiếm kia, một mực khắc ấn tại Diệp Tinh Hà đáy lòng. Hắn cảm giác đối với Thanh Đế Vấn Trường Sinh lý giải, nâng cao một bước. Lúc này, dù cho đối thượng thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả, Diệp Tinh Hà cũng có lòng tin, có thể chống cự công kích của đối phương. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, nhìn về phía trước. Lại là ngươi. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hô nhỏ một tiếng, tiền bối đúng là Giao Quang Phong chủ. Chỉ thấy trước mắt, đứng đấy một vị thân mặc hắc bào, đầu đội mũ rộng vành nữ nhân, đứng ở trước mặt hắn. Đây chính là hôm đó đã cứu chính mình nữ tử áo đen. Mà lúc này, nữ tử áo đen nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn. Nàng liên tiếp gật đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói, quả nhiên, ngươi thân phụ Thanh Đế nhận truyền, bằng không cũng sẽ không đối Thanh Đế chi tượng có kịch liệt như thế của mình. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc, càng có mấy phần cẩn thận. Hắn nhíu mày, trầm tư một lúc sau, mới nói, xin hỏi tiền bối, cùng Thanh Đế tiền bối có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngài cũng là Thanh Đế về sau? Diệp Tinh Hà chỉ có thể cảm ứng ra, nữ nhân này thực lực rất mạnh mẽ. Chính mình đối nàng không có quá nhiều chán ghét cảm giác, ngược lại còn có một cố như có như không thân cận chi ý, có thể loại cảm giác này lại cùng đại tế tiểu cùng Lý Thuần Dương khác biệt. Nói tóm lại, cảm giác có chút quái dị. Nữ tử áo đen yên lặng một lát, lắc đầu, nói ra, việc này ngươi tạm thời không cần biết. Ta cùng Thanh Đế có quan hệ gì, ngày sau nếu có cơ hội, ngươi tất nhiên là có thể được biết. Nói xong, nàng lời nói xoay chuyển, lại nói, ngươi cũng không cần tổng gọi ta tiền bối. Đã ngươi đã là Giao Quang Phong đệ tử, xưng ta là phong chủ là được. Diệp Tinh Hà chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng, chắp tay nói, vâng, phong chủ. Xin hỏi phong chủ gọi đệ tử đến đây, có thể là có chuyện. Nữ tử áo đen gật gật đầu, khẽ cười nói, cùng hắn nói có chuyện tìm ngươi, không bằng nói là đối ngươi thẹn trong lòng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói, phong chủ lời này ý gì? Nữ tử áo đen lắc đầu, thở dài một tiếng, ta Giao Quang Phong xuống dốc trăm năm, địa vị một mực không cao, cho nên tại tài nguyên tu luyện phương diện thua xa tại những ngọn núi chính khác. Giống như ngươi kỳ tài ngút trời, như vào mặt khắc phòng, tất nhiên sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, cho hàng loạt tài nguyên. Có thể, ta Giao Quang Phong không cho được ngươi. Diệp Tinh Hà nghe xong, nhẹ nhàng cười một tiếng, việc này, phong chủ nói quá lời. Đệ tử cho rằng, Giao Quang Phong là thích hợp nhất ta. Này nói cho hết lời, hắn ngẩng đầu, vô tình hay cố ý mắt nhìn cái kia Thanh Đế pho tượng. Nữ tử áo đen cũng rõ ràng, Diệp Tinh Hà chi ý tại Thanh Đế truyền thừa. Đối với Diệp Tinh Hà tới nói, Thanh Đế truyền thừa hơn xa tại bình thường tài nguyên tu luyện. Nữ tử áo đen thấy này, tầm mắt lấp lánh rất lâu, mới khẽ cười nói, thôi, ngươi cùng Thanh Đế đại nhân hữu duyên, ta lại muốn đền bù tổn thất ngươi, không bằng liền cho ngươi vật kia. Dứt lời, nữ tử áo đen lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một vật. Đó là một bản ngọc giản sách cổ, xưa cũ tối tăm, nhìn như niên đại xa xưa. Nhưng vật này mới xuất hiện, Diệp Tinh Hà liền trong lòng đột nhiên run lên, hoảng sợ nói, đây là Thanh Đế Trường Sinh sách cổ. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy không thể tin, nhìn nữ tử áo đen, trầm giọng nói, phong chủ, vật chân quý như vậy, ngài cho ta. Nữ tử áo đen trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, khẽ cười nói, ta xem ngươi tu luyện là Thanh Đế Trường Sinh sách cổ, nhưng công pháp của ngươi cũng không hoàn chỉnh, hình như có tà quyết. Chương 743, nhiệm vụ đại điện. Chương 743, nhiệm vụ đại điện. Vừa vặn, ta chỗ này có một bộ phận Thanh Đế Trường Sinh sách cổ, hẳn là đối ngươi có ích. Dứt lời, nữ tử áo đen đem ngọc giản đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, cúi người chào thật sâu nói, tạ ơn phong chủ. Tiếp theo, hắn tiếp nhận ngọc giản kia. Làm Diệp Tinh Hà tiếp xúc đến ngọc giản thời điểm, trong tay cũ nát ngọc giản trong nháy mắt hào quang mãnh liệt. Thanh Đế Trường Sinh thần cương không chịu khống chế, theo đan điển tuôn ra, tràn vào trong ngọc giản. Diệp Tinh Hà hai người đều là sắc mặt kinh hãi, nhìn chằm chằm ngọc giản kia. Ngọc giản bay lên mà lên, ong ong rung động. Bất quá một lát, trên đó ngưng kết ra từng cái màu xanh chữ lớn. Nội dung của nó chính là Thanh Đế Trường Sinh sách cổ quyển thứ hai. Diệp Tinh Hà thô sơ giản lược nhìn một lần, trên mặt vẻ vui thích càng sâu. Hắn sát mặt mừng rỡ, chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, thấp giọng hô nói, kể từ đó, ta là có thể tiếp tục tu luyện. Do công pháp này, ta liền có thể đột phá đến tiên hạ cảnh. Nữ tử áo đen vui mừng gật đầu, trầm giọng nói, bất quá, ngươi cũng phải chú ý, bản này ngọc giản chẳng qua là bản sao. Chỉ có Thanh Đế Trường Sinh sách cổ quyển thứ 2 1/3, đại khái chỉ đủ ngươi dùng đến tiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu. Phía sau sách cổ, còn cần chính mình tìm kiếm. Dứt lời, nàng than nhẹ một lát, tiếp tục nói, này sách cổ là ta tại Thanh Đế đại nhân nhà cũ vẽ xuống tới. Ta tính qua, tiếp qua một thời gian, Thanh Đế đại nhân nhà cũ sẽ lại lần nữa mở ra. Đến lúc đó, ta sẽ thông báo cho ngươi. Đến mức có thể hay không đạt được truyền thừa, liền xem ngươi cơ duyên của mình. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà càng là cảm kích, cúi người chào thật sâu, nói ra, tạ ơn phong chủ. Hắn càng đem tin tức này nhà tù để trong lòng. Qua một thời gian ngắn, hắn nhất định phải lại đi Thanh Đế một chỗ khác nhà cũ. đem Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương sách cổ quyển thứ hai cầm về. Nữ tử áo đen gật gật đầu, tầm mắt thoáng nhìn, rơi vào Diệp Tinh Hà bên hông. Nơi đó chính là Diệp Tinh Hà đoạn kiếm chỗ. Thấy đoạn kiếm thời điểm, nữ tử áo đen nhẹ nhàng a một tiếng. Sau đó, đưa tay nói ra, ngươi có thể đem bên hông cổ kiếm cho ta nhìn một chút không? Tự nhiên có khả năng. Diệp Tinh Hà đem đoạn kiếm lấy xuống, đưa cho nàng, nói ra, phong chủ thỉnh xem qua. Nữ tử áo đen tiếp nhận đoạn kiếm, đối kiếm nhận nhẹ nhàng trong ngáy mắt. Ông một tiếng, kiếm nhận thăng nhẹ. Nữ tử áo đen gật gật đầu, nói khẽ, này kiếm có phần có lai lịch, nếu ta không có đoán sai, chính là đến từ Thanh Đế Thành. Thanh Đế Thành? Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nữ tử áo đen mỉm cười, giải thích nói, Thanh Đế Thành chính là Thanh Đế đại nhân Vương Triều Đế đô chỗ. Nơi đó đã từng tụ tập thiên hạ danh tượng, càng có nổi danh trên đời mây rèn chi pháp. Chuôi kiếm này lưỡi đao chính là mây rèn mà thành, uy lực không phải là nghĩ tại đây. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lông mày cao gầy, mừng rỡ hỏi, người phong chủ kia có ý tứ là, này kiếm còn có thể càng thêm sắc bén. Nữ tử áo đen khẽ vuốt kiếm nhận, nói ra, chuôi này đoạn kiếm hẳn là bị người thực hiện phong ấn. Dạng này, người đem kiếm lưu tại nơi này, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thành kiếm bên trên phong ấn giải trừ. Chờ phong ấn giải trừ, ta sẽ thông báo cho người tới bắt kiếm. Diệp Tinh Hà ý cười đầy mặt, chắp tay nói, cái kia đệ tử trước tạ ơn phong chủ. Nữ tử áo đen cầm lấy đoạn kiếm, quay người hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Nàng phất phất tay, thấp giọng nói, hôm nay trước hết đến đây, ngươi lại rời đi thôi. Diệp Tinh Hà cũng không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay bái biệt. Đi ra đại điện thời điểm, Diệp Tinh Hà trên mặt vẫn như cũ là cười tủm tỉm. Hôm nay tại phong chủ nơi này, hắn thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên là đạt được Thanh Đế Trường Sinh sách cổ đến tiếp sau bộ phận, lại có thể giải phong đoạn kiếm. Dù cho biết giao quang phong đãi ngộ không tốt, Diệp Tinh Hà cũng cam tâm tình nguyện giữ lại nơi này. Sau khi ra cửa, Diệp Tinh Hà thấy Dư trưởng lão, hắn một mực chờ tại đại điện bên ngoài. Thấy Diệp Tinh Hà đi tới, Dư trưởng lão cười tiến lên đón đến, hỏi, như thế nào? Diệp Tinh Hà cũng lộ ra nét mặt tươi cười, nói ra, phong chủ mười phần coi trọng đệ tử, ta tự nhiên cũng muốn lưu tại giao quang phong. Nghe vậy, Dư trưởng lão nét mặt tươi cười càng sâu, vẫy tay nói, đi theo ta cho ngươi phân phối cái đỉnh cấp biệt viện. Dứt lời, Dư trưởng lão mang theo Diệp Tinh Hà một đường hướng quảng trường đi đến. Một lát sau, hai người trở lại vừa rồi quảng trường. Chẳng qua là Dư trưởng lão cũng không mang Diệp Tinh Hà đi cái kia hai tòa lớn biệt viện, mà là đi vào đỉnh núi vị trí, đơn độc đưa đến một cái tầng hai tiểu lâu các biệt viện bên trong. Nơi đây dựa vào núi, ở cạnh sông, nơi xa biển mây bốc lên, đặc biệt một hương vị. Càng quan trọng hơn là nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, là bình thường địa phương gấp bảy nhiều. Nơi này hẳn là giao quang phong tốt nhất đệ tử biệt viện. Dư trưởng lão chỉ biệt viện nói ra, nơi đây làm xem vân cát, chính là phong chủ trước đó chỗ ở. Hiện tại phong chủ cố ý phân phó, muốn đem hắn phân cho ngươi, còn hài lòng? Diệp Tinh Hà gật gật đầu, chắp tay cười nói, làm phiền Dư dài già rồi. Ai, không cần cùng ta khách sáo. Dư trưởng lão cười híp mắt qua tay, sau đó vừa chỉ xa xa dãy núi. Nơi xa, biển mây chỗ sâu, vài tòa ngọn núi cao vút chập trùng. Cái kia mấy ngọn núi đều là vây quanh thất tòa chủ phong mà đứng, so với giao quang phong cũng chỉ là thấp hơn một bậc. Dư trưởng lão mặt lộ vẻ ý cười, nói ra, cái kia mấy chỗ liên miên cao phong chính là rực rỡ tinh phong, là trừ bỏ thất đại chủ phong bên ngoài ngọn núi cao nhất, cũng là nhiệm vụ đại điện, đan dược phường, tàng kinh các chỗ có quan hệ tu luyện sự tình, cơ bản đều muốn đi rực rỡ tinh phong. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, trong lòng sáng tỏ. Toái tinh phong chủ quản sinh hoạt việc vật lãnh, vật phẩm giao dịch, mà rực rỡ tinh phong thì là chủ quản môn phái sự vật, tu luyện vị trí. Dư trưởng lão lại nhiệt tình cho Diệp Tinh Hà nói rõ lý do một phiên, lúc này mới chịu rời đi. Đợi cho Dư trưởng lão sau khi rời đi, Diệp Tinh Hà trở lại biệt viện nghỉ ngơi một ngày. Ngày kế tiếp, chiều dương từ từ bay lên. Diệp Tinh Hà mở hai mắt ra, đứng dậy ra cửa. Gió sớm mát mẻ, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một hồi sảng khoái tinh thần. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía rực rỡ tinh phong, thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu giao quang phong tài nguyên khan hiếm, ta đây liền muốn tự nghĩ biện pháp. Hôm nay, vẫn là đi trước rực rỡ tinh phong, nhìn một chút nhiệm vụ đại điện. Nhiệm vụ đại điện bình thường đều có thể thông qua nhận nhiệm vụ thu hoạch được phong phú thù lao. Làm nhiệm vụ một chuyện, Diệp Tinh Hà sớm đã là xe nhẹ đường quen. Đây không thể nghi ngờ là thu hoạch được tài nguyên tu luyện nhanh nhất con đường. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi vào rực rỡ tinh trên đỉnh. Nơi đây lầu các san sát, đại điện chập trùng. To lớn trong sân rộng, lui tới đệ tử càng là như nước chảy. Diệp Tinh Hà đi vào một tòa xưa cũ trước đại điện, ngẩng đầu quét nhìn một vòng. Trước mắt đá bạch ngọc đắp lên thành đại điện, khí thế nguy nga. Cửa điện phía trên có ngọc thạch bảng hiệu, hắn trên biết, sao trời nhiệm vụ địa. Cửa đại điện, tất cả đỉnh núi đệ tử núi liền không dứt. Nhiệm vụ đại điện, quả nhiên khí phái. Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trầm giọng nói, ta cái này vào xem. Dứt lời, hắn nhấc chân bước vào đại điện bên trong. Bên trong đại điện, người người nhốn náo. Chương 744. Những nhiệm vụ này đều thuộc về ta. Chương 744. Những nhiệm vụ này đều thuộc về ta. Đập vào mắt chỗ là một tòa cao lớn bia đá, trên đó treo vô số kệ ngọc bài. Diệp Tinh Hà đi ra phía trước, nhìn kỹ những cái kia ngọc bài. Những cái kia trên ngọc bài đều có khắc ấn lấy chữ viết, mỗi cái đều là một cái nhiệm vụ. Trên ngọc bài nhiệm vụ độ khó chia làm thất tinh, từ cao xuống thấp, phân biệt là nhất tinh đến thất tinh. Diệp Tinh Hà trong lòng đã xong, nhưng nhiệm vụ này lại điện, cùng lúc trước tại Tắc Hạ học cùng, hẳn là đại khái giống nhau, cũng là cần nhận nhiệm vụ về sau, làm nhiệm vụ mới có thể thu được đến tương ứng ban thưởng. Chẳng qua là Diệp Tinh Hà không rõ ràng, nơi này nhận nhiệm vụ quá trình. Hắn nhìn chung quanh một vòng, thấy tại đại điện phía nam có mấy gã chấp sự, đội vàng giao nhận nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà đi qua, khẽ cười nói, "Sư Minh, ta nghĩ nhận nhiệm vụ." Cái kia chấp sự ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, "Nhiệm vụ ngọc bài." "Nhiệm vụ ngọc bài?" Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, sau đó cười nói, "Sư Minh, ta là người mới đệ tử, không có ngọc bài." Nghe vậy, cái kia chấp sự không kiên nhẫn phất phất tay, người mới đệ tử đi bên cạnh, trước tiên đem nhiệm vụ ngọc bài xử lý ra tới. Dứt lời, chấp sự không còn để ý Diệp Tinh Hà. Nơi này chấp sự thái độ cực kỳ không tốt, nhưng Diệp Tinh Hà cũng chỉ là khẽ nhíu mày, cũng không nhiều lời. Hắn dựa theo cái kia chấp sự nói, đi vào nơi hẻo lánh chỗ. Nơi đó ngồi cái lười biếng bạch bào trưởng lão, khép mắt ngủ gà ngủ gật. Diệp Tinh Hà ho nhẹ một tiếng, nói ra, "Trưởng lão, đệ tử muốn làm nhiệm vụ ngọc bài." Cái kia bạch bào trưởng lão mắt cũng không mở mở, lười biếng trở mình, nói ra, "Tên, ngọn núi." Diệp Tinh Hà hơi hơi chắc tay, nói ra, "Diệp Tinh Hà, giao quan phong." Nghe vậy, cái kia bạch bào trưởng lão tỉnh cả ngủ, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà thật lâu, mới khẽ cười nói, "Giao quan phong, rất lâu đều chưa từng tới đệ tử. Bên trên hai ngày, nghe dư sư Minh nói, mới thu cái đệ tử. Chắc hẳn liền là ngươi." Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, không tiêu ngạo không tự tin nói, "Chính là đệ tử." Cái kia bạch bào trưởng lão mặt bên trên lộ ra ý cười, hai lòng gật đầu, quả nhiên là khối ngọc thô. "Cho, nhiệm vụ của ngươi ngọc bài, lấy được." Diệp Tinh Hà tiếp nhận ngọc bài, còn chưa lên tiếng, cái kia bạch bào trưởng lão vừa cười nói, "Nếu là người bình thường xử lý ngọc bài này, đều là muốn thu lấy chút linh thạch, nhưng ngươi cũng không cần. Dù sao cũng là cái thiên phú kỳ giai hạt giống tốt, xem như lão phu tặng cho ngươi." Tạ trưởng lão hảo ý. Diệp Tinh Hà nghe vậy, tranh thủ thời gian chắp tay tạ ơn trưởng lão kia, lúc này mới quay người rời đi. Tiếp theo, hắn lại lần nữa đi vào trước tấm bia đá. Bây giờ Diệp Tinh Hà đã là có nhiệm vụ ngọc bài, nhưng nhiệm vụ của hắn đẳng cấp chỉ có nhất tinh. Nhất tinh đệ tử chỉ có thể tiếp nhất tinh nhiệm vụ. Nếu muốn tiếp đẳng cấp cao hơn nhiệm vụ, nhất định phải trước làm nhất tinh nhiệm vụ thăng cấp. Diệp Tinh Hà tầm mắt chậm rãi quét nhìn, đem những cái kia nhất tinh nhiệm vụ đều nhìn một lần. Những nhiệm vụ này đều cực kỳ đơn giản, tương ứng nhiệm vụ ban thưởng cũng rất ít. 10 cái nhiệm vụ ban thưởng cũng chỉ có 10 cây hạ phẩm linh thảo. Mà lại, hắn cần làm hơn 20 cái nhiệm vụ mới có thể tấn cấp. Diệp Tinh Hà nhìn qua về sau, ánh mắt lấp lánh, tâm tư thay đổi thật nhanh. Một lát sau, khoe miệng của hắn đột nhiên câu lên một vệt nụ cười, thấp giọng nói, "Đã như vậy, ta liền đem nhiệm vụ đều tiếp xuống." Dứt lời, Diệp Tinh Hà bước nhanh đến phía trước, phong quyển tàn vân, lấy xuống hết thể nhất tinh nhiệm vụ. Trọn vẹn hơn 50 cái nhiệm vụ, toàn bộ bị hắn xác nhận. Nhìn thấy một màn này, chung quanh đệ tử đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Cái tên này điên rồi đi. Lập tức xác nhận hơn 50 cái nhiệm vụ. Làm được tới sao? Lại là cái ý nghĩ hao huyền thái điểu, hắn tất nhiên sẽ chết tại làm nhiệm vụ trên đường. Tiếp theo, mọi người đều là lộ ra vẻ khinh thường, cười lạnh liên tục. Mà Diệp Tinh Hà mắt điếc hai ngơ, chẳng qua là đón lấy nhiệm vụ, đi chấp sự nơi đó làm ghi chép. "Sư Minh, phiền toái nắm ta ghi chép lại nhiệm vụ." Diệp Tinh Hà cười mỉm đi đến trước quầy, cầm trong tay ngọc bài buông xuống. Theo hào 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 tiếng vang, hơn 50 cái ngọc bài rơi trên bàn, xếp thành núi nhỏ. Cái kia chấp sự thấy nhiều như vậy ngọc bội, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lộ ra giễu cợt. "Diệp Tinh Hà." Hắn cầm lấy Diệp Tinh Hà nhiệm vụ ngọc bài nhìn xuống, mỉm cười nói, "Tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Hơn 50 cái nhiệm vụ, ngươi sẽ mệt chết." Diệp Tinh Hà vẻ mặt bình thản, mỉm cười, "Không nhọc sư Minh phí tâm, ta tự có tính toán." Cái kia chấp sự nụ cười lạnh dần, nhẹ hừ một tiếng, "Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, mệt chết ngươi." Đang chờ chấp sự muốn làm ghi chép lúc, đột nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng, "Chậm đã. Liêu sư Minh, ngươi không thể cho này phong tử làm ghi chép." Thanh âm kia cực kỳ ngạo mạn, dường như không đem bất luận cái gì người không để trong mắt. Liêu chấp sự nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy rõ người tới về sau, lập tức lộ ra sáng lạ nụ cười, thân thiết hô, "Nguyên lai là Ngô sư đệ." Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một vị thân mặc lam bảo, khuôn mặt trắng non thanh niên, đứng sau lưng hắn. Người kia mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà trên dưới dò xét hắn một lát, khẽ cười nói, "Vị sư huynh này, vì sao không cho ta nhận nhiệm vụ?" "Tiểu tạp bái, ngươi có phải hay không đầu có vấn đề?" Lại không nghĩ, cái kia áo lam thanh niên đổ ập xuống mắng, "Một người tiếp 50 cái nhiệm vụ, ngươi làm xong sao?" Diệp Tinh Hà mày nhăn lại, thanh âm lạnh gần, "Này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, với ngươi không quan hệ." "Đánh rắm." Lại không nghĩ, cái kia áo lam thanh niên nhíu mày lại, "Quắc, làm sao không quan hệ? Lão tử nghĩ nhận nhiệm vụ, ngươi cũng cho tiếp. Mau đem nhiệm vụ đều trả về, bằng không thì ta cắt ngang chân của ngươi." Dứt lời, áo lam thanh niên hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, rất có một lời không hợp, liền muốn động thủ tư thế. Diệp Tinh Hà nhíu mày, yên lặng không nói. Mà vây xem mọi người thấy một màn này, đều là lộ ra vẻ trêu tức, thấp giọng nghị luận. Vị này chính là Tiên Cổ Phong Nô Trường Húc, phụ thân hắn có thể là Thất Phong trưởng lão, gọi là Diệp Tinh Hà tiểu tử xong đời. Bị Nô Trường Húc để mắt tới, coi như hắn không may. Nghe vậy, Nô Trường Húc sắc mặt càng thêm hung hăng càng quái, mặt tràn đầy khinh thường nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà chẳng qua là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, xoay người, nhàn nhạt đối cái kia Liễu chấp sự nói ra, "Phiền phái sư minh, giúp ta ghi chép nhiệm vụ." Diệp Tinh Hà căn bản không có nắm Nô Trường Húc không để trong mắt. Một giới sâu kiến, không cần đập vào mắt. Thế này, Nô Trường Húc hơi sững sờ, sau đó sắc mặt đổi biến. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hét lớn một tiếng, "Tiểu tạp toái, ngươi cũng dám bỏ qua lão tử? Ta hôm nay tất nhiên muốn đánh gãy chân của ngươi." Dứt lời, Nô Trường Húc mặt lộ vẻ một vẻ nụ cười dữ tợn, nhấc chân hướng Diệp Tinh Hà đá vào. Một cước này vô cùng ác độc. Trên đó màu trắng thần cương phun trào, tầng tầng đá hướng Diệp Tinh Hà đuổi. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà trong mắt hơi híp, cười lạnh nói, ngươi bất quá thiên hà cảnh nhị trọng, liền muốn giết ta. Ngươi xứng sao? Nói xong, trong cơ thể hắn thanh đế trường sinh thần cương phun trào, đã thôi động bất diệt càn khôn thể. Hào quang màu xanh đen tại hắn trên thân thể lấp lánh. Chương 745, lại bắt ta làm bia đỡ đạn. Chương 745, lại bắt ta làm bia đỡ đạn. Màu vàng nhạt hộ thể lồng ánh sáng, chiếu sáng bốn phía. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Nô Trường Húc một cước đá vào Diệp Tinh Hà hộ thể kim quang bên trên. Cái kia lồng ánh sáng màu vàng nóng, chẳng qua là lắc lư một cái, lông tóc không tổn hao gì. Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, cười lạnh nói, ngươi liền chút bản lĩnh này. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, thân hình lói lên, liền tới đến Nô Trường Húc trước người. Tốc độ quá nhanh, Nô Trường Húc căn bản chưa kịp phản ứng. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền. Một quyền này hung hăng đánh vào Nô Trường Húc trên lồng ngực. Vang một tiếng, Nô Trường Húc bị đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn như là phá bao tải, bay rất ra ngoài. Đông một tiếng vang trầm, còn trên mặt đất. Ngay sau đó, hoa một tiếng, Nô Trường Húc miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Thấy một màn này, mọi người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hít sâu một hơi. Nô sư Minh có thể là thiên hà cảnh nhị trọng, lại bị tiểu tử này một quyền đánh bay. Diệp Tinh Hà, ta nghe qua hắn, hắn liền là Bắc Thần Diệp vô địch, trách không được. Ta còn nghe nói, hắn còn bị Chí Tôn Tinh Minh mời chào qua. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Kinh ngạc sau khi, trong mắt mọi người còn có một vẻ tính sợ. Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay, chậm rãi quay người, hỏi Liêu Chấp Sự, "Sư Minh, ta có khả năng nhận nhiệm vụ sao?" Liêu Chấp Sự sắc mặt hết sức khó coi. Thực lực của hắn cũng bất quá thiên hà cảnh nhị trọng đỉnh phong, nếu là đối đầu Diệp Tinh Hà, chẳng phải là cũng đánh không lại. Nghĩ tới đây, Liêu Chấp Sự trên trán thấm ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn gạt ra nụ cười khó coi, xỉa cười quyến rũ nói, "Dĩ nhiên. Diệp sư đệ ngươi nghĩ tiếp nhiều ít nhiệm vụ, liền tiếp bao nhiêu?" Dứt lời, hắn vội vàng cho Diệp Tinh Hà làm tốt ghi chép. Diệp Tinh Hà thu hồi nhiệm vụ của mình vào bài, quay người rời đi. Mọi người thấy bóng lưng của hắn, vẫn như cũ thổn thức không thôi, trong mắt đều là kính nể. Lúc này, Nô Trường Húc che ngực đứng lên. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ bán độc, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, hung dữ nói ra, "Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta, lão tử sớm muộn tìm người làm thịt ngươi." Nhưng mà, Diệp Tinh Hà đầu cũng không quay lại, bước nhanh mà rời đi. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, Luyện Dược Sư Hiệp Hội đại điện, một bộ hắc bảo vương chấp sự, chau mày, nhìn chằm chằm một chiếc gương. Trong kính, chính là Diệp Tinh Hà chém giết sử dụng hình ảnh. Nay tiểu tạp toái, vậy mà giết sử dụng. Vương chấp sự trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Xem ra, ta muốn tìm cái mạnh hơn người, lại đi làm thịt tiểu tử này." Thúc thúc, không bằng đem hắn giao cho ta. Tôn Đạc nằm tại mềm trên giường, nhìn qua hình ảnh kia về sau, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Hắn đáy mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, cười khăng khắc quái dị nói, "Tiểu tử này, có chút ý tứ. Ta thật nghĩ đem hắn luyện thành thuốc người." Nghe vậy, Vương chấp sự thân thể khẽ run, sau lưng bay lên một cỗ ác hàn. Tôn Đạc làm việc quỷ dị, thích nhất dùng người luyện đan, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Cho dù là Vương chấp sự, đều nghe mà biến sắc. Chỉ thấy Vương chấp sự ánh mắt lấp lánh, suy tư một lát sau, nghiêm nghị nói, "Tốt, cháu trai, việc này liền giao cho ngươi." Tôn Đạc trong nháy mắt nụ cười như hoa, lười nhác chắp tay nói ra, "Cháu trai nhất định không có nhục sứ mệnh." Dứt lời, Tôn Đạc quay người đi ra ngoài. Hắn khẽ liếm bờ môi, thấp giọng nhỉ non nói, "Diệp Tinh Hà, thật không biết đem ngươi luyện thành thuốc người, lại là mùi vị gì." Dứt lời, cười ha ha. Tiếng cười kia quanh quẩn tại trong đại điện, càng ngày càng quỷ dị. Luyện đan sư hiệp hội truy sát vẫn còn tiếp tục. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà hồn nhiên không biết. Tinh thần nhiệm vụ điện bên ngoài, Diệp Tinh Hà liếc nhìn trong tay ngọc bài, đi lên phía trước. "Ta đi trước làm cái này săn giết yêu thú nhiệm vụ." Trong miệng hắn lẩm bẩm, chậm rãi đi lên phía trước. Có thể vừa đi hai bước, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to, "Thả ta ra." Đó là giọng của nữ nhân, cực kỳ êm tai. Diệp Tinh Hà nghe xong, lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, thanh âm này, ta tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Nhưng suy tư nửa ngày, hắn cũng không nhớ ra được, chỉ có thể quay đầu hướng tiếng nguyên chỗ nhìn lại. Chỉ gặp, cách đó không xa quảng trường bên trên, vây quanh một đám người. Cãi nhau, tựa hồ có cái đại sự gì phát sinh. Diệp Tinh Hà trong lòng sinh ngạc nhiên, bước nhanh đi ra phía trước xem xét. Hắn mới bước xuyên qua đám người, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong đám người, đứng vững một cái vóc người thon dài, khuôn mặt đẹp đẽ công tử. Cái này người người mặc một bộ bạch bào, cười rạng rỡ. Mà này đẹp đẽ công tử trước mặt, đứng đây vị người mặc váy tím thiếu nữ. Thiếu nữ kia cũng không là người khác, chính là Diệp Tinh Hà tại Tử Thần Mật cảnh ngộ đến thiếu nữ kia. Hắn còn ở lại chỗ này thiếu nữ trong tay, đạt được một đóa thanh dương nhuận ngọc sen. Nhìn thấy cô gái này, Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ. "Nhu Nhi, ngươi liền thu cất đi." Lúc này, cái kia đẹp đẽ công tử trong tay bưng lấy một bản sách cổ, đưa tới thiếu nữ áo tím trước mặt. Hắn mặt mũi tràn đầy lĩnh ngọn, nói ra, "Này Bơi Thiên Ngự Phong Quyết, là ta tấm lòng thành." Đẹp đẽ công tử trong tay cái kia sách cổ, tỏa sáng chói lọi. Trong đó hào quang lưu chuyển, rõ ràng không là phàm phẩm. Trong đám người có nhận biết công pháp này, lập tức kinh hô một tiếng, đó là Huyền giai ngũ phẩm bộ pháp. Lời này vừa nói ra, đám người tao động không ngừng, ánh mắt đều là cực kỳ nóng bỏng. Huyền giai ngũ phẩm võ kỹ, tại toàn bộ Bắc Đầu kiếm phái tới nói, đều là cực kỳ thưa thớt. Mọi người dồn dập căng tới ánh mắt hâm mộ, càng trong mắt mọi người có một tia tham lam. Có thể thiếu nữ mặc áo tím kia lại đôi mi thanh tú nhíu chặt, quát lạnh nói, "Tiểu Thiên Nhận, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta chịu gặp ngươi, đã bị gia tộc của ngươi mặt mũi. Ngươi đồ vật, ta sẽ không thu." Tiểu Thiên Nhận nghe vậy, sắc mặt đổi biến, âm thanh lạnh lùng nói, "Lưu Tuyết Du, ta Tiểu Thiên Nhận nghĩ lấy được nữ nhân, chưa bao giờ không có được. Hôm nay, ngươi nhất định phải thu ta sách cổ, làm nữ nhân của ta." Lưu Tuyết Du hừ lạnh một tiếng, đẩy ra Tiểu Thiên Nhận, quay người muốn đi gấp. Có thể Tiểu Thiên Nhận không buông tha, bước nhanh ngăn tại trước người nàng. Tiểu Thiên Nhận ánh mắt lấp lánh, thấp giọng quát nói, "Lưu Tuyết Du, ngươi đừng tìm khó xử. Tại trước mặt nhiều người như vậy, ngươi để cho ta xuống đài không được, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua." Trong đó uy hiếp ý vị cực kỳ nồng đậm. Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt đổi biến, ánh mắt ấm lãnh. Nhưng Tiểu Thiên Nhận sau lưng thực lực quá mức khổng lồ, nàng cũng không dám tùy tiện đắc tội. Lưu Tuyết Nhu ánh mắt lấp loé không yên, tầm mắt bốn phía phiêu động. Rõ ràng, nàng là đang nghĩ kế thoát thân. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, Lưu Tuyết Nhu cô nương này, quỷ tinh vô cùng. Xem dáng dấp của nàng, cái này Tiểu Thiên Nhận phải tao ương. Lưu Tuyết Nhu tầm mắt chuyển động nửa ngày, cuối cùng rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Nàng nhìn thấy Diệp Tinh Hà về sau, đầu tiên là sửng sở, sau đó trong mắt lóe lên một vẻ gian xảo. Diệp Tinh Hà chú ý tới ánh mắt của nàng, hơi nhíu mày, dường như nghĩ đến cái gì, quay người muốn đi gấp. Nhưng Lưu Tuyết Nhu đã chạy đi lên, cao giọng hô, "Diệp ca ca, ngươi đến rồi." Nói xong, nàng hai bước chạy đến Diệp Tinh Hà trước mặt, một thanh vòng lấy Diệp Tinh Hà cánh tay. Một bộ mười phần thân mật bộ dáng. Chương 746. Nhớ cho kỹ, ta gọi Diệp Tinh Hà. Chương 746. Nhớ cho kỹ, ta gọi Diệp Tinh Hà. Này nha đầu chết tiệt kia, lại bắt ta làm bia đỡ đạn. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, vừa định lên tiếng, có thể bốn phía mọi người đã là xôn xao một mảnh, cao giọng nghị luận. Chắc không được Lưu Tuyết Nhu không đáp ứng, nguyên lai người ta sớm đã có ý chung nhân. Này Tiêu Thiên Nhận, hôm nay có thể là mất hết mặt mũi. Tội nghiệp. Này Tiêu Thiên Nhận thật sự là tội nghiệp. Mọi người trong lời nói đều là ý trào phúng, càng có người cười ha ha. Tiêu Thiên Nhận sắc mặt lập tức xanh mét một mảnh, hắn bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Cặp mắt kia đều là lửa giận. Bây giờ, hắn đã làm mất hết mặt mũi. Một cỗ tà hỏa theo hắn trong bụng từ từ bay lên. Lúc này, hắn chỉ muốn đem Diệp Tinh Hà ngàn đao bầm thây. Tiêu Thiên Nhận mới bước đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, nghiêm nghị nói, "Buông ra cho ta Lưu Tuyết Du." Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười, vừa định nói rõ lý do. Có thể, cái kia Tiêu Thiên Nhận nhìn thấy Diệp Tinh Hà nụ cười, còn tưởng rằng hắn là xem thường chính mình. Hắn sát mặt đổi biến, trong mắt tức giận bốc lên, nghiêm nghị quát, "Cẩu vật, ngươi còn dám cười? Nữ nhân của lão tử ngươi cũng dám đoạt? Ta nhìn ngươi là muốn chết." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt lạnh dần. Hắn nhướng mày, cười lạnh nói, "Chú ý ngữ khí của ngươi, chú ý mẹ ngươi." Tiêu Thiên Nhận trên mặt vẻ giận dữ càng sâu, hắn tức miệng mắng to, "Lão tử làm việc, dùng ngươi cái này dân đen dạy ta." Mẹ nó, càng nghĩ càng giận. "Lão tử trước cắt ngang hai chân của ngươi, tiết ta trong bụng trì phẫn nộ." Dứt lời, Tiêu Thiên Nhận khí thế trên người chấn động, thần cương phun trào. Sự tình phát triển đến tận đây, Lưu Tuyết Nhu cũng có chút bối rối. Nàng vốn là muốn cầm Diệp Tinh Hà làm cái tấm mục, nắm Tiêu Thiên Nhận bước đi, lại không nghĩ rằng, Tiêu Thiên Nhận lại muốn động thủ. Nàng hoảng vội vươn tay ngăn ở Diệp Tinh Hà trước mặt, cao giọng khẽ đều, "Tiểu Thiên Nhận, ngươi đừng quá mức. Ta cùng Diệp Tinh Hà." Tiểu Thiên Nhận mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đâu thèm nàng nói cái gì. Chỉ nghe hắn phẫn nộ quát, "Kỹ nữ, còn che chở tên mặt trắng nhỏ này, xem ta hôm nay không làm thịt các ngươi hai cái." Lời còn chưa dứt, trên người hắn thần cương điên cuồng phun trào, đạm hào quang màu xanh lam mãnh liệt. Lưu Tuyết Nhu còn muốn nói điều gì, có thể bị Diệp Tinh Hà một thanh kéo trở về. "Giao cho ta." Diệp Tinh Hà ánh mắt ấm lãnh, đem Lưu Tuyết Nhu hộ đến sau lưng. "Nguyên bản hắn là không muốn trộn lẫn đến loại chuyện nhảm chán này bên trong, nhưng Tiểu Thiên Nhận không phân tốt xấu, muốn giết mình. Bất quá Thiên Hà cảnh đệ nhất trọng lâu, liền muốn giết ta." Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Thiên Nhận, khẽ cười nói, "Chỉ sợ ngươi không có bản sự này." Dứt lời, trên người hắn thần cương phun trào, thanh quang đại tác. Hào quang màu xanh đen trong nháy mắt che kín thân thể của hắn. Hai đầu màu vàng kim hoa văn từ cái trán hiện hiện, trải rộng toàn thân. Thần bí, xưa cũ, mạnh mẽ. Màu vàng nhạt hộ thể kim quang, oanh oanh lấp lánh. Đã là vận dụng bất diệt càn khôn thể. Lúc này, Tiêu Thiên Nhận khí thế trèo đến đỉnh phong, âm lãnh cười một tiếng, "Một cái thần cương cảnh tầng 11 phế vật, cũng muốn đánh với ta? Tiểu tạp toái, đi chết đi." Hắn hét lớn một tiếng, thần cương tràn vào trong cánh tay phải, đấm ra một quyền. Một quyền này hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà đầu. Trên đó thần cương hóa thành một đầu màu lam cự kình, phá sóng mà đi. Mạnh mẽ kinh phong thổi đến Diệp Tinh Hà quần áo bay phất phới. Thế này, mọi người dồn dập hít sâu một hơi, kinh hô không ngừng. Đây chính là huyền giai công pháp Ma Kình Phá Sóng Quyền. Đừng nhìn Tiêu Thiên Nhận chỉ có Thiên Hà cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong, nhưng có vũ khí này, bình thường Thiên Hà cảnh đệ tam trọng lâu cường giả cũng đánh không lại hắn. Xong, tiểu tử kia chết chắc. Mọi người đều là vòng cánh tay mà đứng, muốn xem một trận cho hay. Có người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt lộ ra một vẻ vẻ tức hận, nhưng mà nhiều người hơn trong mắt lại là vẻ đùa cợt. Trong chớp mắt, cái kia màu lam cự kình đã ép đến Diệp Tinh Hà trước người ba thước, khí thế cường hãn, dường như muốn đem Diệp Tinh Hà ép thành một mịn. Nhưng Diệp Tinh Hà hào không hoảng hốt, khoe miệng thậm chí còn câu lên vẻ tươi cười. Trong cơ thể hắn thanh đế trường sinh thần cương phun trào đồng dạng oanh ra một quyền. Chín đạo pháp ấn bay lên, hóa thành chín ngọn núi cao. Ngay sau đó, chín ngọn núi cao hợp lại là một, đánh phía cái kia màu lam cự kình. Lớn phiên thiên ấn đệ tam trọng, nội sư tử ấn. Oanh! Sơn nhạc cùng cự kình chạm vào nhau. nhưng này sơn nhạc lực lượng rõ ràng cao hơn một bậc, trong nháy mắt đem cự kình đánh cho đập tan. Màu lam thần cương bỗng nhiên nổ tung, hóa thành lấm ta lấm tấm hào quang. Thấy một màn này, Nô Trường Húc con ngươi bỗng nhiên co vào, kinh hô một tiếng, làm sao có thể? Tiểu tử này, bất quá thần cương cảnh. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, Diệp Tinh Hà nắm đấm đã hung hăng nện xuống tới. Phá cho ta! Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, quyền thế lăng lệ, hung hăng nện ở Nô Trường Húc ngực. Chỉ nghe bành một tiếng, Nô Trường Húc như là tháo, bay rất ra ngoài. Hắn tầng tầng ngã xuống đất, hoa một tiếng, một ngụm lao huyết bắn ra. Nô Trường Húc dãy rủa rất lâu, mới che ngực đứng lên. Hôm nay, ta bại trong tay ngươi bên trên, coi như ta cắm. Hắn sát mặt tâm động, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nghiêm nghị nói, có dám hay không lưu lại tên của ngươi? Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cao giọng nói, có gì không dám? Nhớ cho kỹ, ta gọi Diệp Tinh Hà. Nghe vậy, Nô Trường Húc trong mắt hàn mang lấp lánh, hung hăng nói, ta nhớ kỹ. Diệp Tinh Hà, ngươi chờ, ta sẽ tìm đến ngươi báo thù. Dứt lời, hắn khom lưng đi xuống, mong muốn nhặt lên cái kia sách cổ. Nhưng hắn còn chưa đi hai bước, Diệp Tinh Hà liền một cước đạp tại cái kia sách cổ lên. Diệp Tinh Hà cười như không cười nhìn xem hắn, nói ra, này Bơi Thiên Ngự Phong Quyết, ta muốn. Xem như ngươi đối ta bồi thường. Nô Trường Húc sắc mặt trong nháy mắt khó xử, hắn cao giọng hô, đây chính là ta hao phí số tiền lớn mới mua được Huyền Giai Công Pháp. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, nếu không phải Huyền Giai Công Pháp, ta còn trướng mắt. Ngươi không muốn cho cũng được, lại tiếp ta một quyền, ta liền đem nó trả lại cho ngươi. Nói xong, trên người hắn hùng hậu khí thế bằng bạc, lại lần nữa bay lên. Nô Trường Húc dọa đến thân thể run lên, tranh thủ thời gian lui lại hai bước. Hai người khoảng cách quá lớn, như hắn thật đón thêm Diệp Tinh Hà một quyền, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nô Trường Húc mặt mũi tràn đầy không cam lòng, chỉ có thể quay người rời đi. Chẳng qua là rời đi lúc, trên mặt hắn vẻ đoán độc càng sâu. Gặp hắn rời đi, Diệp Tinh Hà lông mày chậm rãi giãn ra, thuận tay thu hồi cái kia sách cổ, lôi kéo Lưu Tuyết Du nhanh chân rời đi nơi đây. Mọi người thấy bóng lưng của hắn, thấp giọng nghị luận. Diệp Tinh Hà, danh tự ta giống như nghe qua, ngươi làm sao có thể chưa từng nghe qua? Gần nhất hắn nhưng là thanh danh đại chấn. Diệp Tinh Hà, Bắc Thần người mạnh nhất, còn từng bị Chí Tôn Tinh Minh lôi kéo. Giống Diệp sư minh dạng này người mới là chúng ta mẫu mực, tài sát song thu. Mọi người đàm luận ở giữa, trong mắt đều là hâm mộ, vẻ sợ hãi. Một lát sau, Diệp Tinh Hà lôi kéo Lưu Tuyết Nhu đi vào quảng trường một bên. Lưu Tuyết Nhu gương mặt đỏ bừng, thắt ra Diệp Tinh Hà tay, khẽ kêu nói, còn không tranh thủ thời gian bùng ra, ngươi muốn bắt tới khi nào? Chương 747, kiếm quang hóa hình. Chương 747, kiếm quang hóa hình. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, sau đó cười nhẹ nói, mới vừa, ngươi không phải còn vòng cánh tay của ta. Lúc này lại thẹn thùng. Lưu Tuyết Nhu kiều hừ một tiếng, tốt nửa ngày mới bình phục tâm tình. Sau đó, trên mặt nàng vẫn là có một vệt nụ cười, nói khẽ, Diệp Tinh Hà, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Ngươi đã cứu ta hai lần. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không cần cảm ơn ta, đều là chính ngươi cơ trí. Không cùng ngươi nhiều lời, ta tiếp rất nhiều nhất tinh nhiệm vụ, còn muốn đi làm nhiệm vụ. Nói xong, Diệp Tinh Hà chuẩn bị rời đi. Lưu Tuyết Nhu nghe vậy, khẽ nhíu mày, truy vấn, ngươi tiếp nhiều ít nhiệm vụ, bận rộn như vậy? Hơn 50 cái đi. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, sau đó đáp. Lưu Tuyết Nhu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, hơn 50 cái nhất tinh nhiệm vụ. Ngươi không phải là vì hạ phẩm linh thảo mới tiếp nhiều như vậy nhiệm vụ a? Ngươi chẳng lẽ không biết, 200 cái nhất tinh nhiệm vụ cũng không sánh nổi một cái tam tinh nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khổ nói, ta lại làm sao không biết? Chẳng qua là, nhiệm vụ của ta ngọc bài đẳng cấp không đủ, chỉ có thể tiếp nhất tinh nhiệm vụ. Lưu Tuyết Nhu nụ cười hơi ngưng lại, ánh mắt lấp lánh một lát, khẽ cười nói, ta là có thể tiếp tam tinh nhiệm vụ. Không bằng, ta dẫn ngươi đi làm tam tinh nhiệm vụ, tính là đối ngươi báo đáp. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cũng hai mắt tỏa sáng, cười nói, đây là cái tốt đề nghị. Lúc này, Diệp Tinh Hà lại nhìn về phía Lưu Tuyết Nhu thời điểm, tầm mắt ôn nhu rất nhiều. Tiểu cô nương này mặc dù nhí nha nhí nhảnh, nhưng tâm tư không phá, hiểu được có ơn tất báo. Diệp Tinh Hà vẻ mặt tươi cười, chắp tay một cái, vừa nghĩ lên tiếng nói cảm ơn. Nhưng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, lớn mật tên giặc. Chỉ nghe, lăng lệ tiếng xé gió kéo tới. Một đạo hàn mang, chớp mắt là đến. Diệp Tinh Hà ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, hét lớn một tiếng, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, hắn đã nhấc người. Diệp Tinh Hà thuận tay một câu, đem Lưu Tuyết Nhu ôm vào vòng bên trong. Sau đó, dưới chân hắn xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Phanh một tiếng, bàn đá xanh đều bị đạp dạn nứt mở. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, trong nháy mắt tan biến. Khi xuất hiện lại, đã ở 30 mét có hơn. Hắn thuận tay đem Lưu Tuyết Nhu đặt vào một bên, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Nơi xa là một cái cầm kiếm thanh niên, một thanh trường kiếm màu bạc khẽ run. Kiếm nhận run rẩy lúc, mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên. Người tới đúng là đao kiếm song long một trong, Giật Long Du Vân Kiếm, Võ Giật Hiên. Diệp Tinh Hà tại người mới quảng trường, từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Nhìn thấy hắn, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, hắn vì sao muốn giết ta? Chẳng lẽ là có người mời hắn ra tay? Cũng không chờ Diệp Tinh Hà đánh út về phía, Võ Giật Hiên gầm thét một tiếng, buông ra Nhu Nhi. Lời còn chưa dứt, Võ Giật Hiên trên thân thần cương phun trào, một kiếm đâm ra. Trắng sáng sắc thần cương điên cuồng phun trào, khí thế tăng lên mà lên. Võ Giật Hiên trường kiếm trong tay run lên, năm thước kiếm mang tăng vọt mà ra. Sau một khắc, trường kiếm trong tay của hắn như điên long xuất hải, kiếm thế lăng lệ, đâm thẳng Diệp Tinh Hà cổ. Cái kia màu trắng thần cương, càng là hóa thành một đầu cung long. Có vậy chi chít, tài hoa xuất chúng. Bạch Long Dương nhanh muốn bước, là muốn đem Diệp Tinh Hà xé nát. Này kiếm, dị thường lăng lệ. Diệp Tinh Hà trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ, sợ là bất diệt cản có thể đều không tiếp nổi một kiếm này. Nhưng hắn cũng không bối rối, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, đã có quyết định. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà trong tay lắc một cái, một thanh kiếm sắt vào tay. Đoạn kiếm mặc dù không nơi tay, nhưng bình thường trường kiếm còn có. Ầm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà khí thế trên người vừa tăng, trường kiếm trong tay ngâm khẽ. Năm thước kiếm mang tăng vọt mà ra, không ngừng phụt ra hút vào. Đã ngươi phải dùng kiếm. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị, quát lạnh nói, ta đây cũng dùng kiếm. Xem ai kiếm kỹ càng hơn một bậc. Dứt lời, Diệp Tinh Hà trên thân khí thế bay lên, một lít lại tăng, trong nháy mắt đến đỉnh phong. Ngay sau đó, hắn một kiếm đâm ra, thanh đế vấn trường sinh đệ lục trọng, vỡ càn khôn. Trong nháy mắt, một vệt hào quang màu xanh lấp lánh, cùng với sáng chói, có thể so với trăng sáng chi sáng chói. Mênh mông kiếm quang phóng lên tận trời, dường như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống. Màu xanh kiếm quang cùng kiếm quang bạch long, trong nháy mắt đụng vào nhau. Vang một tiếng nổ vang, hai cỗ thần cương đột nhiên va chạm, phát ra trận trận tiếng bạo liệt, hình thành một cỗ mạnh mẽ sức gió, đem hai người đồng thời bước lui. Chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay, đúng là không chịu nổi áp lực, đứt thành từng khúc. Hắn càng là liền lùi lại năm bước, mới có thể ngừng lại thân hình. Mà Võ Giật Hiên cũng không dễ chịu, thân hình chấn động, liền lùi lại ba bước. Lại lần nữa lúc ngẩng đầu, trên mặt của hắn đã tràn đầy vẻ kinh dị. Lúc này, Võ Giật Hiên cũng đã thấy rõ ràng, đối chiêu người là Diệp Tinh Hà. Hắn khuôn mặt đổi biến, kinh hô một tiếng, "Diệp Tinh Hà, thế nào lại là ngươi?" Mà lúc này, Lưu Tuyết Nhu chạy tiến lên đây, giữ chặt Võ Giật Hiên, khẽ kêu nói, "Võ ca ca, ngươi làm cái gì vậy?" Võ Giật Hiên hơi sững sờ, sau đó nghi hoặc hỏi, "Nhu Nhi, ta là tới cứu ngươi đó a. Ta nghe người ta nói, ngươi bị người trói đi cầu cưới." "Nguyên lai, là một đợt hiểu lầm. Mới vừa mang đi Lưu Tuyết Nhu người kia là Ngô Trường Húc." Võ Giật Hiên lại nội nhận là, đó là Diệp Tinh Hà cách làm. Lưu Tuyết Nhu đem việc này nguyên do nói rõ ràng, Võ Giật Hiên mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, Võ Giật Hiên lộ ra vẻ xấu hổ, chắp tay chê cười nói, "Diệp sư đệ, là ta quá mức lỗ mãng, hiểu lầm ngươi." "Không sao." Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, "Tức là hiểu lầm, giải trừ thuận tiện." Kỳ thật, Diệp Tinh Hà thật không trách cứ Võ Giật Hiên, ngược lại còn có chút cảm kích hắn. Mới vừa đối kiếm thời điểm, hai người thực lực hơi có khoảng cách, mà lại Võ Giật Hiên kiếm chiêu cực kỳ cổ quái. Diệp Tinh Hà luôn là cảm giác có một cỗ lăng lệ chi thế đặt ở đỉnh đầu của mình. Tại cái kia cỗ lăng lệ chi thế áp bách dưới, Diệp Tinh Hà ngược lại có cảm giác nộ. Đối thanh đế vẫn trường sinh càng nộ, lại càng sâu ba phần. Mà lại, hắn cảm giác có đồ vật gì, dường như muốn dưới đáy lòng phá đất mà lên. Cái kia là đối với thanh đế vẫn trường sinh kiếm ý thăng hoa. Suy tư một lát, Diệp Tinh Hà cũng không nghĩ rõ ràng. Hắn dứt khoát chắp tay hỏi, "Võ sư minh, mới vừa ta cảm nhận được chiêu kiếm của ngươi phi phàm, nhưng cũng nói không nên lời, chỗ nào cùng ta khác biệt? Sư minh khả năng cáo chi, ta đến cùng là kém tại nơi nào?" Nghe vậy, Võ Giật Hiên cười ha ha, "Diệp sư đệ, chiêu kiếm của ngươi, sát thực mạnh mẽ. Không thể không nói, và ngươi thần cương cảnh thực lực, có thể cùng ta đối một kiếm, quả thực hiếm thấy. Toàn bộ bắt đầu kiếm phái, tìm không ra người thứ hai." Võ Giật Hiên là chí tôn tinh minh thành danh đã lâu cường giả, thực lực càng là vượt xa Diệp Tinh Hà. Nếu không phải mới vừa, Diệp Tinh Hà đối thanh đế vẫn trường sinh lại có cảm ngộ, tuyệt không có khả năng toàn thân trở ra. Sau đó, Võ Giật Hiên lời nói xoay chuyển, lại nói, "Thế nhưng, Diệp sư đệ, ngươi so ta thiếu một dạng vật rất trọng yếu." Diệp Tinh Hà trong lòng hơi chấn động một chút, mau đuổi theo hỏi, "Là vật gì?" "Còn mời sư minh cáo chi." Võ Giật Hiên hơi hơi ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cất cao giọng nói, "Kiếm quang hóa hình." Chương 748. Du Thiên Ngự Phong Quyết. Chương 748. Du Thiên Ngự Phong Quyết. Lời này vừa nói ra, Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ. Kẻ dung kiếm, tu ra kiếm quang, đã là nhập môn. Tu ra kiếm mang thì đã xem như đăng đường nhập thất. Mà tu ra kiếm quang hóa hình, mới chỉ dùng kiếm người lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Không nghĩ tới, Võ Giật Hiên tuổi còn trẻ, vậy mà đã có thể kiếm quang hóa hình. Võ Giật Hiên mặt lộ vẻ mỉm cười, giải thích nói, "Ta kia kiếm quang thần long chính là kiếm quang hóa hình sơ kỳ. Đối bình thường kẻ dùng kiếm có áp chế tính hiệu quả. Ta xem Diệp sư đệ ngươi cũng đã tu ra kiếm mang, lại siêng năng luyện tập, khẳng định cũng có thể tu ra kiếm quang hóa hình." Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, hơi hơi chắp tay, khẽ cười nói, "Mượn sư minh căn ngôn." Nhưng mà, Diệp Tinh Hà trong lòng sớm đã là một mảnh nóng bỏng. Kiếm quang hóa hình, đúng là hắn muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn. Từ khi tiến vào thanh đế vấn trường sinh đệ lục trọng, hắn liền cảm giác được gông cùm xiềng xích, dường như có một đạo xiềng xích một mực khóa ở trên người, khó tiến vào một chút. Chính là bởi vì kiếm mang đã không đủ để chống đỡ hắn tiếp tục phát huy thanh đế vấn trường sinh uy lực, nhất định phải tập được kiếm quang hóa hình mới có thể càng tiến một bước. Diệp Tinh Hà nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng, kiếm quang hóa hình ta nhất định phải học được. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu giống như là hơi không kiên nhẫn, nói ra, "Võ ca ca, ngươi tìm ta có việc sao?" Võ Giật Hiên nhẹ vô chán, cười nói, "Nhu Nhi, ngươi lại loạn chạy. Tỷ tỷ ngươi nhưng là muốn ta tìm ngươi trở về. Ngươi không quay lại đi, tỷ tỷ ngươi cần phải nổi giận." Nghe vậy, Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt nhỏ khẽ biến, thấp giọng nói, "Võ ca ca, ta cái này trở về với ngươi. Về nhà về sau, ngươi cần phải cùng ta tỷ nói tốt hơn lời." Võ Giật Hiên bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Sau đó, hai người hướng Diệp Tinh Hà bái biệt, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà cùng Lưu Tuyết Nhu cũng đã ước định cẩn thận, sau 3 ngày ở đây chạm mặt. Đến lúc đó, cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Rời đi quảng trường về sau, Diệp Tinh Hà trở lại giao quan phòng. Lúc này, đã là vào đêm, cong trăng như lưới câu, treo trên cao đầu cành cây. Diệp Tinh Hà xếp bằng ở trong phòng, tay nâng sách cổ. Cái kia sách cổ chính là Du Thiên Ngự Phong Quyết. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm sách cổ, trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, khẽ cười nói, bộ pháp này được đến thật là đúng lúc. Thần tượng Đạp Thiên Quyết sớm đã theo không kịp thực lực của ta, bản này huyền giai bộ pháp vừa vặn bổ túc ta nhược điểm. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, rót vào sách cổ bên trong. Ông một tiếng, sách cổ chấn động. Từng sợi kim quang từ trong sách cổ lộ ra, trên không trung hình thành một bài màu vàng kim chữ viết. Du Thiên Ngự Phong Quyết, thần cương hóa thanh phong. Ngự phong gió lốc lên, ngao du thiên địa ở giữa. Sau đó, cái kia kim sắt chữ viết hóa thành từng đạo hư ảnh, tại sách cổ phía trên vũ động. Diệp Tinh Hà đem hắn thu hết vào mắt, một lần qua đi, đã là có thể hiểu được. Hắn sát mặt mừng rỡ, cười nói, "Này Du Thiên Ngự Phong Quyết, tại huyền cấp công pháp bên trong, cũng thuộc về thượng phẩm. Tu luyện về sau, có thể hóa thần cương làm sạch phong lực, thu hoạch được tự do độ không lực lượng. Du Thiên Ngự Phong Quyết, tổng cộng chia làm ngũ trọng. Mỗi một trọng tu luyện đều cần có cảnh giới tương xứng mới có thể tu hành. Đệ nhất trọng, thần cương cảnh đệ thập nhị trọng liền có thể tu luyện, Diệp Tinh Hà vừa vặn có khả năng tu luyện." Nhưng Diệp Tinh Hà không có gấp tu luyện, mà là xem xét tỉ mỉ mấy lần sách cổ bên trong hư ảnh. Một lát sau, Diệp Tinh Hà thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nói khẽ, "Du Thiên Ngự Phong Quyết, ta đã triệt để lý giải." Dứt lời, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào trong viện. Minh nguyệt giữa trời, ngân huy vung tại trong viện. Diệp Tinh Hà đứng ở dưới ánh trăng, hai mắt nhắm nghiền, đứng lặng rất lâu. Hắn nhìn như không nhúc nhích, có thể trên người trường bào lại không gió mà bay, trên thân càng là nổi lên một cỗ đạm thanh sắc quan mang. Diệp Tinh Hà một mực tại thôi động thần cương, học tập mới công pháp vận hành phương thức. Cho đến trăng lên giữa trời, hắn mở bừng mắt ra. Trong mắt có một vệt thanh quang lóe lên, cực kỳ nồng đậm. Gió nổi lên thân động, ngao du thế gian. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, trên thân thanh quang đại tác, chỉ thấy dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, tung bay mà lên. Lập tức, một cỗ màu xanh sữa gió, dưới chân hắn tan ra bốn phía. Thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại 20 mét trở lên không trung. Nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không lại có thể lên thăng, một cỗ sức gió chỉ đủ hắn bay lên đến 20 mét độ cao. Hắn nhướng mày, dây thắt lưng đồng bền, chậm rãi hạ xuống. Lần này nếm thử, tuy là thành công, nhưng cũng không đi đến theo dự liệu hiệu quả. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, ta còn không thuần thục, không đủ để sạch phong lực, phiêu đãng đến 100 mét không trung, nhất định phải lại siêng năng luyện tập. Tiếp theo, hắn bắt đầu lần lượt nếm thử, dùng sạch phong lực đạp về càng cao chỗ. Một lần, hai lần, ba lần. Một lúc lâu sau, hắn đã là mồ hôi đầm địa, nhưng tối đa cũng chỉ có thể phiêu đãng đến khoảng 25 mét không trung. Sạch phong lực khó mà chống đỡ thêm hắn phiêu đãng đến không trung. Lúc này, Diệp Tinh Hà cũng ý thức được, phương thức không đúng lắm. Hắn chau mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, đến cùng là nơi nào có sai lầm? Nếu mày suy tư một lát, hắn lông mày bỗng nhiên chậm rãi giãn ra, lộ ra nụ cười, ta biết rồi. Nếu ta vô phương dùng một cơn gió màu xanh lá lực lượng đến 100 mét không trung, ta đây không bằng cải biến phương thức. Dứt lời, Diệp Tinh Hà trên thân thanh quang đại tác, thanh đế trường sinh thần cương tuôn trào ra, hóa thành sạch phong lực, trong nháy mắt thổi đến áo bào phồng lên. Áo bào phân phật, dây thắt lưng phiêu đãng. Chỉ thấy dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ màu xanh sức gió dập dần mở. Thân hình của hắn theo gió mà lên, trong nháy mắt đi vào hơn 20 mét không trung. Ngay sau đó, dưới chân của hắn lại lần nữa sinh ra một cơn gió màu xanh lá, hư không đập mạnh. Đúng là mượn nhờ sạch phong lực, lại lần nữa bay lên trên đi. Diệp Tinh Hà thân hình lại lóe lên, đã là đến 50 mét trên bầu trời. Dưới chân hắn, hai cỗ sạch phong lực hình thành màu xanh gợn sóng, nhẹ nhàng dập dần mở. Diệp Tinh Hà như lập mặt nước, ngạo nghễ đứng ở 50 mét trên bầu trời. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau đi cái trán mồ hôi, khẽ cười nói, "Du Thiên Ngự Phong Quyết đệ nhất trọng đã luyện thành." Lúc này, Diệp Tinh Hà có thể một lần dùng ra hai cỗ sạch phong lực, lên tới 50 mét không trung. Càng có thể thân hình chớp động hai lần, trong nháy mắt đi vào 50 mét có hơn. Một lát sau, hắn chậm rãi hạ xuống, cười nói, "Này Du Thiên Ngự Phong Quyết, quả nhiên nhanh hơn thần tượng Đạp Thiên Quyết, khoảng cách càng xa, mà lại, tính linh hoạt cũng càng cao. Trước đó, thần tượng Đạp Thiên Quyết chỉ có thể chớp động một lần, đến 30 mét bên ngoài, mà Du Thiên Ngự Phong Quyết, tại một hơi ở giữa, có thể chớp động hai lần, khoảng cách càng là 50 mét. Mà lại, đây vẫn chỉ là đệ nhất trọng. Nếu như về sau ngũ trọng tu đầy, Diệp Tinh Hà có khả năng sạch phong lực, ngao du chân trời." Lúc này, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Thời gian còn sớm, hắn cũng không buồn ngủ. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, giống như là nhớ tới cái gì. Sau đó, hắn bước nhanh quay ngược về phòng, chuẩn bị tiếp tục tu hành. Trở lại trong phòng, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, thấp giọng nói, "Ta thực lực bây giờ, có thể thu phục càng nhiều Hồng Liên đêm hỏa. Việc này hết kéo lại kéo, hôm nay có thời gian, vừa bận thử một lần." Dứt lời, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, đi vào Chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong. Chương 749, Linh Thảo Thánh Địa. Sau một ngày, Vạn Hồn Quật mở. Chương 749, Linh Thảo Thánh Địa. Sau một ngày, Vạn Hồn Quật mở. Cảnh thứ hai. Xưa cũ trong tháp cao, đoàn kia Hồng Liên đêm hỏa từ từ nhảy lên. Diệp Tinh Hà kéo ra song trường, đầu ngón tay bay xuất ra đạo đạo hắc quang, bao trùm đoàn kia Hồng Liên đêm hỏa. Hồng Liên đêm hỏa so với hai lần trước, lại an tĩnh rất nhiều, không nữa điên cuồng dãy rủa, mà là phối hợp Diệp Tinh Hà, chậm rãi độ vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Đi qua hai lần luyện hóa, nó đã hoàn toàn thần phục. Diệp Tinh Hà hai mắt nhắm lại, bắt đầu luyện hóa Hồng Liên đêm hỏa. Sau hai canh giờ, trên người hắn bỗng nhiên hồng quang mờ mịt, dường như một đám lửa cháy hừng hực. Mà đoàn kia Hồng Liên đêm hỏa rút nhỏ 2/3, chỉ còn lại có một đoàn nhỏ, còn đang nhảy nhót. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là ý cười. Tiếp theo, hắn vươn tay, thôi động dị hỏa chi lực. Bay một tiếng vang nhỏ, màu đỏ hỏa diễm tại trong bàn tay của hắn bay lên. Màu đỏ hỏa diễm lớn gấp hai lần, càng thêm ngưng tụ, hùng hồn nhảy lên. Lần này luyện hóa, Diệp Tinh Hà chọn vẹn luyện hóa 5 phần Hồng Liên Đêm Hỏa chi lực. Hắn đã đem Hỏa Liên Đêm Hỏa luyện tan thất phần. Này, cũng đã là bây giờ hắn có thể luyện hóa cực hạn. Thu hồi hỏa diễm về sau, Diệp Tinh Hà trong mắt có mấy phần hưng phấn chi ý, cười nói, có thất phân Hồng Liên Đêm Hỏa chi lực, ta có khả năng nếm thử trùng kích ngũ giai luyện đan sư. Dứt lời, Diệp Tinh Hà rời đi Chư Thiên Thần Ma Tháp, trở lại trong phòng. Lúc này, bên ngoài đã là chiều dương sắp nổi, đông phương bong bóng cá trợn trắng. Mà trong viện, truyền đến một cỗ mạnh mẽ khí tức. Cỗ khí tức này là? Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, tranh thủ thời gian đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ gặp một bộ hắc bào nữ tử đang lặng lặng đứng ở trong viện. Diệp Tinh Hà cung kính chắp tay, nói ra, không biết phong chủ đến, đệ tử không có từ xa tiếp đón. Người tới chính là Giao Quang phong chủ. Giao Quang phong chủ nhẹ nhàng khoát tay, thản nhiên nói, người ta ở giữa, không cần câu nệ. Lần này đến đây, ta là có chuyện quan trọng cáo chi ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ một vẻ tò mò, hỏi, xin hỏi phong chủ, là chuyện gì? Giao Quang phong chủ nhàn nhạt nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nói ra, ta muốn cho ngươi thêm đi một lần vạn hồn cốc. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà sắc mặt giật mình, hỏi, phong chủ, cái kia linh thảo thánh địa không phải một năm chỉ có thể mở ra một lần? Giao Quang phong chủ đứng chắc tay, ánh mắt có một chút thổ thức. Nàng yên lặng thật lâu, mới thở dài một tiếng, việc này nói rất dài dòng. Này linh thảo thánh địa, nhưng thật ra là chúng ta Giao Quang phong chuyên môn mật cảnh. Chẳng qua là bởi vì ta Giao Quang phong nhiều lần xuống dốc, mới có thể dẫn đến bị phân hóa ra ngoài. Nói đến chỗ này, Giao Quang phong chủ chậm rãi quay đầu, khẽ cười nói, bất quá chúng ta Giao Quang phong lại là có một đầu mật đạo. Đầu này mật đạo có thể tùy thời để cho chúng ta tiến vào linh thảo thánh địa. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trên mặt vẻ khiếp sợ càng sâu. Không nghĩ tới Giao Quang phong còn có dạng này nhất đoạn bí văn. Hoàn hồn về sau, Diệp Tinh Hà trong lòng cũng có mấy phần xúc động. Giao Quang Phong chủ chịu nắm việc này cáo chi với hắn, càng là đối với công nhận của hắn. Đi theo ta. Giao Quang Phong chủ vung khẽ ống tay áo, nhún người nhảy lên. Thế này, Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể thần cường, dùng ra Du Thiên Ngự Phong Quyết. Chỉ thấy dưới chân hắn tuôn ra màu xanh sức gió, cũng đạp không mà lên, theo sát phía sau. So với Giao Quang Phong chủ độ không tốc độ, cũng là không chậm. Thấy Diệp Tinh Hà bộ pháp không tầm thường, Giao Quang Phong chủ trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh dị, khẽ cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi lại có tiến bộ. Ở thân pháp phía trên, đã là vượt xa bình thường thiên hà cảnh ngũ trọng trở xuống đệ tử. Diệp Tinh Hà mỉm cười, khiêm tốn nói, ngẫu nhiên đạt được một bản huyền giai công pháp, mới có thể như thế. Giao Quang Phong chủ cũng khẽ cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Một nén nhang về sau, hai người tới Giao Quang Phong phía tây. Nơi này là một chỗ sơn đồi. Nơi xa vân khởi vân lạc, bên dưới vách núi là vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy. Hàn phong chật chật, lay động hai người ống tay áo tung bay. Giao Quang Phong chủ chỉ cái kia sơn đồi, nói ra, sườn đồi phía dưới chính là mật đạo. Ngươi chỉ cần theo sườn đồi nhảy xuống, liền có thể đến linh thảo thánh địa. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà túi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia vách núi phía dưới, cuồn phong gào thét, biển mây bốc lên, nói ít có mấy vài mét. Nhảy đi xuống. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, khẽ cười nói, phong chủ, ta nếu là nhảy đi xuống, sợ là còn chưa tới đạt mặt cảnh, đã là thịt nát xương tan. Giao Quang phong chủ khẽ cười một tiếng, dĩ nhiên sẽ không nhường ngươi chính mình nhảy đi xuống, ta tự sẽ mang ngươi xuống. Nghe được lời này, Diệp Tinh Hà hơi nhíu lông mày, chậm rãi triển khai. Sau đó, Giao Quang phong chủ lại nói, lần này đi tới mặt cảnh, ngươi chỉ có 3 ngày. Hôm nay buổi chiều, vạn hồn cốc liền sẽ mở ra. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải kịp thời tiến vào. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, trầm giọng nói, đệ tử hiểu rõ. Giao Quang phong chủ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, quát khẽ, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta phải đi xuống. Dứt lời, trên người nàng tuôn ra một đạo màu xanh thần cương, hóa thành lưu hòa lực lượng, bao trùm Diệp Tinh Hà. Ngay sau đó, nàng vung khẽ ống tay áo, thả người nhảy xuống vách núi. Mà Diệp Tinh Hà cũng bị thần cương lực lượng cuốn theo, cùng nhau hạ xuống. Bên hai là tiếng gió rít gào, Diệp Tinh Hà trước mắt là mây mù tràn ngập. Hốt hoảng ở giữa, Diệp Tinh Hà có thể cảm giác được, trong mây mù dường như có gợn nước đổ bật dập dần. Ngắn ngủi nghẹt thở cảm giác kéo tới, hắn chỉ cảm thấy thân thể dường như xuyên qua mặt nước. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà cảnh sắc trước mắt nhất biến. Trước mắt đã là linh khí nồng đậm, cỏ xanh chân bóng đại thảo nguyên. Nơi đây đang là linh thảo mật cảnh. Diệp Tinh Hà chậm rãi hạ xuống, Giao Quang phong chủ cũng thu hồi thần cương lực lượng. Hai người đã là bình an rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà nghe cái kia nồng đậm linh thảo hương khí, ngắm nhìn bốn phía. Trong mắt của hắn là không che giấu được hưng phấn chi ý. Diệp Tinh Hà khoe miệng cao cao nâng lên, cười nói, nơi đây chỉ có một mình ta, chẳng phải là muốn như thế nào ngắt lấy, giống như gì ngắt lấy. Nghe vậy, Giao Quang phong chủ cũng là khẽ cười nói, đều tùy ngươi. Nhưng ngươi phải chú ý, trong vòng một ngày, định muốn đến vạn hồn quận, bằng không sẽ bỏ lỡ mở ra thời cơ. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cao thỉnh đáp, đệ tử tất nhiên nhớ kỹ. Giao Quang phong chủ gật gật đầu, nhún người nhảy lên, thân ảnh của nàng lên như diều gặp gió, trong chốc lát liền biến mất ở giữa không trung, chỉ để lại một câu nói vang vọng trên không trung. Sau 3 ngày, ta tự sẽ tới đón ngươi. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, tìm tới vạn hồn quận phương hướng, nhích người đi tới. Mà cùng lúc đó, hai người đều không biết, tất cả những thứ này đều bị một người để ở trong mắt. Sườn đồi nơi xa, có một tảng đá lớn. Một tên thanh niên mặc áo bào đen, lặng lẽ trốn ở phía sau, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Cái này người chính là Chu Thiên Nhân. Mấy ngày trước đây, hắn bị Diệp Tinh Hà phế bỏ đan điền, vốn là tâm tình phiền muộn, tới vách đá giải sầu. Nhưng không nghĩ, bị hắn nhìn thấy bực này bí văn. Bởi vì hắn tu vi hoàn toàn không có, khí tức cực kỳ yếu đuối, cho dù là Giao Quang Phong chủ cũng không nhận thấy được hắn tồn tại. Đại hắn thấy Giao Quang Phong chủ sau khi rời đi, theo tảng đá lớn sau chạy đến. Chu Thiên Nhân chạy đến vách đá, hướng về vách đá quan sát. Nhìn xem cái kia vân khởi bất lạc, trong mắt của hắn có nóng bỏng ánh sáng, ha ha cười nói, nơi này, vậy mà có thể thông hướng Linh Thảo Thánh Điện. Chương 750. Diệp Tinh Hà, tử kỳ của ngươi đến. Chương 750. Diệp Tinh Hà, tử kỳ của ngươi đến. Ta nắm giữ bực này bí văn, chẳng phải là có dùng không hết linh thảo. Ngay sau, ta có vô tận linh thảo, chẳng những có thể chữa trị đan điền, tu vi còn có thể tăng nhanh như gió. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nghiêm nghị nói, đến lúc đó, cái kia Diệp Tinh Hà tất nhiên sẽ bị ta đạp tại dưới chân. Ta muốn hắn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, sau lưng lại chuyển đến nghiền ngẫm tiếng cười. Ngươi nói là, Diệp Tinh Hà? Ai? Chu Thiên Nhân nghe vậy, sắc mặt đột biến, đống nhiên quay người. Nhưng hắn vừa xoay người lại, liền bị một người nắm cổ. Người kia lực tay cực lớn, trong nháy mắt đem Chu Thiên Nhân trị ở. Chu Thiên Nhân sợ xanh mặt lại chi sắc, hoảng sợ nói, ngươi là ai? Ngươi tới một bộ màu vàng kim trường bào, trên mặt mang nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt lại cực kỳ hung ác nham hiểm, dường như độc xà. Cái này người chính là luyện đan sư hiệp hội Tôn Đạc. Hắn phục mệnh, theo đuổi giết Diệp Tinh Hà. Tôn Đạc con mắt híp lại, khẽ cười nói, ta là ai, ngươi không cần biết. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, Diệp Tinh Hà ở đâu? Chu Thiên Nhân ánh mắt lấp lánh, thử lạnh một tiếng, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Lúc này, hắn thầm nghĩ trong lòng, Diệp Tinh Hà hành tung, quan hệ đến Linh Thảo Thánh Địa, ta tuyệt không thể nắm bí mật này nói cho người khác biết. Tôn Đạc nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, cười nói, không nói. Ta liền thích ngươi này loại mạnh miệng đồ đần độn. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một viên thuốc, nhét vào Chu Thiên Nhân trong miệng. Chu Thiên Nhân sắc mặt kinh hãi, hoảng hỏi vội, ngươi cho ta ăn cái gì? Tôn Đạc cũng không đáp lời, chẳng qua là buông tay ra, bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1. Vừa dứt lời, Chu Thiên Nhân vẻ mặt đổi biến, trong nháy mắt dữ tợn. Hắn thân thể co quắp ngã xuống, bưng bít lấy phần bụng, lan lộn đầy đất. Trong miệng càng là phát ra trận trận kêu thảm, thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Tôn Đạc nụ cười trên mặt càng sâu, chậm rãi nói ra, "An ta bách độc hóa thi đan, không ra một thời gian uống cạn chung trà, ngươi chắc chắn sẽ toàn thân thối giữa mà chết." Chu Thiên Nhân đau đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi, thê thảm hô to, "Ta nói, ta đều nói." Tiếp theo, hắn mau đem mới vừa thấy sự tình, kỹ càng nói tới. Sau khi nói xong, Chu Thiên Nhân cố nén đau đớn, leo đến Tôn Đạc dưới chân, đau khổ cầu khẩn, "Ta đều nói rồi, giải dược, nhanh cho ta giải dược." Tôn Đạc hơi nhíu mày, trong mắt đều là vẻ trêu tức, khẽ cười một tiếng, "Ta có nói qua, cho ngươi giải dược sao?" Dứt lời, hắn một cước đem Chu Thiên Nhân đá văng. Tôn Đạc ý cười đầy mặt, trơ mắt nhìn xem Chu Thiên Nhân thống khổ cào chính mình. Bất quá một lát, Chu Thiên Nhân toàn thân bắt đầu xuất hiện bọt mủ, vỡ tan, chảy ra dòng máu màu đen. Kêu thảm vài tiếng, liền không một tiếng động. Đúng là bị tươi sống đau chết. Thế này, Tôn Đạc mới quay người nhìn về phía cái kia vách núi, thâm trầm cười nói, "Diệp Tinh Hà, tử kỳ của ngươi, đến." Sau đó hắn thả người nhảy lên, nhảy xuống vách núi. Linh Thảo Thánh Địa bên trong, gió thổi cỏ rạp. Một đạo thân ảnh du lịch tại trên thảo nguyên, thỉnh thoảng thấp người thu thập linh thảo. Này, chính là Diệp Tinh Hà. Lúc này, Diệp Tinh Hà ý cười đầy mặt, thuận tay nắm một khỏa linh thảo để vào trong không gian giới chỉ. Một đường đi tới, hắn đã đào được không ít linh thảo. Không người cùng mình tranh đoạt, toàn bộ linh thảo thánh địa đều chỉ có chính hắn. Diệp Tinh Hà trong lòng tràn đầy thoải mái. Phản phất này linh thảo thánh địa, liền là chính hắn dược viên, có thể tùy ý ngắt lấy. Một đường vừa đi vừa ngắt lấy, sau 3 canh giờ, hắn cuối cùng đến Vạn Hồn Cốc trước đó. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt hai tòa quỷ dị cao phong, như ẩn như hiện. Hắn nhíu mày, thấp giọng nói, xem ra chờ Vạn Hồn Cốc mở ra, còn cần một canh giờ. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, hơi suy tư, quyết định dùng trong khoảng thời gian này luyện đan. Đêm qua vừa thu phục Hồng Liên đêm hỏa, mà lại, hắn đoạn thời gian trước, đối luyện đan cảm ngộ cực sâu. Lúc này, hẳn là đã có khả năng luyện chế ngũ phẩm đan dược. Diệp Tinh Hà muốn tấn cấp ngũ giai đan sư. Chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái, không gian giới chỉ bệnh trắng chớp động. Quanh một tiếng vang trầm, huyết sắt luyện ma đỉnh rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà sờ sờ cằm, suy tư muốn luyện chế loại nào đan dược. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hắn đột nhiên trong lòng run sợ một hồi. Một cỗ khí tức ấm lãnh đánh thẳng phía sau lưng của hắn. Diệp Tinh Hà khuôn mặt đột biến, đột nhiên quay người, hướng về nơi xa nhìn lại. Hắn rõ ràng cảm giác được, có một đạo khí tức mạnh mẽ đang ở hướng hắn bên này phi tốc chạy đến. Là ai? Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, này mật cảnh bên trong, không phải chỉ có chính ta sao? Làm sao còn có người khác? Còn không đợi hắn nghĩ lại, nơi xa đã xuất hiện một đạo thân ảnh. Chỉ gặp bầu trời xa xăm bên trong, một đạo bóng người vàng nóng, cực nhanh mà tới. Người tới chính là Tôn Đạc. Lúc này, Tôn Đạc đã đi tới Diệp Tinh Hà trước người 5 mét chỗ. Hắn quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà, nhếch miệng lên nụ cười âm trầm, "Diệp Tinh Hà, quả nhiên là ngươi." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhướng mày lại nhăn. "Này ngươi chỉ mặt gọi tên tìm chính mình, hiển nhiên là kẻ đến không thiện." Diệp Tinh Hà quan sát tỉ mỉ người tới, trong lòng âm thầm giật mình. Cái này người, đúng là thiên hà cảnh ngũ trọng cường giả. Nhưng không biết người đến là địch hay bạn, Diệp Tinh Hà cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hắn hơi hơi chắp tay, trầm giọng nói, "Xin hỏi vị sư huynh này, vì sao tìm ta?" Tôn Đạc lông mày nhíu lại, trêu tức cười nói, "Ta tìm ngươi, là vì làm thịt ngươi." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ta vốn không quen biết, ngươi vì sao muốn giết ta? Là ngươi chọc không nên dây vào người. Tôn Đạc nụ cười trên mặt dần dần âm lãnh, nói ra, Lâm Kỳ ngươi còn nhớ đến? Lâm Kỳ, có thể là ta Hàm Dương luyện đan hiệp hội người. Ngươi giết hắn, ta tự nhiên muốn làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, cười lạnh nói, nguyên lai, ngươi cùng Sở Dục là người một đường. Lần trước cái kia Sở Dục tới giết ta, có thể là bị ta làm thịt rồi. Tôn Đạc cũng không tức giận, ngược lại cười lạnh một tiếng, Sở Dục tên phế vật kia, chết liền chết. Nhưng ngươi này tiểu tạp thoái, hôm nay rơi trong tay ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt lời, Tôn Đạc ánh mắt lạnh lẽo, trên thân thần cương phun trào, đống nhiên những người chỉ gặp trên người hắn màu xanh sẫm thần cương phun trào, hào quang mãnh liệt, vung tay ở giữa, một trường vỗ ra, trên bàn tay thần cương hóa thành một đầu màu xanh sẫm cự mãng, kéo ra xâm nhiên miệng lớn, hướng Diệp Tinh Hà kéo tới. Một chiêu này khí thế cực kỳ lăng lệ, chẳng qua là cái kia âm lãnh khí thế, liền đã để Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn con ngươi bỗng nhiên co vào, thân thể chấn động, thôi động trong cơ thể thần cương, màu xanh thần cương ở trên người hắn tuôn trào ra. Trong nháy mắt, hai đạo màu vàng hoa văn tại hắn cái chán lan tràn mà ra, hào quang màu xanh đen trải rộng toàn thân, màu vàng kim hộ thể kim quang lập lòe phát sáng. Diệp Tinh Hà đã thôi động bất diệt càn khôn thể, nhưng Tôn Đạc trưởng phong quá mức lăng lệ, cái kia màu xanh sẫm cự mãng gào thét tới, trong nháy mắt bổ nhào vào hộ thể kim quang bên trên. Lập tức kim quang bên trên phát ra từ từ tiếng vang, hộ thể kim quang đúng là bị ăn mòn. Chương 751, vậy liền so một lần. Chương 751, vậy liền so một lần. Tôn Đạc thần cương cực kỳ cổ quái, đúng là có thể ăn mòn Diệp Tinh Hà thần cương lực lượng. Một chiêu này không thể chọi cứng. Thế này, Diệp Tinh Hà biến sắc, dưới chân điểm nhẹ, màu xanh sức gió đột khởi. Du Thiên Ngự Phong Quyết. Diệp Tinh Hà thân hình chớp liên tục hai lần, trong chớp mắt đã thối lui đến 50 mét có hơn. Tôn Đạc hơi nhíu mày, cũng không nóng nảy truy kích, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Thú vị. Khoe miệng của hắn cao cao cầu lên, khẽ cười nói, không nghĩ tới, ngươi này tiểu tạp toái, thân pháp còn không sai. Vậy thì có chơi. Ta thích nhất mèo trò vui háo tử cách chơi. Đang khi nói chuyện, khoe miệng của hắn nụ cười lộ ra mấy phần tàn nhẫn chi ý. Lúc này Diệp Tinh Hà cao mày, tâm tư thay đổi thật nhanh. Này Tôn Đạc thực lực quá mạnh mẽ, mà lại thần cương cổ quái. Diệp Tinh Hà coi như là vận dụng bất diệt càn khôn thể, lại dùng ra thanh đế vấn trường sinh, vẫn như cũng không có phần thắng chút nào. Cùng Tôn Đạc cứng đối cứng, thập tử vô sinh. Nhưng nếu như Diệp Tinh Hà có thể tiến vào vạn hồn quật, lại hấp thu một lần hồn phách, tất nhiên sẽ có đột phá. Sau khi đột phá, kết quả là sẽ khác biệt quá nhiều. Chỉ cần đi vào nửa bước thiên hà cảnh, Diệp Tinh Hà liền có năm thành nắm bắt, có thể đánh thắng Tôn Đạc. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà quay đầu mắt nhìn vạn hồn cốc lối vào. Cái kia hai ngọn núi vẫn như cũ như ẩn như hiện. Nếu muốn triệt để mở ra, ít nhất còn cần nửa canh giờ. Tiến vào vạn hồn cốc là duy nhất sinh lộ, nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Diệp Tinh Hà chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Đạc, tâm tư thay đổi thật nhanh. Ba hơi qua đi, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Hắn dừng thân hình, cao giọng quát, "Tôn Đạc, nếu là ta không có đoán sai, ngươi cũng là một tên luyện đan sư. Ta cũng là một tên luyện đan sư. Hai người chúng ta đều là luyện đan sư, nhưng muốn bằng lấy võ kỹ phân cao thấp, có phải hay không có nhục thân phận của luyện đan sư?" Tôn Đạc nghe vậy, hơi sững sờ, quả nhiên cũng dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, vừa vặn thấy Huyết Sát Luyện Ma Đỉnh. Lập tức, trong mắt của hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nói ra, "Không nghĩ tới, ngươi cũng là luyện đan sư. Ngươi là mấy cấp luyện đan sư?" Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, cười nói, "Vừa có đột phá, lập tức tấn cấp ngũ giai." "Ngũ giai?" Tôn Đạc trong mắt sáng lên, gật đầu cười nói, "Không nghĩ tới, ngươi luyện đan thiên phú còn không sai. Nhưng dù cho ngươi là luyện đan sư, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, trên mặt ý cười càng sâu, nói ra, "Ta cũng không muốn cho ngươi thả qua ta. Bất quá, chúng ta nếu đều là luyện đan sư, không cần động thủ. Không bằng dùng luyện đan phân cao thấp." Nói đến đây, Diệp Tinh Hà có chút dừng lại, thanh âm để cao mấy phần, "Ta như thua, không cần ngươi động thủ, tại chỗ tự sát. Ngươi như thua, liền không thể giết ta." Nghe vậy, Tôn Đạc hứng thú càng đậm, cười ha ha, "Thú vị, thú vị. Tốt, ta đáp ứng." Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ tinh quang, cười nói, "Cái kia tốt, chúng ta liền đến tỉ thí, luyện chế mưa móc hồi trở lại ánh sáng đan. Người nào luyện chế phẩm chất đan dược càng cao, người nào chiến thắng. Mưa móc hồi trở lại ánh sáng đan chính là một loại chữa thương đan dược. Tại ngũ phẩm đan dược bên trong, cực kỳ phổ biến. Trọng yếu nhất chính là, này đan 10 phần khảo nghiệm luyện đan sư khống hỏa năng lực. Diệp Tinh Hà có Hồng Liên đêm hỏa, khống hỏa năng lực là bình thường luyện đan sư mấy lần, cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Thật sự là cuồng vọng." Tôn Đạc mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, cười lạnh nói, "Ngươi một cái ngũ giai luyện đan sư, đều không có tấn cấp ra hỏa, lại muốn cùng ta so khống hỏa bản lĩnh. Ta liền để ngươi biết, cái gì mới thật sự là ngũ giai luyện đan sư." Dứt lời, Tôn Đạc ngón tay hơi gảy, trên đó không gian giới chỉ bạch quang lóe lên. Đông một tiếng vang trầm, một tôn cao 2 mét đỉnh lô rơi trên mặt đất. Cái kia đỉnh lô vàng dòng lưu quang, rõ ràng cũng là phẩm chất bất phàm. Tiếp theo, tay hắn chỉ liên tục búng ra, các chồng thảo dược dồn dập rơi vào trong lò. Thủ pháp thành thạo, 10 phần tự tin. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, thầm nghĩ, này Tôn Đạc, mặc dù thoạt nhìn có chút hoàn khố bộ dáng, nhưng nhìn hắn thủ pháp luyện đan thành thạo, nghĩ đến sẽ không quá kém. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong lòng cũng bay lên thủ thắng chi tâm. Hắn đã rất lâu không cùng mặt khác luyện đan sư so đấu qua luyện đan thuật. Hôm nay, rất có thể là hắn đột phá đến ngũ giai luyện đan sư thời cơ. Diệp Tinh Hà không nghĩ nhiều nữa, bài trừ tạp niệm, bắt đầu luyện đan. Bàn tay hắn hơi động một chút, mấy viên thảo dược rơi vào trong tay. Tiếp theo, hắn đi đến huyết sát luyện ma đỉnh bên cạnh, đem thảo dược theo tự để vào trong đó. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà tay cầm lắc một cái, hồng liên đêm hỏa từ lòng bàn tay bay lên. Ngọn lửa màu đỏ thắm chập chờn nhảy lên, có mấy phần quỷ dị xinh đẹp. Tôn Đạt thấy này, mặt lộ vẻ một vẻ kinh dị, nói ra: "Ngươi lại có hồng liên đêm hỏa? Chắc không được, ngươi muốn cùng ta so khống hỏa chi thuật. Ngươi lai, like, ngươi này tiểu tạp toái, còn đùa nghịch cái chút như kế." Lời đến một nửa, hắn lời nói xoay chuyển, ngạo nghễ nói: "Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có dị hỏa?" Nói xong, trong tay hắn hỏa diễm, màu sắc đột biến. Màu đỏ hỏa diễm dần dần lãnh đạm, biến thành màu lam nhạt. Cái kia đạm lam sắc hỏa diễm có mấy phần yêu dị, từ từ nhảy lên. Dị hỏa, băng tâm lạnh viêm. Lúc này, Tôn Đạc trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu, cười lạnh nói: "Cùng là dị hỏa, nhưng bản công tử đã bước vào ngũ giai luyện đan sư, đã có một năm lâu. Bằng vào kinh nghiệm, vẫn như cũ có thể ép người một đầu." Dứt lời, Tôn Đạc thôi động lòng bàn tay hỏa diễm, cao cao hất cầm lên, liếc mắt dò xét Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thì là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ: "Vậy liền so tài một chút, người nào lợi hại hơn?" Hai phe đều là dốc hết toàn lực, luyện chế đan dược. Sau nửa canh giờ, Tôn Đạc lau lau cái trán mồ hôi, con mắt bỗng nhiên sáng lên, cười to nói: "Xong rồi." Vừa dứt lời, trong tay hắn hỏa diễm bỗng nhiên tăng gọn. Vang một tiếng, hỏa diễm bao trùm đỉnh lô. Đây là ngũ giai luyện đan sư khống hỏa bí kỹ, đan thành hỏa. Kéo dài ba hơi qua đi, ngọn lửa kia chậm rãi rút đi. Vang dòng đỉnh trong lò, truyền ra một hồi mùi thuốc, xương trắng bay lên. Ngay sau đó, ông một tiếng, đan lô mở ra. Một quả màu xanh nhạt đan dược quay tròn chuyển, tại đan lô bên trong bay ra tới. Tôn Đạc xuề bàn tay ra, thôi động thần cương, thuận thế khẽ hấp. Cái kia màu xanh nhạt đan dược liền rơi vào trong tay hắn. Viên này mưa móc hồi trở lại ánh sáng đan, màu sắc trong suốt, hồn thể mượt mà, dường như bích ngọc. Cực phẩm đan dược. Tôn Đạc cao cao hất cầm lên, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Hắn giơ lên đan dược, khinh miệt liếc mắt Diệp Tinh Hà, cười nói: "Diệp Tinh Hà, ngươi nhất định phải thua. Mưa này xương hồi trở lại ánh sáng đan, ta không biết luyện chế qua bao nhiêu lần, đều là cực phẩm. Ngươi tuyệt không có khả năng thắng nổi ta." Cực phẩm đan dược đã là bình thường đan dược đỉnh cấp phẩm chất. Tôn Đạc lòng tin 10 phần, Diệp Tinh Hà tất thua. Lúc này, Diệp Tinh Hà lại không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng luyện đan. Hắn đan dược luyện chế cũng đến thời khắc mấu chốt. Chỉ thấy huyết sát luyện ma đỉnh bên trong, hồng liên đêm hỏa từ từ nhảy lên. Chương 752. Liên la đùa nghịch ngươi, làm sao vậy? Chương 752. Liên la đùa nghịch ngươi, làm sao vậy? Khoảng cách đan thành chỉ kém 3 hơi thời điểm. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, quát khẽ nói: "Hỏa liên nắm đan lên." Vừa dứt lời, cái kia màu đỏ thắm hỏa diễm đột nhiên tăng vọt. Thấy một màn này, Tôn Đạc sắc mặt kinh hãi, kinh hô một tiếng: "Đây là thất truyền đã lâu khống hỏa bí kỹ, dị hỏa nắm đan thuật. Nay loại khống hỏa bí kỹ, không phải thất truyền đã lâu sao? Dị hỏa nắm đan thuật có thể đề cao thật lớn thành đan tỷ lệ, mà lại còn có tỷ lệ nhất định có thể đề cao đan dược phẩm chất." Diệp Tinh Hà cười không nói. Đối với bên cạnh người mà nói, khả năng không có cách nào tiếp xúc đến, nhưng hắn Chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong nông thôn tiểu thuyết vút CNGGUN7, con có thể là trấn áp một vị luyện đan đại sư. Nay khống hỏa thuật, Diệp Tinh Hà sớm liền học được. Chẳng qua là, bất đắc dĩ tại Hồng Liên đêm hỏa chi lực không đủ, cho đến hôm qua hấp thu xong về sau mới có thể sử dụng. Chỉ thấy cái kia xích hồng hỏa liên, hỏa diễm rào rạt bùng cháy. Chín cánh hoa sen từng cái tràn ra. Ngay tại hỏa liên tràn ra trong nháy mắt, huyết sát luyện ma đỉnh ảnh tiếng nhẹ vang lên. Đỉnh lô tre ầm ầm mở ra. Một đạo màu xanh nhạt hào quang phóng lên tận trời. Mùi thuốc nồng nặc vị, tứ tán tràn ngập. Một quả thúy như bích ngọc, hiện ra tầng tầng màu trắng vầng sáng đan dược, từ trong lò chậm rãi bay ra. Viên này mưa móc hồi trở lại ánh sáng đan, đúng là hoàn mỹ phẩm chất. Thấy một màn này, Tôn Nhiều khẽ mắt run rẩy, đứng chết chân tại chỗ. Mà Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, đem đan dược hút vào trong tay. Thuận tay còn đem huyết sát luyện ma đỉnh thu nhập trong không gian giới chỉ. Hắn cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào Tôn Đạc, cười nói: "Ngươi thật giống như là thua. Ta viên này có thể là hoàn mỹ phẩm chất ngũ phẩm đan dược. Này đan luyện thành, cũng mang ý nghĩa Diệp Tinh Hà đã là ngũ giai luyện đan sư. Cùng là mưa móc hồi trở lại ánh sáng đan, nhưng hai viên thuốc đặt trùng một chỗ, hoàn toàn khác biệt. Tôn Đạc cái kia viên, ảm đạm tối tăm. Diệp Tinh Hà viên này, hào quang mờ mịt, dường như có tinh nguyệt ở trong đó lưu chuyển. Không có khả năng. Tốt nửa ngày, Tôn Đạc mới hồi phục tinh thần lại, nổi giận gầm lên một tiếng: "Hoàn mỹ phẩm chất đan dược, vạn người không được một. Ngươi bất quá là gặp vận may." "Hả? Phải không?" Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, giống như cười mà không phải cười, nói ra: "Nhưng ta không chỉ một lần luyện ra qua hết đẹp phẩm chất đan dược. Chính ngươi luyện không ra, coi là người bên ngoài đều là như thế. Hết ngồi đáy giếng, thật sự là hài hước." Nghe vậy, Tôn Đạc vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, trong tay hắn dùng sức vừa nắm. Cái kia viên cực phẩm mưa móc hồi trở lại ánh sáng đan, trong nháy mắt bị siết thành một miệng. Tôn Đạc thẹn quá hóa giận, mắt lộ ra hung quang, hung hăng nói: "Tiểu tạp phái, ta muốn làm thịt ngươi." Diệp Tinh Hà tựa hồ sớm có đoán trước, thần sắc hắn lạnh nhạt, cười nói: "Xem ra, ngươi này là chuẩn bị bội ước rồi. Bản công tử liền không nghĩ tới tuân thủ." Tôn Đạc thâm trầm cười một tiếng: "Mới vừa đáp ứng ngươi, ta chẳng qua là cảm giác thú vị. Hiện tại, ta muốn làm thịt ngươi, đoạt ngươi đỉnh lô, đoạt ngươi dị hỏa. Ta còn muốn một chút tra tấn ngươi, nhờ ngươi nói cho ta biết dị hỏa nắm đan thuật bí quyết." Dứt lời, Tôn Đạt khí thế trên người chấn động, ầm ầm mà ra. Nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng âm tàn, hai tay thành chảo, muốn hướng Diệp Tinh Hà nắm tới. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà lắc đầu thở dài nói, ta liền biết, ngươi là không giữ chữ tín tiểu nhân. May mắn, ta đã sớm chuẩn bị. Dứt lời, hắn nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị. Tôn Đạt thấy này, trong lòng giật mình, thầm nghĩ, có bẫy. Nghĩ tới đây, dưới chân hắn gật liên tục, trong nháy mắt cùng Diệp Tinh Hà kéo dài khoảng cách, đã là thối lui đến ngoài trăm thước. Tiếp theo, trên mặt hắn lộ ra một vẻ khinh thường, mỉm cười nói, tiểu tạp toái, ngươi liền nụ cười trên mặt đều không che giấu được, liền bộ dáng này còn muốn âm người, bản công tử có thể là âm người lão tổ tông, há sẽ vào bẫy của ngươi. Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt càng sâu, nói khẽ, ngớ ngẩn. Dứt lời, dưới chân hắn màu xanh sức gió được khởi, nhẹ nhàng điểm một cái, phi tốc rút lui. Du Thiên Ngự Phong quyết, trong chớp mắt, Diệp Tinh Hà đã thối lui đến hai ngọn núi ở giữa. Nơi này chính là Vạn Hồn Cốc lối vào. Diệp Tinh Hà căn bản là không có muốn theo Tôn Đạt đánh, biết rõ là tình thế chắc chắn phải chết, hà tất liều mạng. Tạm thời tránh mũi nhọn, đai hắn theo Vạn Hồn Cốc tu luyện qua về sau, thắng thua liền không nhất định. Luyện đan nước hẹn đều chỉ là vì kéo dài thời gian chờ đợi Vạn Hồn Cốc mở ra. Lúc này, Vạn Hồn Cốc đã mở ra, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, liền hoàn toàn biến mất tại chỗ. Nơi xa, Tôn Đạt sửng sốt nửa ngày. Hắn trợn mắt nhìn xem, Diệp Tinh Hà tan biến ở trước mặt hắn. Sau đó, Tôn Đạt cũng hiểu được, hắn bị chơi xỏ. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, lập tức đi vào Diệp Tinh Hà tan biến địa phương. Nhưng hắn tìm tòi thời gian một nén nhang, vẫn như cũ không có kết quả. Vạn Hồn Cốc cũng không phải cái gì người đều có thể vào. Diệp Tinh Hà, tình ngộ sau hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hét, "Tiểu tạp toái, ngươi cũng dám đùa nghịch lão tử? Ngươi mẹ nó có loại tránh cả một đời. Ngươi không ra, bản công tử ngay ở chỗ này thủ ngươi cả một đời. Chỉ cần ngươi ra tới, bản công tử nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây." Rút gân lộ ra. Vạn Hồn Cốc bên ngoài, Tôn Đạc còn tại tức miệng mắng to. Mà Vạn Hồn Cốc bên trong, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, quay người về sau đi đến. Đối với cốc bên ngoài ồn ào, hắn chẳng qua là khẽ cười nói, không có năng lực sửa ý ngỏi. Diệp Tinh Hà bước nhanh đi vào Vạn Hồn Cốc bên trong. Cốc bên trong vẫn như cũng là hải cốt đầy giấy, chẳng qua là cái kia Tôn Chí Dương trấn hồn đỉnh đã mất đi như thế. Lúc này du hồn bốn phía du đãng có tới trên trăm. Diệp Tinh Hà mảy may không chậm trễ thời gian, thân hình hắn chấn động, sau lưng một cái bóng mở dần dần ngưng tụ. Cái kia hư ảnh chính là ngàn năm quỷ vương mệnh hồn. Ngàn năm quỷ vương mệnh hồn thấy những cái kia du hồn, ánh mắt lộ ra một vẻ nóng bỏng. Diệp Tinh Hà cũng không chói buộc hắn, vung tay lên, cười nói, hôm nay ngươi tùy tiện ăn. Ngàn năm quỷ vương tuân lệnh, lập tức gào thét một tiếng, nhào tới trước. Hắn đại đao trong tay vung lên, u mịch quỷ khí sẽ qua. Lập tức một đầu du hồn bị chém thành hai nửa. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, đem cái kia tàn hồn bắt lại, nhét vào trong miệng. Tiếp theo, hắn xoay người, lại bắt lấy một đầu du hồn, nuốt vào trong miệng. Ngàn năm quỷ vương hổ gặp bầy dê, chẳng qua là trong chốc lát, liền thôn phệ mấy chục cái du hồn. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại Vạn Hồn Cốc vùng trời quanh quẩn. Ngàn năm quỷ vương hình thể cũng một chút tăng lớn. Diệp Tinh Hà có thể cảm giác được, hồn nhiên hồn lực chạy vào quỷ vương mệnh hồn bên trong. Dư thừa hồn lực liền chạy vào đến mặt khác mệnh hồn bên trong. Tất cả mệnh hồn đều chiếm được tới nhuận. Chúng mệnh hồn đều là biểu hiện ra trận trận vui thích cảm xúc. Thế nhưng, sau đó không lâu, Diệp Tinh Hà nhướng mày, cảm giác được một cỗ dị dạng. Lần này, du hồn bởi vì không có chi dương chấn hồn đỉnh chấn áp, trong cơ thể tựa hồ nhiều một cỗ khác lực lượng. Những lực lượng này cũng không thể bị mệnh hồn hấp thu, mà là bị thiên tư mệnh hồn chuyển hóa làm một cỗ tinh khiết linh khí, rót vào đến Diệp Tinh Hà trong thân thể. Chẳng lẽ? Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, ha ha cười nói, đây là mệnh hồn phụng dưỡng. Chương 753. Thứ 6 mệnh hồn, Thái Cổ Thần Kiếm. Chương 753, thứ 6 mệnh hồn, Thái Cổ Thần Kiếm. Có chút mệnh hồn cực kỳ đặc thù, có thể đem tự thân hồn lực chuyển hóa làm linh khí, trợ chủ nhân tu luyện. Lần này, thiên thư mệnh hồn trời xui đất khiến, cũng có dạng này năng lực. Chẳng qua là, năng lực này hạn chế tính cực lớn, chỉ có thể chuyển hóa du hồn bên trong không biết tên lực lượng. Ngay cả như vậy, chuyển hóa linh khí cũng cực kỳ khổng lồ. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương, bắt đầu tu luyện. Cái kia khổng lồ linh khí, như nước sông cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp tràn vào trong đan điền. Diệp Tinh Hà đem hắn toàn bộ chuyển hóa làm thần cương lực lượng, rót vào đến chính mình thần khiếu bên trong. Bèn, mênh mông thần cương lực lượng, trong nháy mắt xông mở một cái thần khiếu. Ngay sau đó, hướng người tiếp theo thần khiếu phóng đi. Một quả, hai quả, ba quả. Chẳng qua là trong chốc lát, Diệp Tinh Hà còn lại 10 cái thần khiếu, toàn bộ bị xông mở. Toàn thân hắn 360 cái thần khiếu, toàn bộ đã bị đả thông. Giờ phút này, thần khiếu bên trong lực lượng, dồn dập tuôn ra, rót vào mi tâm tổ huyệt bên trong. Sau đó, lại từ mi tâm tổ huyệt vận chuyển mà ra, vận chuyển quanh thân. Lòng vòng như vậy, vòng đi vòng lại, mãi đến vận chuyển xong 9981 cái đại tuần hoàn. Diệp Tinh Hà trong cơ thể tựa hồ có một lớp bình phong, ẩm ẩm phá thoái. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương vây quanh hết thể thần thiếu, cấp tốc vận chuyển, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Sau 3 canh giờ, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Thân thể của hắn phía trên thanh quang đại tác, 360 cái thần thiếu đều là lộ ra sáng chói ánh xanh, dường như có một bộ bức tranh các vì sao tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể lấp lánh. Quang mang kéo dài rất lâu mới chậm rãi giảm đi, mà Diệp Tinh Hà cũng hít sâu một hơi, thu hồi thét dài chi thế. Trong mắt của hắn có một vệt ánh xanh lóe lên, cùng với sáng chói. như sao? Ta cuối cùng đột phá đến nửa bước thiên hà cảnh. Diệp Tinh Hà khỏe miệng cao cao nâng lên, cười nói, bây giờ ta đã có thể nghiền ép bình thường thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu võ giả, bình thường thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu võ giả, ta cũng có thể cùng phân cao thấp. Nhưng sau một khắc, lông mày của hắn hơi nhíu, nụ cười thu lại. Tốt nửa ngày, hắn mới thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, có thể bên ngoài tiền kia là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu cường giả, ta cùng hắn nhiều nhất có thể đánh cái chia 5 năm. Huống hồ hắn thần cương 10 phần cổ quái, ta phần thắng sẽ còn giảm xuống. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lúc này, cả tòa vạn hồn cốc đều đã là trống rỗng một mảnh. Ngàn năm quỷ vương đứng tại Chí Dương Chấn Hồn đỉnh bên cạnh, thân thể lại dâng cao 2 mét. Thâm hậu trên khôi giáp, quỷ khí âm trầm. Diệp Tinh Hà có thể cảm giác được, quỷ vương lại muốn tấn cấp. Nó khoảng cách tấn cấp cũng chỉ là kém một cơ hội. Nhìn xem trống rỗng sân cốc, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, vốn định lại thôn phệ chút quỷ hồn, dùng tới tăng cường thực lực. Ngay lập tức xem ra, cũng không được. Cả tòa vạn hồn cốc du hồn đã bị ngàn năm quỷ vương thôn phệ không còn. Đang ở Diệp Tinh Hà suy tư thời khắc, quỷ vương bỗng nhiên thét dài một tiếng. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, bước nhanh về phía trước. Mới vừa, quỷ vương là tại nói cho hắn biết tìm được vật kỳ quái. Diệp Tinh Hà đi đến xưa cũ cự đỉnh bên cạnh, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy cái kia Chí Dương Chấn Hồn đỉnh phía dưới, lại có một đầu đường hành lang. Lần trước bởi vì du hồn quá nhiều, Diệp Tinh Hà mới không có phát giác được. Cái kia đen kịt trong hành lang, dường như có đồ vật gì, phát ra trận trận cổ quái khẽ kêu tiếng. Mà lúc này, Thiên Thư Mệnh Hồn vậy mà chủ động nổi lên. Thiên Thư Mệnh Hồn một hồi lật qua lật lại, có một loại vội vàng thôn vệ cảm giác. Lập tức, Diệp Tinh Hà ánh mắt lộ ra một vẻ nóng bỏng, thì thào nói nhỏ, này đường hành lang bên trong đến cùng có cái gì, lại nhường Thiên Thư Mệnh Hồn thương phấn như thế. Dứt lời, Diệp Tinh Hà vung tay lên một cái, ngàn năm quỷ vương thân ảnh dần dần ảm đạm, đã là trở về đạo cung bên trong. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà một trường vung ra, tầng tầng đánh vào cái kia Chí Dương Chấn Hồn đỉnh phía trên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, cái kia cự đỉnh bay rất ra ngoài, sau đó ầm ầm rơi xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất tung bay. Mà cái kia đen kịt đường hành lang cũng triệt để bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Diệp Tinh Hà trong mắt hơi híp, cười nói, ta ngược lại thật ra muốn đi xuống xem một chút, này trong động có gì huyền cơ. Vừa dứt lời, hắn thả người nhảy lên, nhảy vào cái kia đường hành lang bên trong. Này đường hành lang cũng không sâu, chỉ có hơn 10 mét. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân hình dừng lại, bình yên rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Trước mắt là một tòa thật to động đá, nếu có cao 5-6 mét. Động đá chỗ sâu vẫn là đen kịt một màu, chỉ có một vệt hình quang như ẩn như hiện. Mà lúc này, Thiên Thư Mệnh Hồn thương phấn cảm giác càng sâu. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tự lẩm bẩm, cái kia hình quang hẳn là bảo vật chỗ. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, nhanh chân hướng về phía trước. Đi nếu có trên dưới 100 bước khoảng cách, trước mắt liền rộng mở trong sáng. Cái kia bôi hình quang đem động đá chỗ sâu triệt để chiếu sáng. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện cái kia bôi hình quang chính là một thanh tàn phá cổ kiếm phát ra tới. Cổ kiếm vết dỉ loang lổ, nhìn không ra ban đầu bộ dáng. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, bước nhanh về phía trước, mong muốn cầm lấy chuôi này cổ kiếm. Ngay tại hắn chạm đến cổ kiếm trong nháy mắt, hoa quang đại tác, chói mắt kim quang chiếu sáng cả tòa động đá. Lập tức ầm ầm tiếng vang không ngừng. Động đá đỉnh có đá vụn rì rào hạ xuống, cả tòa sân cốc đều bị dừng run rẩy. Diệp Tinh Hà run lên trong lòng, tranh thủ thời gian lui về phía sau. Mà lúc này, cái kia tàn phá cổ kiếm phía trên kim quang dần dần ngưng kết, đúng là ngưng tụ thành một thanh dài hơn 2 mét, dày rộng trầm trọng cổ kiếm quang ảnh. Cái kia cổ kiếm quang ảnh phía trên che kín thần bí hoa văn, một cỗ xưa cũ cường hãn khí tức đập vào mặt. Đây là, thấy một màn này, Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co bảo, kinh hô một tiếng, thượng cổ thần kiếm hồn phách. Này kiếm hồn cùng chiếc đỉnh cổ kia hồn phách một dạng, là theo thần khí bên trong đản sinh ra linh trí, cực kỳ hiếm thấy, vạn người không được một. Có thể là, còn không đợi Diệp Tinh Hà cẩn thận suy tư, Thiên Thư Mệnh Hồn đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Lúc này, Thiên Thư Mệnh Hồn kềm nén không được nữa cái kia cô hưng phấn, trang sách không do mà bay, lật qua lật lại ở giữa, dừng lại tại thứ 6 trang. Ngay sau đó, trang sách phía trên sinh ra một đạo màu đen gió lốc. Cái kia màu đen gió lốc lập tức sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, hướng cổ kiếm hồn dũng mãnh lao tới. Hấp lực cường đại, trong nháy mắt đem cổ kiếm hồn bao phủ. Lập tức, cổ kiếm hồn phát ra một hồi ngâm khẽ. Nó ra sức dãy rủa, nhưng không làm nên chuyện gì. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, màu đen gió lốc triệt để đem cổ kiếm hồn nuốt hết. Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, sau đó đội vàng thu hồi Thiên Thư Mệnh Hồn. Tiếp theo, hắn lật ra Thiên Thư Mệnh Hồn. Tại thứ 6 trang vị trí, một thanh sinh động như thật cổ kiếm tồn vào trong đó. Nay đồng thời, một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào Diệp Tinh Hà trong óc. Nguyên lai, cái kia cổ kiếm hồn tên là Thái Cổ Thần Kiếm. Nay kiếm chính là Chí Dương Đế Tôn bội kiếm. Chỉ vì cần trí cường kiếm ý chấn áp du hồn mới có thể bị lưu ở chỗ này. Nhưng đi qua du hồn quỷ khí nhiều năm ăn mòn, thân kiếm sớm đã mục nát. Chương 754. Không sai, ta chính là mạnh như vậy. Chương 754. Không sai, ta chính là mạnh như vậy. Chỉ còn lại có kiếm hồn vẫn còn tồn tại tại thế. Hiểu rõ nguyên do chuyện qua đi, Diệp Tinh Hà khỏe miệng cao cao nâng lên, cười nói, không nghĩ tới như thế thần vật lại thành ta cái thứ 6 mệnh hồn. Nay cổ kiếm mệnh hồn bên trong có thể là ẩn chứa Chí Dương Đế Tôn suốt đời kiếm ý. Kiếm ý chính là chỉ dùng kiếm người kiếm kỹ tinh túy chỗ, chỉ có thể hiểu ý mà không thể nói bằng lời. Nhưng không nghĩ bị Diệp Tinh Hà dùng loại phương thức này ngoài ý muốn thu hoạch được. Quả thật tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Diệp Tinh Hà chỉ cần đem cổ kiếm hồn gọi ra, liền có thể mượn dùng hắn kiếm ý thái cổ kiếm hồn. Theo Diệp Tinh Hà một tiếng quát nhẹ, Thiên Hư Mệnh Hồn lật qua lật lại đến thứ 6 trang. Cái kia trang sách phía trên, kim quang đại tác, thái cổ kiếm hồn phóng lên tận trời. Sau đó hóa thành một vệt kim quang, lơ lửng tại Diệp Tinh Hà trước người. Lập tức, một cỗ mạnh mẽ kiếm ý bao phủ Diệp Tinh Hà toàn thân. Chỉ gặp hắn nhắm chặt hai mắt, đã cảm ngộ đến cái kia cố lăng lệ kiếm ý mạnh, có khai thiên liệt địa bay. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà trên thân dâng lên thanh sắc quang mang, sáng chói chói mắt. Thanh đế trường sinh thần cương tự động vận chuyển, hán khí thế trên người ầm ầm tuôn ra, hóa thành lăng lệ kiếm thế, tăng lên một bậc. Chốc lát sau, đã là đạt đến đỉnh phong. Loại trạng thái này, trọn vẹn duy trì một canh giờ lâu. Sau đó, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, giống như có cái gì gông cùm xiềng xích, trong nháy mắt đánh vỡ. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một vệt tinh quang tại trong mắt lóe lên. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm trượt vào trong tay. Kiếm nhận phía trên, ba thước ánh xanh tăng gọn, không ngừng phụt ra hút vào. Tiếp theo, hắn một kiếm đâm ra, thanh đế vấn trường sinh đệ lục trọng vỡ càn khôn. Lập tức, kiếm quang trùng trùng điệp điệp, như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống. Mà cái kia thái cổ kiếm hồn hóa thành một vệt kim quang, tràn vào kiếm quang bên trong. Trong nháy mắt, kim quang toàn bộ ngưng kết, bám vào tại thái cổ kiếm hồn phía trên. Kiếm quang phóng lên tận trời, hướng động đá phía trên hung hăng đâm tới. Một kiếm này cực kỳ lăng lệ, hình như có khai sơn phá thạch bay. Chỉ nghe oanh một tiếng, đúng là đem động đá đỉnh trực tiếp đánh xuyên. Trong lúc nhất thời, đá vụn gì rào hạ xuống, cả tòa sơn cốc đều bị đó run rẩy. Diệp Tinh Hà bảo trì xuất kiếm tư thế, đứng lặng thật lâu, dường như tại thể nộ cái gì. Mới vừa một kiếm kia, hắn đã đem thái cổ kiếm hồn trung kiếm ý một phần ngàn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mặc dù không nhiều, nhưng đủ để hắn có tăng nhanh như gió tiến triển. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà thu hồi trường kiếm, chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí. Trong mắt của hắn lộ ra một vẻ hưng phấn, cười ha ha, ta đã lĩnh ngộ kiếm ý hóa hình. Bây giờ, Diệp Tinh Hà thực lực lại lần nữa tăng vọt. Nếu là dùng ra thanh đế vấn trường sinh, đã có khả năng cùng thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu cao thủ phân cao thấp. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sơn cốc bên ngoài vị trí. Mắt hắn híp lại, khẽ cười một tiếng, ta sẽ cùng hắn giao thủ, đã có 7 thành phần thắng. Cũng là thời điểm tìm hiểu một chút ân oán của chúng ta. Dứt lời, Diệp Tinh Hà mũi chân điểm một cái, dưới chân dâng lên một cỗ màu xanh sương gió. Thân hình lóe lên, phóng tới cái kia động đá đỉnh lô rách. Sau một khắc, hắn đã là nặng ngồi trở lại trong sân gốc. Sau đó, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, sải bước, hướng vạn hồn cốc chi đi ra ngoài. Một lát sau, hai ngọn núi ở giữa, một hồi sóng nước dập dờn. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại Linh Thảo Thánh Địa bên trong. Người cái này tiểu tạp toái, cuối cùng chịu ra đến rồi. Mà lúc này, một đạo âm trầm tiếng cười truyền đến. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, một bóng người xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Cái này người chính là Tôn Đạt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tạp toái, ngươi biết bản công tử đợi ngươi bao lâu sao? Chọn vẹn một ngày một đêm a?" Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, khẽ cười nói, "Ngươi chờ ta lâu như vậy, là đang chờ chết sao? Xem ra, ngươi rất muốn chết trong tay ta." Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt hắn càng sâu. Hỗn vọng. Nghe vậy, Tôn Đạt trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, cao giọng quát, "Bản công tử không muốn cùng ngươi nói nhảm. Ta hiện tại liền muốn làm thịt ngươi cái này tiểu tạp toái." Dứt lời, hắn thân thể bỗng nhiên chấn động, hùng hậu khí thế bằng bạc bay lên, màu đen thần cương tuôn trào ra, cuốn quanh ở hắn trên cánh tay trái, hình thành một bộ há miệng gào thét bộ xương màu đen. Cái kia khô lâu dương nhanh muốn bước, quỷ khí âm trầm, dường như muốn nhắm người mà phệ. Ngay sau đó, Tôn Đạt mũi chân điểm một cái, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, năm ngón tay thành trảo, hung hăng đánh út về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Trong mắt của hắn lộ hung quang, hét lớn một tiếng, "Tiểu tạp toái, đi chết đi!" Mà là khơi dòng nước mày, trên thân khí thế bỗng nhiên tăng lên. Trường kiếm trong tay ngâm khẽ, ba thước ánh xanh tăng vọt mà ra. Trong mắt của hắn tràn đầy lăng lệ chi sắc, quát to, "Chết, lại là ngươi." Lời còn chưa dứt, đã là một kiếm đâm ra. Chỉ một thoáng, kim quang đại tác. Theo một hồi kiếm leo, Diệp Tinh Hà sau lưng, một thanh màu vàng kim cổ kiếm dần dần ngưng tụ. Đó chính là Thái Cổ Kiếm Hồn. Chỉ thấy cái kia Thái Cổ Kiếm Hồn hơi chấn động một chút, hóa thành một vệt kim quang xông về phía trước. Cùng lúc đó, trong tay hắn kiếm nhận phía trên, mênh mông kiếm quang như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống. Tiếp theo, màu xanh kiếm quang tràn vào cái kia Thái Cổ Kiếm Hồn bên trong. Thanh kim hai màu xen lẫn, dần dần ngưng kết, hóa thành một thanh dài đến 5 mét kiếm hồn hư ảnh. Hạo nhiên kiếm thế, lẫm liệt dị thường, hướng về Tôn Đạt, đâm thẳng tới. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Lúc này, Tôn Đạt con ngươi bỗng nhiên co lại, trên mặt càng là hiện hiện một vẻ hoảng sợ. Cái kia kiếm hồn hư ảnh, khí thế sắc bén vô cùng, dường như muốn đem hắn xé rách. Tôn Đạt trong lòng, lập tức bay lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Nếu là chọi cứng chiêu này, hắn không chết cũng bị thương. Nhưng, thì đã trễ. Hắn đã lui không thể lui. Tôn Đạt mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, phẫn hận hét lớn một tiếng, "Tiểu tạp toái, ta muốn!" Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia kiếm hồn hư ảnh đâm thẳng màu đen lợi chảo, xanh đen hai cỗ thần cường đụng va vào nhau, theo anh một tiếng vang thật lớn, kiếm quang nổ tung, kiếm hồn hư ảnh trong nháy mắt đem cái kia màu đen lợi chảo đâm xuyên, sáng chói kiếm quang dư uy không giảm, tiếp tục đâm hướng Tôn Đạt lồng ngực. Một kiếm này hung hăng đâm xuống, cuốn quít ở giữa, Tôn Đạt chỉ có thể dưới chân xê dịch hướng bên cạnh tránh đi, nhưng vẫn là không thể tránh thoát một kiếm này. Lăng lệ kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng vai trái của hắn. Kiếm quang xé rách bờ vai của hắn, thấu thể mà ra. Trong nháy mắt, máu tươi dâng trào. Tôn Đạc cánh tay trái, sóng vai mà lướt. Chỗ cổ tay, máu chảy ồ ạt. Tôn Đạc kêu thảm một tiếng, vương bít lấy chính mình tay cụt, thất tha thất thểu, lui về phía sau. Hắn ánh mắt lộ ra một vẻ thật sâu rung động, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn gắt gao tiếp cận Diệp Tinh Hà, cao giọng quát, làm sao có thể? Ngươi bất quá là không quan trọng thần cương cảnh, vì sao võ kỹ sẽ mạnh mẽ như thế? Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, mỉm cười, ngươi cũng đã biết, kiếm quang hóa hình. Nghe vậy, Tôn Đạc trên mặt vẻ khiếp sợ càng sâu. Hắn hoảng sợ nói, ngươi lại sẽ kiếm quang hóa hình? Đây chính là thiên hà cảnh cường giả, đều sẽ không dễ dàng lĩnh ngộ kiếm kỹ. Chương 755, tới nhiều ít, ta liền giết bao nhiêu. Chương 755, tới nhiều ít, ta liền giết bao nhiêu. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, chê cười nói, đó là ngươi hiểu biết quá ít. Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn ngâm khẽ, một kiếm đâm hướng Tôn Đạc lồng ngực. Vậy mà lúc này, Tôn Đạc trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Bàn tay hắn một phiên, trong tay thêm ra mấy cái cổ quái màu đen viên đan dược, ném về Diệp Tinh Hà. Mấy cái kia màu đen viên đan dược ở giữa không trùng ông tác hưởng. Tiếp theo, viên đan dược nứt ra, đập cánh một bay. Vậy mà biến thành mấy con lớn chừng quả đấm côn trùng, nào về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lông mày khẽ biến, trường kiếm trong tay vung lên, hướng mấy con màu đen côn trùng quét tới. Trong lúc nhất thời, ken 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 tiếng vang không ngừng. Trường kiếm chạm kích tại côn trùng trên thân thể, phát ra kim qua giao kích thanh âm, còn toát ra xuyên xuyên tia lửa. Cái kia mấy con côn trùng có cánh, lại là bình yên vô sự. Có gì đó quái lạ. Diệp Tinh Hà chau mày, mong muốn rút về trường kiếm. Nhưng không nghĩ, cái kia mấy con côn trùng có cánh, như giỏi trong xương, một mực ghé vào kiếm nhận phía trên. Xâm Nhiên hàm răng, bắt đầu gặm ăn kiếm nhận. Trong chớp mắt, kiếm nhận diện đã bị gặm ăn tràn đầy lỗ hổng. Đồng thời, cái kia mấy con màu đen côn trùng có cánh, còn theo kiếm nhận hướng Diệp Tinh Hà bỏ đi. Diệp Tinh Hà thuận tay đem kiếm nhận ném ra. Tiểu tạp mái, sợ rồi sao? Nhân cơ hội này, Tôn Đạc đứng lên, cười ha ha, đây là ta dùng trăm loại độc vật, luyện chế mà thành thực kim ma cổ. Thực kim ma cổ, dị thường cứng rắn, mà lại hàm răng sắc bén, có thể nuốt bằng thạch. Bất quá một lát, ngươi liền sẽ bị thôn phệ thành bạch cốt âm u. Dứt lời, hắn hài hước nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, phảng phất là đang nhìn một người chết. Mà Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, khẽ cười nói, phải không? Tiếp theo, hắn thân thể hơi hơi một hồi, trên thân thanh quang đại tác, hai đạo màu vàng hoa văn từ cái trán hiện hiện, lan tràn đến toàn thân. Hắn đã là thôi động, bất diệt càn khôn thể. Trong nháy mắt, thân thể như kim cương cứng rắn. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên cười lạnh, hướng về Tôn Đạc từng bước một tới gần. Cái kia mười mấy con màu đen côn trùng có cánh, bay nào đến trên người hắn, kéo ra Xâm Nhiên hàm răng cắn xé, không ngừng phát ra tiếng leng keng, toát ra từng chuỗi tia lửa. Nhưng Diệp Tinh Hà đúng là mảy may vô thương. Thấy một màn này, Tôn Đạc sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, thân thể của ngươi làm sao như thế chỉ cứng rắn? Chẳng lẽ ngươi là sơn nhạc võ giả? Diệp Tinh Hà cười không nói, từng bước ép sát, khí thế hùng hổ, sát khí nghiêm nghị. Tôn Đạc lập tức hoảng hồn, hoảng sợ hô lớn, Diệp Tinh Hà, ngươi không có thể giết ta. Thúc thúc ta chính là luyện đan hiệp hội chấp sự, ngươi như giết ta, thúc thúc ta tất nhiên sẽ tìm ngươi báo thù. Diệp Tinh Hà cười lạnh, há, phải không? Cái kia cứ việc khiến cho hắn tiếp tục phái người tới tốt, tới nhiều ít, ta liền giết bao nhiêu. Dứt lời, hắn ánh mắt lạnh lẽo, trong cơ thể thanh đế trường sinh thần cương phun trào. Tôn Đạc trong lòng lập tức bay lên thấy lạnh cả người, đã là bị sợ vỡ mật. Chỉ nghe bình một tiếng, Tôn Đạc quỳ rạp xuống đất, hắn cuống quýt dập đầu, cao giọng cầu xin tha thứ, Diệp Tinh Hà, ta sai rồi, ta không nên tới truy sát ngươi, cầu ngươi thả ta một con đường sống. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh, bây giờ mới biết cầu xin tha thứ, quá muộn. Vừa dứt lời, hắn một quyền vung ra, trên cánh tay ba đạo ấn ký hóa thành ba ngọn núi cao, thầm thầm đánh phía Tôn Đạc đầu. Chỉ nghe vang một tiếng, Tôn Đạc đầu trong nháy mắt nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, cái kia không đầu thi thể ngã nhào xuống đất. Thiên Hà cảnh đệ ngũ trọng lâu cường giả đến tận đây bỏ mình. Sau đó, Diệp Tinh Hà lấy xuống Tôn Đạc không gian giới chỉ, hắn mở ra sau khi hơi nhíu mày, lộ ra một vẻ vui mừng. Cái không gian này chiếc nhẫn cực lớn, so Diệp Tinh Hà vốn có không gian giới chỉ lớn gấp 4-5 lần có thừa, mà lại chiếc nhẫn bên trong có rất nhiều chân quý thảo dược, còn có mấy chục vạn viên linh thạch. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tán thán nói, cái tên này không hổ là luyện đan sư hiệp hội người, quả thật giàu có. Trừ bỏ những vật này, trong giới chỉ còn có một cái cổ quái hộp. Diệp Tinh Hà mở hộp ra bên trong, nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong cái hộp kia nằm sấp mấy con màu sắc sặc sỡ bướm bướm, bướm bướm cực lớn, như lớn chừng bằng bàn tay, thoạt nhìn cũng là một loại nào đó đồ vật. Cái kia mấy con bướm bướm tại trong hộp lười biếng lúc đích, Diệp Tinh Hà cũng không biết để làm gì, chỉ có thể đem đặt vào một bên. Sau đó, hắn thu hồi không gian giới chỉ, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thân hình lóe lên, hướng về nơi xa bay vút đi. Sau đó, Diệp Tinh Hà tại linh thảo thánh địa bên trong, điên cuồng ngắt lấy linh thảo. Trong thánh địa, căn bản không có người cùng hắn cướp đoạt, thấy linh thảo đều là thuộc về hắn. Một ngày về sau, hắn đã hái gần 100 cây thảo linh thảo. Thánh địa trung ương, một tòa cao hơn 10 mét núi dưới đồi, cỏ xanh ung dung, thanh phong cùng vận. Diệp Tinh Hà đứng tại gò núi đáy, ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia gò núi đỉnh có một vệt ánh sáng màu lam, như ẩn như hiện. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, cẩn thận quan sát. Tiếp theo, hắn lông mày nhíu lại, cười nói, không nghĩ tới, đúng là ngũ phẩm hồn thảo. Ngũ phẩm hồn thảo, cực kỳ hiếm thấy, một gốc liền 10 phần có được. Mà này tòa trên đồi núi, lại có gần 100 quả ngũ phẩm hồn thảo, nhiều như vậy hồn thảo, sợ là này trong thánh địa cũng chỉ có một chỗ. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng không cuốn cuồng đi lên ngắt lấy, mà là để phòng nhìn khắp bốn phía. Hắn rõ ràng thiên tài địa bảo bên cạnh tất có phối hợp yêu thú thủ hộ. Nếu không kỳ nhiên, tại gò núi đỉnh có một đầu người khoác lân giáp, như là châu rừng yêu thú. Yêu thú kia có tới thiên hà cảnh tầng lầu thứ 3 đỉnh phong thực lực, có thể so với võ giả tầm thường, thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Diệp Tinh Hà khí thế chấn động, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia châu rừng yêu thú trước người. Tiếp theo, hắn đấm ra một quyền, lớn phiên thiên ấn đệ tam trọng, nội sư tử ấn. Chỉ thấy trên cánh tay của hắn, chín đạo ấn ký, trong nháy mắt hóa thành chín ngọn núi cao, hợp lại là một, hướng phía dưới đánh tới. Cha, nương theo lấy một tiếng chấn nhân tâm phách song âm, cái kia châu rừng yêu thú, đúng là không thể động đậy được, trực tiếp bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh sát. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi. Cái kia châu rừng yêu thú, đúng là bị vênh thành đầy trời bầm máu, tung bay bay là tả, nhuộm đỏ mặt đất. Lúc này, Diệp Tinh Hà khỏe miệng cũng lộ ra một vệt ý cười, chuyến này vạn hồn cốc chuyến đi, nhường ta thực lực tăng nhiều. Thiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu kẻ địch, cũng có thể tùy tiện nghiền ép. Sau đó, hắn đi đến gò núi đỉnh, đem những cái kia ngũ phẩm hồn thảo toàn bộ lấy xuống. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại tại trong thánh địa, bốn phía tìm kiếm. Hắn lại tìm kiếm đến mấy chục gốc linh thảo, thu hoạch không ít. Nửa ngày sau, Diệp Tinh Hà đang ở trên thảo nguyên chạy nhanh. Lúc này, hắn cảm giác được một đạo khí tức không ngừng tiếp cận, là Giao Quang Phong chủ tới. Diệp Tinh Hà tùy theo ngừng chân, lặng lặng chờ. Một lát sau, một vệt bóng đen theo chân trời bay tới, chính là Giao Quang Phong chủ. Nhưng mà, Giao Quang Phong chủ vẻ mặt hơi lo lắng. Nàng nhìn thấy Diệp Tinh Hà về sau, nhẹ giọng hỏi, "Diệp Tinh Hà, ngươi không sao chứ?" Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, nói ra, "Ta không sao, là chuyện gì xảy ra sao?" "Không có việc gì liền tốt." Chương 756. Nô Nhược Hy xảy ra chuyện. Chương 756. Nô Nhược Hy xảy ra chuyện. Giao Quang Phong chủ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, "Mới vừa, ta tại vách đá phát hiện một cỗ thi thể. Thi thể kia thân chúng kịch độc, tử tướng cực thảm. Ta truy tìm tung tích, một đường truy xét, phát hiện người kia đúng là đến tuyệt địa bên trong." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng một dòng nước gấm trào lên, cười nói, "Tạ ơn phong chủ quan tâm. Người kia, nhưng thật ra là tới giết ta. Bất quá, đã bị ta chém giết." "Bị ngươi giết?" Giao Quang Phong chủ sắc mặt hơi kinh ngạc. Nàng theo Tôn Đạc còn sót lại khí tức bên trong, cảm giác được, Tôn Đạc thực lực hẳn là vượt xa Diệp Tinh Hà. Không nghĩ tới, lại bị Diệp Tinh Hà giết đi. Nàng quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà, sau đó cười nói, "Diệp Tinh Hà, xem ra thực lực ngươi tăng trưởng không ít." Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhẹ gật đầu. Giao Quang Phong chủ liên tiếp gật đầu, cười nói, "Ngươi quả nhiên là kỳ tài ngút trời, một khối tuyệt thế ngọc thô." Sau đó, Giao Quang Phong chủ dẫn đầu Diệp Tinh Hà rời đi Linh Thảo Thánh Điện. Trở lại Giao Quang Phong về sau, Diệp Tinh Hà dốc lòng tu luyện, vững chắc cảnh giới. Ngày kế tiếp, ánh bình minh vừa ló dạng, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, trong mắt một vệt tinh quang lóe lên. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khẽ cười nói, "Cảnh giới của ta đã ổn định, có thể đi cùng Lưu Tuyết Nhu hội hợp." Sau đó, Diệp Tinh Hà một đường đi xuống Giao Quang Phong. Nhưng lúc này, khoảng cách cùng Lưu Tuyết Nhu thời gian ước định còn kém 2 canh giờ. Hắn liền quyết định trước đi một chuyến Linh Đan Tinh Minh. Một nén nhang về sau, hắn tới đến Linh Đan Tinh Minh cửa viện. Lại thấy, cửa sân mở rộng, còn có một cánh cửa bị đạp ngã xuống đất. Diệp Tinh Hà con người bỗng nhiên co vào, thân hình lóe lên, tiến vào trong lầu các. Chỉ thấy lầu các bên trong, bàn ghế bị đẩy ngã xuống đất, khắp nơi là đánh đập đổ sứ mảnh vỡ. Bốn phía khắp nơi bừa bộn. Diệp Tinh Hà chau mày, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ nghi hoặc. Đồng thời, trong lòng cũng mơ hồ có một cỗ tức giận. Đang ở hắn bốn phía nhìn chung quanh thời khắc, chợt nghe, đại sảnh cột nhà đằng sau có một hồi dị hưởng. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, quắc, người nào ở nơi nào? Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn một điểm, một cỗ màu xanh sức gió rũ khí. Thân hình lóe lên, liền tới đến cột đá về sau. Chỉ gặp một vị thân mặc áo bào trắng đệ tử, ôm đầu trốn ở cột đá nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy. Diệp Tinh Hà một phát bắt được cái kia bạch bào đệ tử cổ, hỏi, ngươi là người phương nào? Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia bạch bào đệ tử trong miệng hô to, đừng có giết ta. Ta còn nói. Nói xong, hắn ngẩng đầu. Khi hắn thấy Diệp Tinh Hà về sau, hơi sững sờ, sau đó lên tiếng khóc lớn, Diệp sư minh, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Diệp Tinh Hà nhìn người nọ, nhíu mày. Này ngươi, chính là Linh Đan Tinh Minh một thành viên. Diệp Tinh Hà buông hắn ra, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia bạch bào đệ tử thê thảm khóc kể lể, Diệp sư minh, ngay tại mới vừa có một đám người xông vào, nắm nô sư tỷ bọn hắn đều cho bắt đi. Nô Nhược Hy bị bắt. Diệp Tinh Hà ánh mắt lộ ra một vẻ tức giận, trầm giọng hỏi, là ai sao mà to gan như vậy, dám mạnh mẽ xông tới Tinh Minh bắt người? Cái kia bạch bào đệ tử nói ra, là người của Hắc Long Hội. Bên trong tông môn có quy củ, Tinh Minh ở giữa có khả năng lẫn nhau tranh đấu, cho nên chúng ta bị người đoạt đoạn, tông môn là không sẽ quản. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà vẻ mặt tâm trầm, trong mắt lửa giận càng sâu. Hắn gằn từng chữ, nếu tông môn mặc kệ, ta đây liền đánh đến tận cửa đi, đem người muốn trở về. Dứt lời, hắn hỏi rõ ràng Hắc Long Hội vị trí, quay người bước nhanh mà rời đi. Lúc này, Linh Đan Tinh Minh cổng đang có một đám người vòng cánh tay mà đứng, mọi người đều là trên mặt vẻ đăm chiêu, xì xào bàn tán. Mới vừa Linh Đan Tinh Minh bị cướp, thanh thế khá lớn, dẫn tới không ít người đến đây vây xem. Mà lại Diệp Tinh Hà thanh danh, mọi người cũng hơi có nghe thấy. Mọi người thấy Diệp Tinh Hà trở về, nghị luận ầm ĩ, nghe nói Diệp Tinh Hà thực lực còn không sai, không biết lần này là không có thể đánh thắng. Diệp Tinh Hà tuyệt đối không được. cho dù hắn có chút thực lực, cũng không có khả năng đánh thắng người của Hắc Long hội.
Đúng rồi, Hắc Long hội có thể là trung lưu đỉnh bang hội, khuất một cái Diệp Tinh Hà, căn bản không có khả năng đánh thắng.
Nhanh cùng đi lên xem một chút, Diệp Tinh Hà sẽ bị đánh thành cái gì thế thảm.
Lập tức, trong đám người bộc phát ra một hồi cười vang.
Mà lúc này, Diệp Tinh Hà lại là mắt điếc tai ngơ, bước nhanh hướng Hắc Long hội mà đi. Sau một nén nhang, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ gặp, trước mắt là một tòa cao lớn trạch viện, tường cao bay ngói, có chút to lớn.
Cao lớn cửa sân, so linh đan tinh minh, cao lớn hơn mười mấy lần.
Trên đó có một khối bảng hiệu, trên viết Hắc Long hội. Diệp Tinh Hà tầm mắt phát lạnh, nhanh chân đi thẳng về phía trước.
Mà tại Hắc Long hội cổng, đứng đấy năm võ giả, đang ở túi đầu nói giỡn.
Mấy người thấy Diệp Tinh Hà nhanh chân đi đến, đều là nhíu mày.
Một tên áo bào đen đệ tử đi lên phía trước, đưa tay ngăn lại Diệp Tinh Hà.
Hắn cao cao hất cằm lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường, dùng ánh mắt còn lại dò xét Diệp Tinh Hà hai mắt.
Nửa bước thiên hà cảnh phế vật.
Sau đó, hắn cười nhạo một tiếng, quát lạnh nói, nơi này là Hắc Long hội trụ sở, người không có phận sự, không cho tiến vào.
Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta.
Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lạnh nhạt nói, lan đi, hoặc là chết.
Cái kia áo bào đen đệ tử nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, ở đâu ra phong tử, dám khẩu xuất của luôn.
Mấy người khác cũng là mặt mũi tràn đầy cười nhạo, lên tiếng phụ họa.
Cái tên này, có thể là không muốn sống.
Điền Càn Hổ cho hắn chút giáo huấn, cắt ngang tay chân của hắn, ném ra.
Gọi là Điền Càn Hổ áo bào đen đệ tử, trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu, mỉm cười nói, ta chỉ cần một quyền, liền có thể đem tiểu tử này đánh bay.
Các ngươi tin hay không?
Những người kia lộ ra trêu tức đủ cười, thúc giục Điền Càn Hổ ra tay.
Điền Càn Hổ càn rỡ cười nói, vậy thì tốt, ta liền biểu diễn cho các ngươi xem.
Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, quát lạnh nói, tiểu tử, đã ngươi không lăn, vậy liền đem mệnh lưu tại nơi này đi.
Dứt lời, trên người hắn khí thế chấn động, thần cương phun trào,
một quyền hung hăng quanh ra, đánh tới hướng Diệp Tinh Hà lồng ngực.
Nhưng mà từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Hà thủy chung là gió nhẹ mây bay.
Hắn hơi nhíu mày, mỉm cười, ta cũng chỉ ra một quyền, ngươi tất thua không thể nghi ngờ.
Vừa dứt lời, trên người hắn màu xanh thần cương phun trào,
cũng là đấm ra một quyền.
Sau một khắc, phanh một tiếng, hai quyền đụng vào nhau.
Điền Càn Hổ con ngươi bỗng nhiên co vào, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến,
một cỗ cảm giác nguy hiểm ở đáy lòng hắn bay lên.
Có thể còn không đợi hắn có phản ứng, cái kia màu xanh thần cương trong nháy mắt bạo liệt,
vang một tiếng, đưa hắn đánh bay ra ngoài.
Hắn tầng tầng đụng vào cửa lớn phía trên, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn,
bằng gỗ cửa lớn đều bị nện sập một khối.
Thấy một màn này, còn thừa mấy người đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ.
Một người trong đó mặt mũi tràn đầy không thể tin, hô, làm sao có thể?
Hổ ca có thể là thiên hạ cảnh tầng thứ hai lâu cao thủ.
Chương 757, các ngươi không chịu nổi một kích.
Chương 757, các ngươi không chịu nổi một kích.
Cái tên này bất quá nửa bước thiên hạ cảnh, làm sao có thể đánh thắng được?
Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn mấy người còn lại, khẽ cười nói, một quyền đánh bay ta,
thật sự là không biết tự lượng sức mình.
Dứt lời, hắn lại lần nữa bước đi lên tiến đến.
Còn lại mấy người đều là dọa đến liên tiếp lui về phía sau.
Mấy người kia kém xa Điền Càn Hổ cường hãn, bất quá thiên hạ cảnh đệ nhất trọng lâu tả hưu, căn bản không dám cùng Diệp Tinh Hà chống lại.
Đợi cho Diệp Tinh Hà đem mấy người bước lui đến trước vách tường,
mấy người đã là lui không thể lui.
Một người trong đó mới mặt lộ vẻ vẻ âm tàn, phẫn nộ quát, chúng ta mấy người hợp lại, nhất định có thể đánh bại hắn.
Những người khác nghe vậy, dồn dập phụ họa nói tốt.
Tiếp theo, cái kia lên tiếng trước nhất người, âm vang một tiếng, rút ra trường đao,
làm thịt tên tiểu tạp chủng này.
Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cầm đao hướng Diệp Tinh Hà kéo tới.
Còn thừa mấy người cũng theo sát phía sau.
Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, mỉm cười nói, một bầy kiến hôi hợp lực, vẫn là không chịu nổi một kích.
Dứt lời, hắn ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân màu xanh sức gió dâng lên,
thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại đầu lĩnh trước mặt.
Tiếp theo, đấm ra một quyền.
Diệp Tinh Hà tốc độ cực nhanh, người kia liền phản ứng cũng không kịp, bị một quyền đánh bay.
Phanh một tiếng, đập ầm ầm tại trên vách tường.
Hắn oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.
Mà Diệp Tinh Hà thấy không liếc hắn một cái, bay lên một cước, đạp hướng bên cạnh một người.
Sau đó, lại là hai quyền đánh ra.
Trong nháy mắt, đem ba người khác cũng đánh ngã xuống đất.
Lập tức, mấy người đều là miệng phun máu tươi, ngã xuống đất quay cuồng, tiếng kêu rên liên hồi.
Thấy một màn này, trong đám người kinh hô liên tục.
Diệp Tinh Hà đã vậy còn quá mạnh,
hắn bất quá là nửa bước thiên hạ cảnh, vậy mà có thể đem thiên hạ cảnh tầng thứ hai lâu người một quyền đánh giết.
Lần này Hắc Long hội rất có thể sẽ cắm ở Diệp Tinh Hà trong tay.
Ta xem chưa hẳn, hắn bất quá là đánh mấy cái phế vật Hắc Long hội cường giả, còn chưa lộ diện.
Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Diệp Tinh Hà sải bước hướng phía cửa đi tới.
Hắn đi đến trước cổng chính, ánh mắt đột nhiên lạnh, một quyền đánh phía cao lớn cửa gỗ.
Theo anh một tiếng, cửa gỗ bị đánh bay ra ngoài.
Lập tức mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cửa gỗ phân thành 7, 8 mảnh, chiếu xuống trong viện.
Cái nào danh con dám ở ta Hắc Long hội dương ai?
Bất quá một lát, một tiếng trầm muộn tiếng giống giận dữ vang lên,
tiếng như sấm sét cuồn cuộn tới.
Chỉ gặp một vị thân mang áo bào xanh, khuôn mặt nham hiểm thanh niên, nhanh chân theo trong viện đi tới.
Phía sau hắn đi theo hơn 10 vị thân mang hắc bào Hắc Long hội đệ tử.
Nhìn thấy cái này người, trong đám người lập tức có người hoảng sợ nói, là Hắc Long hội phó hội trưởng Kỳ Hạt Thần.
Hắn nhưng là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu cường giả, thành danh đã lâu.
Lần này Diệp Tinh Hà chết chắc.
Kỳ Hạt Thần ngạo nghễ đứng ở môn đài phía trên, nhìn chung quanh một tuần, Làm thấy những cái kia gào thảm đệ tử, lập tức trong mắt hiện hiện một vẻ tức giận. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, chất vấn, "Là ngươi đã thương ta Hắc Long hội đệ tử?" Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, "Là ta, lại như thế nào?" "Như thế nào?" Kỳ Hạc Thần trong mắt hung quang lóe lên, quát lạnh nói, "Nếu dám đả thương ta Hắc Long hội đệ tử, ta hôm nay liền gọi ngươi chết ở chỗ này." Nói xong, hắn vung tay lên, phân phó nói, "Đều lên cho ta, đem cái này danh con cho ta làm thịt." Vừa dứt lời, phía sau hắn, hơn 10 người Hắc Long hội đệ tử, dồn dập rút vũ khí ra, thôi động thần cương. Thứ không biết chết sống, làm thịt hắn. Giết tên chó chết này, khẳng định có trọng thưởng. Têu gào ở giữa, mọi người cùng nhau tiến lên. Mà Diệp Tinh Hà cười lạnh, cũng không lên tiếng. Trên người hắn khí thế trong nháy mắt tăng lên, thôi động bất diệt càn khôn thể. Một vệt sáng chói thanh quang, trong nháy mắt mãnh liệt. Hai đạo màu vàng hoa văn, từ cái chán lan tràn mà ra, trải rộng toàn thân. Lập tức, Diệp Tinh Hà thân bên trên truyền đến một cỗ sức cũ, khí tức mạnh mẽ. Màu vàng nhạt chiếu sáng, đem quanh mình ba thước chiếu sáng. Hắn ánh mắt dần dần lăng lệ, phẫn nộ quát, người nào tới? Người nào chết? Lúc này, Diệp Tinh Hà đã động sát tâm. Cái kia trong hai mắt, sát ý phun trào, dị thường lẫm liệt. Chỉ gặp một cỗ màu xanh sức gió, tại lòng bàn chân hắn nổi lên. Hắn thân ảnh lóe lên, phóng tới trong đám người. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, đánh tới dẫn đầu đệ tử trên lồng ngực. Đến trăm vạn cân lực đạo vang ra. Người kia phanh một tiếng, bạo liệt ra. Đúng là bị một quyền oanh thành tràn đầy bầm máu. Sau đó, Diệp Tinh Hà xông vào trong đám người. Hổ gặp bầy dê bình thường đại hiện thần uy. Trong lúc nhất thời, phanh phanh tiếng bên tai không dứt. Mỗi đấm ra một quyền, tất có một đóa huyễn lệ huyết hoa nở rộ. Bất quá ngắn phút chốc, hơn 10 người Hắc Long hội đệ tử đều là bị oanh thành bầm máu. Giữa không trung, dòng máu tung bay bay là tả hạ xuống, như là rơi xuống một trận huyết vũ. Rơi vào Diệp Tinh Hà hộ thể kim quang bên trên, lập tức bị bắn ra. Sau đó rơi xuống, thấm xuống mặt đất. Hắc Long hội trước cửa, phương viên trong vòng 10 thước, đất đai đều bị dòng máu nhuộm đỏ. Màu đỏ tươi đất đai phía trên, Diệp Tinh Hà một bộ bạch bào như tuyết, ngạo nghễ mà đứng. Hắn hờ hững nhìn chung quanh một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, còn có ai? Thấy một màn này, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một vẻ thật sâu vẻ chấn động, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, càng là nhiều hơn một phần e ngại. Mà lúc này, Kỳ Hạc Thần trong mày, vẻ mặt tâm trầm, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi còn có chút thực lực. Bất quá, ngươi gặp ta Kỳ Hạc Thần, hôm nay vẫn là chắc chắn phải chết. Giết ta. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, ngươi chút thực lực ấy, xứng sao? Nghe vậy, Kỳ Hạc Thần trên mặt hiện hiện một vẻ tức giận, quát, tiểu tử, ngươi chính là muốn chết. Hoan nên chưa rơi, trên người hắn màu lam thần cương phun trào, trong nháy mắt khí thế bằng bạc tuôn trào ra. Chỉ gặp Kỳ Hạc Thần hai tay vung lên, hai thanh dao găm trượt vào trong tay. Cái kia dao găm phía trên, ba thước băng tinh ngưng kết ra, lạnh lẽo thấu xương. Lập tức, bốn phía nhiệt độ giảm xuống, mọi người như rơi vào hầm băng. Mà Diệp Tinh Hà trên mặt gió khinh đạm, lại không bị ảnh hưởng chút nào. Kỳ Hạc Thần giơ cánh tay lên, dao găm trực chỉ Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, ngươi dám xông vào ta Hắc Long hội, ta liền làm thịt ngươi cái này danh con. Giết ngươi, ta chỉ cần một kiếm. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nhạt một tiếng, chỉ cần một kiếm. Đã ngươi như thế có tự tin, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Ta nhường ngươi ra một kiếm. Dứt lời, Diệp Tinh Hà đứng chắc tay, đứng tại chỗ, không lúc đích. Hắn đúng là muốn trọi cứng Kỳ Hạc Thần một chiêu. Kỳ Hạc Thần thấy này, trên mặt tức giận càng hơn, cao giọng quát, danh con, vậy mà ngươi muốn chết. Ta đây liền một kiếm làm thịt ngươi. Tiếp ta một chiêu, bạo tuyết ngàn lưỡi lao chém. Lời còn chưa dứt, Kỳ Hạc Thần dưới chân xê dịch, thân hình đông nhiên xông về phía trước. Trong tay hai thanh dao găm, liên tục vung lên. Trong chớp mắt, dao găm phía trên tuôn ra số lớn lên ánh kiếm màu xanh lam. Kiếm quang cuốn theo lấy băng tinh, như bao tuyết tuôn trào ra.